Chương 175, biển câu chương 175, biển câu Lưu Căn Lai cũng không có tranh luận, hắn hơi nhếch khóe môi lên lên, nói ra, Khâu Sa trưởng, có phải hay không ta không cho ngươi thịt khò, ngươi liền không nói cho ta chỗ nào thích hợp câu cá. Ngươi thật đúng là không thấy thỏ không thả chim ưng à, đem thịt kho trả lại cho ta, không cho ngươi. Xéo đi, thịt đều cho ta, ngươi còn muốn trở về. Khâu Sa trưởng một mặt ghét bỏ. Không trả lại cho ta đúng không? Ngươi cũng ăn không đến. Lưu Căn Lai cười xấu xa. Hắn muốn theo Khâu Sa trưởng mở làm ồn ào. Khâu Sa trưởng không nói cho hắn chỗ nào câu cá phù hợp, là không muốn để cho hắn đi bờ biển chịu đông lạnh, biết hắn nhất định phải đi, lại nói cho hắn biết chỗ nào câu cá phù hợp, cũng là nghĩ để hắn ít chịu điểm đông lạnh. Tốt xấu nói Lưu Căn Lai vẫn là phân rõ. Nhóm đầu tiên nhân viên tàu cơm nước xong xuôi sau khi trở về không lâu, nhóm thứ hai nhân viên tàu cũng tới tòa ăn. Cái này 7-8 người rõ ràng là từ nhóm đầu tiên nhân viên tàu nơi đó biết trưởng tàu có thịt kho, vừa tới tòa ăn liền đem Khâu Sa trưởng vây quanh. Sa trưởng, thịt kho đang ở đâu? Sa trưởng, ngươi đem thịt kho giấu chỗ nào đến, nhanh lấy ra, người gặp có phần. Đám người này càng là không cùng Khâu Sa trưởng khách khí, có hỏi, có tìm, còn kém tại Khâu Sa trưởng thân bay lên. Không có, đều đã ăn xong. Khâu Sa trưởng vẫy tay, còn muốn giống như đuổi rồi đem bọn hắn đuổi đi, Lưu Căn Lai bỗng nhiên nói chuyện. Tại hắn dưới mông ngồi đâu? Đám người này nghe xong, lập tức ba chân bốn cẳng đem Khâu Sa trưởng giơ lên, quả nhiên tại Khâu Sa trưởng dưới mông trên ghế tìm được một cái hộp cơm. Chuyện gì liền sợ ra nội gian? Khâu Sa trưởng chỉ vào Lưu Căn Lai cười mắng, ta nói ngươi thế nào nói ta cũng ăn không được, náo loạn nửa ngày ngươi đem xấu nghẹn ở chỗ này. Hắc hắc. Lưu Căn Lai cái kia vui a, Khâu Sa trưởng người này là một chút yêu ngạo đều không có, trách không được thủ hạ nguyện ý cùng hắn hòa mình. Chơi thì chơi, náo thì náo, nhân viên tàu nhóm đều không có quá phận, một người đều chỉ đoạt một mảnh, còn cho Khâu Sa trưởng lưu lại non nửa hộp thịt kho. Chờ cho nhân viên tàu nhóm chia xong đồ ăn, Lý Thúy Hồng, Phương Viên cùng nấu cơm dừng sư phó ra đến lúc ăn cơm, Khâu Sa trưởng lại đem còn lại thịt kho điểm một nửa cho bọn hắn, mình chỉ còn lại có vài miếng. Người không mình lưu thêm điểm. Lý Thẩm Mã cười hỏi. Thưa điểm ấy, đủ ta nửa đêm uống chút rượu. Khâu Sa trưởng đem còn lại kia vài miếng thịt kho rót vào mình hộp cơm, lại thả thịt kho hộp cơm đặt ở Lý Thúy Hồng trên bàn, rửa sạch lại cho Tiểu Lưu. Tẩy cái gì tẩy, lau lau liền sạch sẽ. Lưu Căn Lai còn tưởng rằng nàng dùng khăn lau xoa đâu, kết quả nàng dùng bánh ngô. Mấy lần xoa xuống tới, gọi là một cái tranh minh ngói sáng, đều không cần qua nước liền sạch sẽ. Vừa qua khỏi 10 điểm, Kim Mậu liền rời giường, vừa tới phòng ăn, còn không có ngồi xuống, liền kêu gọi Lưu Căn Lai, đi, cùng sư phó lại đi dò xét một vòng. Sư phó, ngươi thế nào không ngủ thêm chút nữa? Lưu Căn Lai cũng nghỉ đến đây, lại thêm chỗ dạng, lập tức hấp tấp đi theo Kim Mậu. Tối hôm qua ngủ 3 giờ, vừa rồi lại ngủ 3 giờ, một ngày ngủ 6 giờ, đầy đủ. Kim Mậu vừa đi vừa nói, từng ngày mệt mỏi như vậy, liền ngủ như thế điểm. Sư phó thật đúng là đem mình làm con lừa xử. Lưu Căn Lai âm thầm lắc đầu, nhưng cũng không có cách nào. Kim Mậu cái này tính tình, đoán chừng ai cũng khuyên không ở vừa đi vừa nghỉ, đoàn tàu tiên chiều nam, lại nhắm hướng đông, đỗ truy bắt thời điểm, Lưu Căn Lai tại đứng trên đài mua không ít đồ sứ. Đông rất có hai cái sứ đều, đại đa số người chỉ biết là Cảnh Đức Trấn, có rất ít người biết truy bắt cũng là Đông Đại Phương Bắc sứ đều, rất nhiều đồ sứ đốt một điểm không thể so với Cảnh Đức Trấn chênh lệch. Đoàn tàu đỗ Duy Phường thời điểm, Lưu Căn Lai mua mấy cái chơi diều, Duy Phường cái này chơi diều chi đô ở đời sau nổi tiếng vẫn còn rất cao, hiện tại khả năng còn như vậy nổi danh. Đồ sứ là cho hai nhà đại nhân mua, chơi diều nha, tự nhiên là mua cho ba cái đệ đệ muội muội. Về phần cháu ngoại trai, hắn nghĩ tại đảo thành bờ biển cho nàng nhặt điểm vỏ sò, Lưu Căn Lai làm sao cũng không quên được lần thứ nhất gặp nàng thời điểm, nàng một người ngồi tại trên ghế đầu chơi lá cây dáng vẻ. Ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, đoàn tàu liền dừng sát ở đảo thành nhà ga. Trở về thời gian cũng là 8 giờ tối, ở giữa suốt cả ngày tất cả mọi người có thể tự do an bài, Lưu Căn Lai lựa chọn là đi ngủ, trước tiên đem hai ngày này thiếu cảm giác bổ trở lại hắn nói. Hắn nhưng không có Kim Mậu bản sự, một ngày ngủ 6 giờ là đủ rồi. Hắn không ngủ đủ 8-9 tiếng, một ngày đều không có tinh thần. Ngủ một giấc đến giữa trưa đầu, Lưu Căn Lai mới bỏ lên giường, rửa mặt một phen, xuống xe ra nhà ga. Kim Mậu sớm cũng không biết đi đâu, hắn cũng không muốn cùng Kim Mậu tại cùng một chỗ, tìm cho mình tội thụ. Mở ra hướng dẫn địa đồ, tìm tới quá góc bẹt bờ đông, Lưu Căn Lai lại tìm cái không ai hẻm nhỏ, từ không gian bên trong xuất ra xe đạp, dọc theo bờ biển một đường cưỡi đi. Rất nhanh, hắn liền hối hận. Đảo thành đường cùng tứ cựu thành hoàn toàn không giống, cơ hồ không có đất bằng, liền ngay cả bờ biển cũng là con quấn quấn chập trùng lên xuống. Gửi xe đạp nhưng tốn sức mà. Sớm biết liền không đem xe thùng mộ tờ cấp cho Thạch Lôi. Nhưng bây giờ nói cái gì đã trễ rồi, hắn cũng chỉ có thể cắn răng hướng phía trước cưới. Nhà ga cách quá góc bẹt cũng không gần, hắn cưới hơn nửa giờ mới cưới tới chỗ, lại dùng hơn nửa giờ tại bờ biển tìm được một khối ngả vào trong biển cự thạch. Khối này cự thạch thật là không nhỏ, cao 7-8 mét, dài rộng đều có 10 mấy mét, trên đỉnh là bình, có thể đồng thời dung nạp thật nhiều người. Đoán chừng trời không lạnh thời điểm, hẳn là có không ít người ở chỗ này câu cá, Khâu Sa trưởng nói câu được hai đầu lớn cá sạo cái kia già ngư dân hơn phân nửa cũng là ở chỗ này câu. Lưu Căn Lai lấy ra dây câu ném vào trong biển, cũng không che mồi, dùng ý niệm thao túng lưới câu dây câu tại đáy biển tìm kiếm. Bên này nước biển hoàn toàn chính xác không cạn, bờ biển liền có đến mấy mét sâu, càng đi trong biển nước càng sâu, sâu nhất địa phương có thể có 10 mấy mét. Mùa đông bờ biển, không có gió cũng có sóng, hiện tại hẳn là thủy triều thời gian, thủy triều gió mang theo sóng biển từng cái đập tại trên đá lớn, tóe lên bọt nước thỉnh thoảng bay đến cự thạch trên đỉnh, xối một mảng lớn, quả nhiên là lại băng lại lạnh, đừng nói câu cá, người bình thường căn bản đợi không ở cũng may Lưu Căn Lai có không gian mang theo. Quần áo vừa bị tung tóe ở bước, liền bị hắn dùng không gian làm. Về phần lạnh, Lưu Căn Lai càng không sợ, bản thân hắn xuyên liền nhiều, lại từ không gian bên trong đem nhóm lửa củi lửa lấy ra, rất nhanh liền làm ra một đống lửa. Không có nỗi lo về sau bối rối, Lưu Căn Lai chỉ cần chuyên tâm câu cá. Đừng nhìn trên mặt nước gió nổi lên dâng lên, dưới nước ngược lại là rất bình tĩnh, cũng không thể nói rất bình tĩnh, cũng không ít mạch nước ngầm, chính là không có như vậy mãnh liệt. Trời như thế lạnh, nước như vậy băng, cá lớn khẳng định đều giấu ở nước sâu bên trong, Lưu Căn Lai thao túng lưới câu dây câu, chỗ nào nước sâu liền ở nơi nào tìm cá. Thời gian không dài, hắn liền có phát hiện, tại gần 10 mét sâu đáy biển, hắn tìm được một đầu gần dài 1 mét lớn cá sạo. Có lẽ là bởi vì nước quá lạnh, Lưu Căn Lai đều đem lưới câu đưa đến cá sạo miệng bên trong, cá sạo vẫn là không nhúc nhích. Không muốn động, vậy liền để ngươi triệt để đứng im. Lưu Căn Lai tâm niệm vừa động, đầu kia lớn cá sạo liền ra hiện tại không gian của hắn bên trong. Thu hồi đầu này lớn cá sạo, Lưu Căn Lai trong lòng liền đã nắm chắc, coi như chỉ lấy được đầu này, cũng có thể đem Khâu Sa Trưởng cái cầm kinh điệu. Đây chính là gạo cấp biển cá sạo, đừng nói hiện tại, chính là hậu thế cũng khó gặp, muốn là xuất hiện ở trên thị trường, tuyệt đối sẽ bị phong thưởng. Chương 176, cái này láo cũng không tốt tròn. Chương 176, cái này láo cũng không tốt tròn. Lưu Căn Lai thao túng lưới câu dây câu tiếp tục tại khu nước sâu tìm kiếm lấy, lại tìm hơn nửa giờ, mới tìm được hai đầu 4-5 dài 10cm lớn cá sạo. 4-50cm là trưởng thành cá sạo bình thường lớn nhỏ, nhưng rất khó câu đi lên, có thể bị câu đi lên đều là mười mấy 20cm nhỏ cá sạo. Nếu là có ai có thể câu được một đầu 4-50cm lớn cá sạo tuyệt đối sẽ trở thành toàn bộ bờ biển nhất tịch tử, đừng nói Lưu Căn Lai còn câu được một đầu gạo cấp cá sạo vương. Nhưng Lưu Căn Lai cũng không hài lòng, hắn nhưng là treo bức, thật xa đi một chuyến đảo thành, liền câu được 3 đầu cá, vậy còn không như đập đầu chết được rồi. Nước biển sâu như vậy, mặt biển như thế lớn, nơi đây lại là cản gió cảng, trong biển cá tuyệt đối không nên ít như vậy, ta tìm không thấy, nhất định là có vấn đề ở đâu? Lưu Căn Lai suy tư trong chốc lát, quyết định cải biến sách lược, không lại tiếp tục tại biển sâu đáy biển tìm kiếm, mà là đem lưỡi câu dây câu rời khỏi trong khe đá. Qua góc bẹt bên này đáy biển nham thạch trải rộng, nham trong đá tuyệt đối cất giấu không ít cá. Đáy biển nham thạch đối phổ thông câu cá người mà nói chính là ác ngộng, lưới câu treo lên, chờ lấy tiếp tuyến là được rồi, đối Lưu Căn Lai lại không nửa điểm ảnh hưởng. Hắn không cần kéo lên cá, lưới câu dây câu đụng phải cá trực tiếp thu vào không gian là được, căn bản không tồn tại lưới câu treo lại nham thạch vấn đề. Sách lược thay đổi biến quả nhiên có thu hoạch, không đầy một lát, Lưu Căn Lai liền tiếp bắt được mười mấy đầu cá mùi. Cá mùi, lại gọi lao hổ cá, thêm các cá, cái lớn bị đẹp, so cá sạo tốt ăn nhiều. Chỉ tiếc, những này cá mùi cũng không lớn, đều chỉ có 20-30cm, nặng 3-4 cân, Lưu Căn Lai có chút chưa đủ nghiền. Đang nghĩ ngợi có thể hay không tìm đầu đại, lưới câu tại xuyên qua một phiến nham thạch về sau, đột nhiên đụng chạm lấy một mảnh màu đỏ sầm bảy cá, Lưu Căn Lai tâm niệm lập tức khẽ động, đem con cá kia thu vào không gian. Ta đi, như thế lớn. Dùng ý niệm một cảm ứng, Lưu Căn Lai chính là một trận cuồng hỉ. Đầu này cá mùi chừng dài hơn nửa mét, nặng hơn 10 cân. Đã nghiền. Lưu Căn Lai sức mạnh càng đầy. Lại qua hơn một giờ, Lưu Căn Lai không gian bên trong cá mùi không nhiều mấy đầu, lại nhiều mặt khác mấy loại cá. Ngân cá chim, thạch ban cá, cá thần bơn, còn có một đầu 5 cân đa trọng đại hoàng hoa. Không sai biệt lắm. Lưu Căn Lai hài lòng thu hồi dây câu, bắt đầu suy nghĩ những này cá phương pháp ăn. Ngân cá chim không cần phải nói, khẳng định là hấp, hắn nhớ ký hậu thế một đầu 2-3 cân ngân cá chim tại tiệm cơm có thể bán mấy trăm, thạch ban cá thịt kho tàu tốt, cái đồ chơi này tại người phương Nam rất nhận, người phương Bắc ăn không nhiều, cá thần bơn vẫn là thịt kho tàu tốt, phơi khô dầu chiên cũng ăn thật ngon. Về phần đầu kia nặng 5 cân đại hoàng hoa, hắn căn bản không có ý định mình ăn. Con cá này giá trị có thể đỉnh kia một đồng lớn, lúc sau Tết, để Thạch Đường Chi cầm đi mời khách, mời người nào ai cũng phải đem miệng vui sai lệch. Đem sau lưng đống lửa thu vào không gian, Lưu Căn Lai bỏ xuống cự thạch, tìm cái chỗ khuất gió, lại đem đống lửa thả ra, xào cái đồ ăn, nhét đầy cái bao tử, Lưu Căn Lai liền cưỡi lên xe đạp, thoải mái nhàn nhã hướng nhà ga cưỡi đi. Vào trạm thời điểm hắn còn tay không, đến trước kia xe lửa bên cạnh, trong tay hắn đã mang theo đầu kia gạo cấp cá sạo cùng 6 đầu 3-4 cân cá mùi. Khâu Sa Trưởng, Kim Mộ, còn có những cái kia nhân viên tàu sớm liền trở lại, bọn hắn đều không có đi bờ biển bị đông, chỉ ở nhà ga phụ cận tìm người đổi đồ vật. Về phần cấp tử thị, đảo thành đương nhiên cũng có, nhưng muốn ban đêm mới có người, lúc kia đoàn tàu đã mở. Hiện tại trời còn chưa có tối, đoàn tàu bên trên nhân viên phục vụ cơ bản đều tụ tại toa ăn bên trong nói chuyện phiếm. Lưu Căn Lai mang theo cá đi vào toa ăn thời điểm, một cái mắt sắc nhân viên phục vụ liếc mắt liền thấy được đầu kia lớn cá sạo, lập tức kinh hô nhất thanh. Ngoa tào, cá lớn như thế. Xoát, mười mấy ánh mắt cùng nhau rơi trên người Lưu Căn Lai. Lưu Căn Lai đem đầu kia lớn cá sạo giơ lên, một mặt tao bao. Khâu Sa Trưởng, gặp qua như thế đại cá sạo sao? Ta câu, người câu. Khâu Sa Trưởng mấy bước tiến lên đón, từ Lưu Căn Lai trong tay tiếp nhận đầu kia lớn cá sạo, ước lượng trọng lượng, cái này cần có hơn 20 cân, ngươi dùng cái gì câu? Đương nhiên là lưới câu dây câu. Lưu Căn Lai cảm thấy Khâu Sa Trưởng vấn đề có chút xuẩn, rất nhanh liền phát hiện xuẩn là chính hắn. Cái gì lưới câu dây câu, lấy ra ta xem một chút. Cầm cho ngươi xem một chút. Liền ta kia lưới câu dây câu lấy ra, còn không phải đem ngươi răng hàm cười rơi mất. Cái này còn không phải mấu chốt là dựa theo lẽ thường, hắn lưỡi câu dây câu căn bản câu không được cá lớn như thế. Không đúng, Diêm đếm được lưỡi câu dây câu cũng tại hắn không gian bên trong đây. Lưu Căn Lai tâm niệm vừa động, làm bộ nắm tay hướng túi áo bên trong sờ mó, lại cầm lúc đi ra, đã cầm Diêm đếm được lưỡi câu dây câu. Ngươi là dùng cái này lưỡi câu dây câu câu con cá này? Khâu Sa Trưởng nhìn một chút lưỡi câu dây câu, lại nhìn một chút con cá kia, ánh mắt cuối cùng rơi vào Lưu Căn Lai trên mặt.
Đúng vậy a.
Lưu Căn Lai thần sắc không thay đổi. Diêm đếm được dây câu so với hắn thô nhiều, không sai biệt lắm là hắn 3 cây dây câu vặn cùng một chỗ, hẳn là có thể câu đi lên 2-30 cân cá. Chính là dây câu có chút ngắn, mới 2-30 mét. Cái này láo cũng không tốt tròn. Sớm biết Khâu Sa trưởng sẽ hỏi nhiều như vậy, liền không đem đầu này lớn cá sạo lấy ra khoe khoang. Ngươi làm sao câu, nói nghe một chút, để cho ta cũng học một ít. Khâu Sa trưởng mang theo cá, mang theo Lưu Căn Lai đi vào một trường bên cạnh bàn ăn, ra hiệu hắn ngồi xuống, bày ra một bộ rửa hai lắng nghe tư thế. Ngươi cái giả ngân tệ đây là không tin a?
Cũng thế, muốn đổi thành ta, ta cũng không tin.
Nhìn xem người chung quanh kia ánh mắt tò mò, Lưu Căn Lai liền biết, nếu là không đem láo biên chọn, khẳng định sẽ bị trò cười, không cần đoán cũng biết, bọn hắn khẳng định coi là đầu này lớn cá sạo là hắn mua.
Chứng, tại sao lại bị Khâu Sa trưởng cái này giả ngân tệ nắm mũi dẫn đi, hiện đang quay đầu không để ý tới hắn cũng không thích hợp, kia càng ngồi bước con cá này là hắn mua.
Nghĩ nghĩ, Lưu Căn Lai quyết định trước chuyện gì bọn hắn lực chú ý, ta vừa tới bờ biển liền đụng phải một cái bán tôm, đều là dài như vậy biển cả tôm, có hơn 10. Lưu Căn Lai khoa tay lấy hơn phân nửa đầm chiều dài, ta tưởng tượng, như thế đại tôm vừa vặn lấy ra làm mồi câu, ta liền để mua.
Quả nhiên, hắn vừa ra miệng, lực chú ý của chúng nhân liền chết đi.
Ngươi dùng như thế đại tôm làm mồi câu.
Lý Thẩm mà một mặt thương yêu, lấy về ăn Tết, tuyệt đối là một bản thức ăn ngon.
Đúng vậy a, mùa đông có thể bắt được như thế đại tôm cũng không dễ dàng.
Ta cũng đụng phải một cái bán tôm, hắn muốn đổi lương thực quá nhiều, ta liền không để ý tới hắn.
Ngươi cũng đụng phải.
Ta cũng đụng phải một cái, ta nghĩ trực tiếp dùng tiền mua, hắn không bán ta.
Ai nha, bờ biển thật là có bán tôm, không nghĩ tới còn chó ngáp phải rồi.
Lưu Căn Lai thầm vui.
Căn Lai, ngươi dùng cái gì đổi những cái kia tôm?
Kim Mậu hỏi, hắn là sợ đồ đệ mình bị thua thiệt.
Dùng hai tấm in dấu khô dầu đổi.
Lưu Căn Lai hổ liệt cười toe toét.
Bao lớn in dấu khô dầu?
Có như thế lớn sao?
Ngươi từ đâu tới in dấu khô dầu?
Đảo thành bờ biển còn có bán in dấu khô dầu.
Ta làm sao không thấy được?
Đám người lại là một mảnh nghị luận, triệt để bị mang lệnh.
Đại khái ngoại trừ Khâu Sa trưởng, không người tốt kỳ đầu kia lớn cá sạo đến tột cùng là Lưu Căn Lai câu, vẫn là mua.
Lợi dụng cái này chút thời gian, Lưu Căn Lai cũng nghĩ kỹ thuyết tử.
Chương 177, để ngươi kèm chút để cho ta khó xử, ta hố không chết ngươi.
Chương 177, để ngươi kèm chút để cho ta khó xử, ta hố không chết ngươi.
Như thế lớn.
Lưu Căn Lai hai tay khoa tay cái vòng tròn, cùng toa ăn bên trên thịnh món ăn đĩa không xê xích bao nhiêu, từ nhà mang, người trong nhà làm cho ta, ta ăn thời điểm, Lý Thẩm mà cùng Phương Di đều thấy được, Khâu Sa trưởng, ngươi cũng nhìn thấy à?
Ừm.
Khâu Sa trưởng gật gật đầu, dùng như thế đại in dấu khô dầu đổi 10 cái lớn như vậy tôm biển vẫn là rất có lời.
Khâu Sa trưởng đều nói như vậy, đám người lại nhao nhao cảm thán Lưu Căn Lai hảo vận.
Vậy cũng không thể cầm lớn như vậy tôm câu cá a, ngươi thật là
thật cam lòng.
Lý Thẩm mà không có có ý tốt nói thẳng Lưu Căn Lai bại ra, nhưng nàng kia chỉ tiếp rèn sắt không thành thép ánh mắt lại bản hắn.
Lý Thẩm, ngươi thế nào không biết tính sổ?
Lưu Căn Lai chỉ vào đầu kia lớn cá sạo, kia 10 cái tôm vẫn chưa tới một cân, đầu này cá sạo tối thiểu 20 cân, cái này 6 đầu cá mùi cộng lại cũng có hơn 20 cân, không đến một cân tôm đổi hơn 40 cân cá, như thế có lời mua bán, đi chỗ nào tìm đi?
Ngươi thế nào biết ngươi liền nhất định có thể câu được cá?
Nếu là câu không đến đâu,
ngươi không lỗ chết.
Lý Thẩm mà vẫn là một mặt thương yêu, lại nói, câu cá chỗ nào dùng lấy lớn như vậy tôm?
Tuy tiện tại bờ biển trên tảng đá nện điểm vỏ sò cũng có thể mồi câu.
Lý Thẩm, ngươi nói đều là ngoài người nói.
Không thấy tôm là không thả kép, ta muốn thật dùng vỏ sò câu cá, có thể câu được cá lớn như thế.
Có tiểu hài lớn cỡ bàn tay cũng không tệ rồi.
Lưu Căn Lai vừa nói xong, Khâu Sa trưởng liền tiếp lời nói, ngươi là người trong nghề, vậy ngươi nói một chút ngươi là thế nào câu được những này cá.
Ánh mắt của mọi người lại một lần cùng nhau rơi vào Lưu Căn Lai trên mặt.
Cùng lúc trước khác biệt, Lưu Căn Lai hiện ở trong lòng đã có ngọn nguồn, hắn không nhanh không chậm đốt điếu thuốc, lại uống một ngụm Khâu Sa trưởng nước trà, sâu đủ đám người khẩu vị, lúc này mới mở miệng.
Khâu Sa trưởng, ta liền đi ngươi nói cái chỗ kia, gọi cái gì tới?
A, đúng, quá góc bẹt.
Quá góc bẹt phía đông bờ biển có không ít ngả vào trong biển lớn nham thạch, dưới mặt đá mặt nước đều rất sâu, ta chọn lấy cái chỗ quất gió, bên kia nước sâu đến có 5-6 mét, sâu nhất địa phương sợ là gần 10 mét, đầu này lớn cá sạo cùng kia mấy đầu cá mùi chính là ở nơi đó câu.
Cái chỗ kia thật là tốt, gió thổi không đến, sóng đánh không đến, còn có thể câu được nhiều cá như vậy.
Khâu Sa trưởng, ta lợi hại đi.
Không đợi Khâu Sa trưởng mở miệng, đám người lại là một mảnh nghị luận.
Cản gió nước sâu vịnh bên trong thật là có cá lớn a.
Ta đã sớm nghe người ta nói, một mực không thể nào tin, ngày hôm nay xem như tin.
Cái này có cái gì không tin?
Giữa mùa đông, bờ biển lại có sóng, lại có gió, tôm kép không đều trốn ở chỗ khuất gió sao?
Tôm kép đều tránh ở nơi đó, những cái kia ăn bọn chúng cá lớn tự nhiên mà vậy liền đi theo qua.
Sớm biết, ta cũng đi câu được.
Người câu?
Ngươi có người ta tiểu lưu vận khí sao?
Câu cá không riêng phải có vận khí, càng phải có kỹ thuật, không có kỹ thuật kia, chính là thủ một ngày, cũng không nhất định có thể câu được một đầu.
Vẫn là đừng mù suy nghĩ, có kỹ thuật còn phải có mồi câu, các ngươi ai cam lòng dùng lớn như vậy tôm câu cá?
Hắc hắc.
Nhiều người chính là tốt, cái này mồm năm miệng 10, đều không cần hắn lại nhiều phí miệng lưỡi, đem hắn làm sao câu được đầu này lớn cá sạo giải thích rõ ràng.
Khâu Sa trưởng cũng không nói chuyện, cùng đám người đồng dạng hâm mộ Lưu Căn Lai hào vận.
Hắn không nói, Lưu Căn Lai nhưng là muốn nói.
Khâu Sa trưởng, nghe ý tứ này, chỗ này giống như chỉ có ngươi biết, ngươi cái này nhưng không đúng, nhiều như vậy điện thoại di động thúc đều muốn làm điểm cá về nhà ăn Tết, ngươi biết tốt như vậy câu điểm thế nào không cùng mọi người nói sao? Ngươi không là nghĩ đến mình ngày nào vụng trộm đi câu a? Để ngươi kèm chút để cho ta khó xử, ta hố không chết ngươi. Đúng a, Sa trưởng, có tốt như vậy câu điểm, ngươi thế nào không nói cho chúng ta biết? Sa trưởng, ngươi không phải thật sự nghĩ con ta nhóm, tự mình một người im im phát tài a? Sa trưởng, ngươi lần sau lúc nào đi, mang ta lên nhóm thôi. Đám người này cùng Khâu Sa trưởng vốn là tùy tiện, Lưu Căn Lai kiểu nói này, từng cái liền đều hướng về phía Khâu Sa trưởng tới. Xéo đi, từng cái đều không có đầu óc. Khâu Sa trưởng chừng hai mắt một cái, nghe không hiểu tiểu tử này là đang kích bác. Còn câu cá, giữa mùa đông, ta cái sen này dài nếu là thật đem thủ hạ nhân viên tàu đều cổ động đến bờ biển nói mát, các ngươi từng cái lại đều đông lạnh bệnh, xe lửa còn có mở hay không? Ta cái này trưởng tàu còn có làm hay không rồi? Khâu Sa trưởng một phát lửa, đám người lập tức tất cả đều im lặng. Hòa mình về hòa mình, tuyệt không chậm trễ Khâu Sa trưởng uy nghiêm. Còn có ngươi tiểu tử. Khâu Sa trưởng lại chừng một cái Lưu Căn Lai, ta không phải liền là hoài nghi như thế cá sạo là ngươi mua, ngươi liền cho ta đến một bộ này, thế nào, còn không cho ta hoài nghi. Sở trưởng các ngươi đem ngươi an bài đến trên xe của ta, ta không được đem ngươi nhìn kỹ. Ngươi nếu như bị người ta chiếm tiện nghi, truyền về các ngươi trong sở, sở trưởng các ngươi còn không phải nhớ ta chưa ngủ. Nói, Khâu Sa trưởng lại nhìn về phía một mực không có lên tiếng Kim Mậu, ngươi tên đồ đệ này nhân tiểu bị đại, ý đồ xấu tử cũng không ít, ngươi nhưng phải hảo hảo quản quản, nếu là ngày nào gặp rắc rối, cho hắn chùi đít còn phải là ngươi. Kim Mậu không mặn không nhạt trở về hắn một câu, ta cảm thấy đồ đệ của ta rất tốt. Hắc hắc, cái này sư phó thời khắc mấu chốt thật đáng tin cậy. Sư phó, ngươi hút thuốc. Lưu Căn Lai cười xấu xa lấy đưa cho Kim Mậu một điếu thuốc, còn đốt cho hắn lửa. Kim Mậu hút thuốc, xông Khâu Sa trưởng nỗ bĩu môi, cũng cho ngươi Khâu đại gia một tay, nhìn đem hắn tức giận, hắn cũng là vì tốt cho ngươi. Ta nghe sư phó. Lưu Căn Lai cười mỉm đưa cho Khâu Sa trưởng một điếu thuốc. Hừ. Khâu Sa trưởng hừ một tiếng, vẫn là nhận lấy thuốc lá, lại xông Lưu Căn Lai khoa tay một chút, ra hiệu hắn cho mình đốt. Lưu Căn Lai lại cười mỉm bẽ dễ diềm, đốt cho hắn. Hắn đương nhiên biết Khâu Sa trưởng là vì tốt cho hắn, nhưng càng làm cho hắn ngạc nhiên là Kim Mậu. Hắn vốn cho rằng Kim Mậu chỉ là nghiêm khắc, không hiểu biến báo, không nghĩ tới hắn đầu óc cũng rất sống, ra hiệu hắn cho khói ngược lại là tiếp theo. Cái này âm thanh Khâu đại gia một chút đã đến gần hắn cùng Khâu Sa trưởng quan hệ. Tiểu tử, những ngày cá, ngươi dự định làm sao chia? Cái này âm thanh Khâu đại gia không có phí công gọi, Khâu Sa trưởng đã bắt đầu chỉ điểm Lưu Căn Lai. Ta nghe sư phụ ta. Kim Mậu còn ở đây, Lưu Căn Lai đương nhiên sẽ không nhảy đến hắn đằng trước. Đừng nghe ta, nghe ngươi Khâu đại gia, loại chuyện này, ngươi Khâu đại gia so ta có kinh nghiệm. Kim Mậu tự nhiên cũng biết Khâu Sa trưởng nghĩ muốn chỉ điểm Lưu Căn Lai. Khâu đại gia, ngài nói, ta nghe ngươi. Lưu Căn Lai cầm lấy trên đất ấm nước, cho Khâu Sa trưởng trong chén trà thêm lên điểm nước nóng. Khâu Sa trưởng không có thừa nước đục thả câu, ngươi nếu là chỉ câu được kia 6 đầu cá mùi, ta cái gì cũng không biết nói, nhưng câu được như thế một đầu lớn cá sạo liền không đồng dạng. Như thế đại cá sạo, đời ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy, sở trưởng các ngươi chỉ sợ cũng chưa từng thấy qua đi, tứ cửu thành rất nhiều người nữa cũng đều chưa thấy qua. Ta nghe nói, sở trưởng các ngươi tại đến các ngươi chỗ trước đó, là một cái đường đi làm trị bảo đảm đại đội trưởng, hắn có thể trực tiếp lên tới sở trưởng, khẳng định là có người giúp hắn xuất lực. Mắt thấy là phải ăn Tết, sở trưởng các ngươi có phải hay không đến có chút biểu thị? Sở trưởng các ngươi đối ngươi không tệ a, ngươi có phải hay không cũng hẳn là biểu thị một chút. Sở Lưu Căn Lai nghe không hiểu ám chỉ, Khâu Sa trưởng cẩn thận thăm dò tầng tầng tiến dần lên, đem lời nói rất ấu. Chương 178, ngươi cái giả ngân tệ không tử tế. Chương 178, ngươi cái giả ngân tệ không tử tế. Ừm. Lưu Căn Lai gật gật đầu, nhưng vấn đề là chúng ta trong sở ngoại trừ sở trưởng còn có cái chỉ đạo viên, ta nếu là đem đầu này lớn cá sạo đưa cho sở trưởng, cho chỉ đạo viên đưa cái gì? Vấn đề này hắn ở trên đường trở về liền cân nhắc qua, vẫn muốn không đến thích hợp biện pháp. Đem đầu kia vài chục năm cá mùi đưa cho chỉ đạo viên, hắn lại không bỏ được, nhưng diễn biệt cá lại quá nhỏ, lo lắng chỉ đạo viên sẽ cảm thấy hắn nặng bên này nhẹ bên kia, còn không bằng không đưa. Đã Khâu Sa trưởng nghĩ chỉ điểm, vậy liền dứt khoát đem vấn đề này vứt cho hắn, xem hắn có không có cách nào. Ha ha. Khâu Sa trưởng cười cười, có thể hỏi ra vấn đề này, nói rõ ngươi động đầu óc, trẻ nhỏ dễ dạy. Dừng một chút, Khâu đồn trưởng hỏi Lưu Căn Lai một vấn đề, ngươi cùng sở trưởng các ngươi tại hắn vẫn là trị bảo đảm đại đội trưởng thời điểm liền rất quen a. Ừm. Lưu Căn Lai gật gật đầu. Như vậy cũng tốt làm. Khâu Sa trưởng lại là cười một tiếng, ngươi không phải còn câu được 6 đầu không chênh lệch nhiều cá mùi sao? Ngươi cho sở trưởng các ngươi cùng chỉ đạo viên một người đưa một đầu. Hả? Sở trưởng đều có một đầu lớn cá sạo, làm sao còn phải lại tiễn hắn một đầu cá mùi? Lưu Căn Lai chính suy nghĩ, Khâu Sa trưởng lại mở miệng, đầu kia lớn cá sạo là cho sở trưởng các ngươi chuẩn bị quan hệ dùng, cái này 2 đầu cá mùi mới là người tặng cho các ngươi sở trưởng cùng chỉ đạo viên ăn Tết ăn cá. Đúng a? Lưu Căn Lai rộng mở trong sáng. Chỉ đạo viên biết hắn là sở trưởng người, hắn cho sở trưởng tìm kiếm một đầu ăn Tết tặng lễ cá lớn hợp tình hợp lý. Chỉ đạo viên cùng sở trưởng lại là cung cấp, hắn cho chỉ đạo viên cùng sở trưởng một người đưa một đầu không xê xích bao nhiêu cá mùi làm qua năm lễ vật, đó chính là đem hắn nhìn cùng chỗ giống nhau trọng yếu. Chỉ đạo viên thông minh như vậy người khẳng định minh bạch đạo lý này, mấy nhiều hắn nan để chẳng phải một chút giải quyết sao? Khâu đại gia, ngươi thật cao. Lưu Căn Lai cho Khâu Sa trưởng giơ ngón tay cái. Cái này có cái gì? Khâu Sa trưởng khoát khoát tay, ngươi còn trẻ, kinh lý đi, chờ ngươi đến ta cái tuổi này, liền cái gì đều hiểu. Hắc hắc. Lưu Căn Lai cười gãi gãi đầu, Khâu đại gia, ngươi giúp ta như vậy, ta cũng không thể ngươi giúp không, ta hết thể câu được 6 đầu cá mùi, chúng ta sở trưởng cùng chỉ đạo viên một người một đầu, ta cho ngươi thêm cùng sư phó một người một đầu, chúng ta giữ lại 2 cái chân sau là đủ rồi. Ha ha. Khâu Sa trưởng cười cười, sắp hết năm, ngươi cái này làm đồ đệ đưa con cá cho sư phó ăn Tết nên một phận, ngươi đưa ta con cá kia ta cũng không thể lấy không, chuyến ra ngoài, còn tưởng rằng ta lừa gạt tiểu hài từ đâu, mặt của ta còn cần hay không? Lưu Căn Lai đang muốn cãi lại, Kim Mậu khoát tay áo, ngươi Khâu đại gia nói rất đúng, con cá này, hắn thật không thể lấy không, hắn cho ngươi tiền, ngươi liền cầm lấy. Ngươi đưa sư phó đầu này, sư phó cũng không chối từ, bất quá, chúng ta nhưng trước tiên nói rõ, con cá này coi như tuổi của ngươi lễ, ăn Tết đi nhà ta chúc Tết thời điểm, cũng không thể lấy thêm đồ vật. Liền nghe sư phó ngươi. Khâu Sa trưởng từ trong túi móc ra 3 khối tiền, đưa cho Lưu Căn Lai, hoặc nhiều hoặc ít chỉ chút này. Lưu Căn Lai vừa tiếp nhận tiền, Khâu Sa trưởng liền đứng dậy kêu gọi hắn, đi, đi bên ngoài xẻng điểm băng tuyết đem cá trên chôn, trở về còn phải 1 ngày 2 đêm, cá cũng đừng xấu. Cùng nhau đi đi. Kim Mậu giúp Lưu Căn Lai xốc lên này chuỗi cá mùi, 2 người cùng một chỗ đi theo Khâu Sa trưởng. Khâu Sa trưởng vừa mở ra công cụ thất cửa, một đoàn nhân viên phục vụ đều xuống tới, có cầm xẻng, có cầm ki hút rác, còn có mang theo bao tải, ô ương ương xuống xe. Sa trưởng, điểm ấy việc còn cần ngươi làm. Chúng ta tới là được rồi. Khâu Sa trưởng lắc đầu cười cười, đám tiểu tử này. Lưu Căn Lai đã nhìn ra, Khâu Sa trưởng hy vọng rất cao, bằng không, đầu năm nay người cũng sẽ không chủ động giúp lãnh đạo làm việc. Công việc là bắt sắt, lãnh đạo lại không thể đem bọn hắn kiểu gì. Đảo thành mùa đông rất ít tuyết rơi, chính là dưới, cũng rất ít hạ lớn, muốn tìm điểm băng tuyết cũng không dễ dàng, một đám người bận rộn rất lâu, mới tìm đủ chôn cá băng tuyết, đem mấy con cá chôn ở công cụ thất trên mặt đất. Tiểu Lưu đứa nhỏ này cái gì đều tốt, chỉ là có chút bại gia, quay đầu ta phải hảo hảo nói một chút hắn, thời gian như thế qua không thể được. Lý Thúy Hồng còn tại đau lòng kia mười mấy đầu tôm đâu. Ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Hắn cũng không phải người con rể. Một bên Phương Quyên cười nói, ta nhưng là muốn cho hắn làm mai mối, đến đối với người ta nhà gái phụ trách. Lý Thúy Hồng một mặt chăm chú, ngươi mau đỡ ngược lại đi. Giống Tiểu Lưu tốt như vậy hải tử, lo nghĩ người không biết có bao nhiêu, coi như làm mai mối cũng không tới phiên chúng ta. Lại nói, hắn mới bao nhiêu lớn, chỗ nào dùng lấy sớm như vậy tìm đối tượng, ngươi đây không phải để hắn phạm sai lầm sao? Phương Quyên ngược lại là thấy rõ ràng. Dù sao không thể để cho hắn như thế dạy xéo đồ vật, ngẫm lại ta liền đau lòng. Vì sao kêu dạy xéo đồ vật? Người ta Tiểu Lưu nói nhiều tốt, không bỏ được hải tử không bắt được lang, nếu là không có những cái kia tôm, hắn sao có thể câu được nhiều cá như vậy? Tính thế nào hắn đều là kiếm lợi lớn. Lý Nhi là như thế cái Lý Nhi, nhưng ta chính là đau lòng những cái kia tôm bự. Nói, Lý Chính Thúy Hồng cũng cười, Phương Quyên, ngươi nói ta có phải hay không lo chuyện bao đồng? Ngươi cũng biết ta. Đi, đừng mù suy nghĩ, cơm chín rồi, dường sư phó hô chúng ta. Phương Quyên sửa sang lại bao cổ tay, lại nịt lên để lên bàn tạp dề, kêu gọi Lý Thúy Hồng cùng một chỗ tiến vào toa ăn phòng bếp. Cơm tối vẫn là hàng dạng, bánh ngô, dưa muối, hầm cải trắng, lại thêm một bát cháo bột bắp. Lưu Căn Lai trở lại bao xương, cầm in dấu khô dầu, một hộp thịt kho, còn có một bình hiệu huyết tiểu, đi vào toa ăn, ngồi vào Kim Mậu bên cạnh, đem hiệu huyết tiểu nướng bàn ăn bên trên vừa để xuống. Khâu đại gia, sư phó, nếm thử rượu này kiểu gì? Ngồi tại hai người đối diện Khâu xe nhìn một chút kia bình hiệu huyết tiểu, lại nhìn một chút Lưu Căn Lai, cái này là rượu gì? Ngươi chỗ nào làm? Hiệu huyết tiểu. Lưu Căn Lai mở ra hộp cơm, hướng cái bàn ở giữa đẩy, một khối ăn chút, ta một người ăn không có ý nghĩa. Ta không phải đánh vài đầu hiệu sao, tìm cái lão trung ý đi, để hắn giúp ta ngâm điểm hiệu huyết tiểu cùng lộc tiên rượu, lên xe đêm đó trên đường, cái kia lão trung ý tìm tới ta, nói hiệu huyết tiểu cùng lộc tiên rượu đều pha tốt, cho hai ta bình, để cho ta nếm thử, ta thuận tay bỏ vào trong bọc, mấy ngày nay đều quên. Vừa rồi cầm thịt kho thời điểm thấy được, liền đã lấy tới, ta không quá biết uống rượu, cũng hát không ra tốt xấu, liền muốn khiến hai người giúp ta nếm thử. Lý do này biên không có cái hở, ai nghe đều tìm không ra ma bệnh, trên thực tế Lưu Căn Lai là cảm thấy Khâu Sa trưởng rút một tay, vốn định đưa Khâu Sa trưởng con cá, Khâu Sa trưởng còn cho tiền, hắn có chút thấy nấy, liền muốn tiến hắn điểm hiệu huyết ỉu. Dù sao cái đồ chơi này hắn có rất nhiều, cũng không cần đến, vừa bạn dùng để trả nhân tình. Lao trung ý của hiệu huyết ỉu. Cái này nhưng là đồ tốt. Khâu Sa trưởng mở ra nắp bình ngửi ngửi, thuốc đông y vị vẫn rất nồng, người ngâm nhiều ít. 3-500 cân đi. Lưu Căn Lai hời hợt nói. Nhiều như vậy. Khâu Sa trưởng giật mình, người đánh vài đầu hiệu. 6 đầu. Nhiều như vậy. Khâu Sa trưởng nghĩ nghĩ. Có thể bán ta điểm hiệu huyết tiểu sao? Khâu đại gia, ngươi đây không phải để cho ta phạm sai lầm sao? Lưu Căn Lai cười một tiếng, hiện tại nhưng không cho phép tự mình mua bán. Ít đến, tiểu tử ngươi phạm sai có ít. Khâu Sa trưởng chừng hai mắt một cái, liếc qua chính cắm đầu ăn cơm Kim Mậu. Ta đi, đây là muốn kiện ta hát trạng. Ngươi cái giả ngân tệ không tử tế. Chương 179, nan để chương 179, nan để ta không bán, có thể đưa. Lưu Căn Lai vội vàng chặn lại Khâu Sa trưởng miệng, Khâu đại gia, ngươi giúp ta nhiều như vậy, ta ăn Tết đưa ngươi 10 cân hiệu huyết tiểu, ngươi nhưng không thể không cần. Cái này còn tạm được. Khâu Sa trưởng cười đắp lên nắp bình. Ngươi bây giờ không uống? Lưu Căn Lai hỏi. Ngươi gặp cái nào trưởng tàu miệng đầy mùi rượu ra xe? Khâu Sa trưởng đem bình rượu thả tại sau lưng, ta giữ lại nửa đêm kêu sư phó ngươi cùng một chỗ uống. Sư phó, ngươi có muốn hay không hiệu huyết ỉu? Lưu Căn Lai lại hỏi Kim Mậu. Không phải đã nói nha, con cá kia chính là ngươi đưa ta niên kỷ lễ. Kim Mậu cũng không ngẩng đầu lên. Đưa cạn rượu mà nhất định phải ăn Tết đưa. Sư phó thật sự là chết đầu óc. Lưu Căn Lai âm thầm nói thầm, hắn cũng định tốt, ăn Tết đưa Kim Mậu một vỏ hiệu huyết ỉu. Khỏi phải phản ứng hắn, sư phó ngươi liền cái này đứng hạnh. Khâu Sa trưởng cắn miệng bánh ngô, không nhúc nhích Lưu Căn Lai đặt ở bàn ăn ở giữa thì kho. Lưu Căn Lai trực tiếp kẹp lên thì kho, hướng Khâu Sa trưởng cùng Kim Mậu trong hộp cơm đều thả vài miếng, lúc này mới bóp một mảnh bỏ vào mình miệng bên trong, vừa nhai vừa hỏi, Khâu đại gia, ta đây còn có một bình lộc tiên rượu, ngươi không muốn?
Không muốn.
Khâu Sa trưởng ngay cả cũng không ngẩng đầu.
Thật không muốn.
Lưu Căn Lai có chút kỳ quái. Trung niên đại thúc không đều hiếm có lộc tiên rượu sao? Khâu Sa trưởng thế nào là một ngoại lệ? Hắn thật có mạnh như vậy? Ta lâu dài ra xe bên ngoài, muốn cái gì lộc tiên rượu, ngươi không là muốn cho ta phạm sai lầm à? Khâu Sa trưởng trợn nhìn Lưu Căn Lai một chút. Làm sao đem chuyện này không để ý đến? Lưu Căn Lai cái này mới phản ứng được, khỏe miệng hơi bật lên, Khâu đại gia, ngươi bên ngoài liền không có nhân tình.
Cút.
Khâu Sa trưởng mắng một câu, lại nhìn xem Kim Mậu, ngươi mặc kệ quản ngươi đồ đệ, liền từ lấy hắn nói hiệu nói vượng. Biết hắn là nói hiệu nói vượng, ngươi còn phản ứng hắn. Kim Mậu trầm mặt đáp lại. Lời nói này, giống như có như vậy điểm đạo lý. Khâu Sa trưởng nhất thời lại không phản bắt được.
Hắc hắc.
Lưu Căn Lai cái kia vui a, cơ tối đều so bình thường ăn hơn mấy miệng. Trên đường trở về theo tới thời điểm không sai biệt lắm, Kim Mậu vẫn là đâu ra đấy cẩn thận tỉ mỉ, Lưu Căn Lai thì là tại Khâu Sa trưởng cố ý dung tùng dưới, trộn không ít lười. Ngày thứ ba trước kia, đoàn tàu về tới Tứ Cửu Thành, Lưu Căn Lai cùng Khâu Sa trưởng cùng Lý Thẩm mà nói tạm biệt, cùng Kim Mậu cùng đi ra nhà ga. Khâu Sa trưởng cho Lưu Căn Lai tìm cái bao tải chứa đầu kia lớn cá sạo cùng năm đầu cá mùi, hai sư đổ dơ lên về tới đồn công an. Vừa tới cửa đồn công an, Lưu Căn Lai chính là sương sở. Cái kia chiếc xe thùng xe gắn máy liền dừng ở hàng thứ nhất làm việc cửa phòng, Thạch Lôi chính dạng chân tại xe thùng mổ tờ bên trên cười mỉm nhìn xem hắn.
"Thì, sao ngươi lại tới đây?"
"Cha mẹ đại nhi tử lần thứ nhất đi công tác khải hoàn, ta cái này khổ lực liền bị phái tới đón giá." Thạch Lôi xông Lưu Căn Lai nỗ bĩu môi, "Lên mau, ta trước đưa ngươi về nhà, một hồi ta còn muốn xuống nông thôn đâu." Lưu Căn Lai nhìn thoáng qua Kim Mậu, "Sư phó, tỷ ta tới đón ta, ngươi nhìn."
"Ừm."
Kim Mậu gật gật đầu, "Ngươi về nhà trước à, dựa theo quy củ, đi công tác trở về đều có thể đừng một ngày. Ta giúp ngươi cùng sở trưởng nói một tiếng." Nói, Kim Mậu buông xuống bao tải, giải khai bao tải miệng, từ bên trong lấy ra hai đầu cá mùi, đang muốn đem bao tải miệng buộc lên, Thạch Lôi bỗng nhiên kinh hô một tiếng, "Cá lớn như thế, các ngươi chỗ nào làm?" Xuyên thấu qua bao tải miệng, Thạch Lôi liếc mắt liền thấy được đầu kia lớn cá sạo, lập tức bị kinh đến.
"Ta câu, thì ta lợi hại đi."
Lưu Căn Lai tao bao mà cười cười, "Con cá lớn này cũng là ngươi câu." Thạch Lôi đi tới, không chút khách khí từ Kim Mậu trong tay đoạt lấy bao tải miệng, nhìn xem đầu kia lớn cá sạo, "Đây là cái gì cá? Ngươi làm sao câu đi lên? Về nhà lại cùng ngươi nói tỉ mỉ." Kim Mậu còn ở đây, Lưu Căn Lai cũng không tốt ngay trước mặt Kim Mậu mà cùng Thạch Lôi khoác lác. Kim Mậu lúc đầu nói cũng không nhiều, Thạch Lôi không thế nào phản ứng hắn, hắn cũng không thèm để ý Thạch Lôi, đem bao tải đoạt tới, mang theo liền đi. "Cá ta giúp ngươi đưa, ngươi cùng ngươi tỉ về nhà đi." Không đợi Lưu Căn Lai nói cái gì, Kim Mậu đã mang theo bao tải đi tới hàng thứ hai làm việc phòng. "Những cái kia cá đều là ngươi câu." Thạch Lôi nhìn một chút Kim Mậu mang theo bao tải, lại nhìn xem Lưu Căn Lai, "Ngươi muốn đem cá đưa cho ai? Cái này không sắp hết năm sao, đưa chúng ta sở trưởng cùng chỉ đạo viên." Lưu Căn Lai giải thích một câu, Thạch Lôi lại không vui. "Đưa bọn hắn làm gì? Ngươi tại sao phải sợ bọn hắn làm có ngươi? Bọn hắn nếu dám làm có ngươi, ngươi liền đem cha ta là ai nói ra, dọa bất tử bọn hắn." Thạch Lôi hừ một tiếng, "Ngươi nghĩ gì thế? Ta biết chúng ta sở trưởng so nhận biết cha ta còn sớm, ta trong âm thầm đều gọi hắn thúc, sắp hết năm, ta cái này đường chất tử cho ta thúc đưa chút cá còn không nên." Lưu Căn Lai như thế một giải thích, Thạch Lôi liền hiểu. "Ngươi cái tiểu thí hải vẫn rất hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Ngươi tại chỗ này đợi ta một hồi, ta còn có không ít cá không có lấy tới đâu." Lưu Căn Lai vội vàng ra đồn công an, hướng nhà ga đi đến. Những cái kia cá đều tại hắn không gian bên trong, hắn bản muốn về nhà trước lấy thêm ra đến, không nghĩ tới cha nuôi mẹ nuôi sẽ để cho Thạch Lôi tới đón hắn, vậy cũng chỉ có thể hiện tại lấy ra. Cũng may Kim Mậu cùng Khâu Sa trưởng bọn hắn đều không ở bên người, nếu không, hắn còn không có cách nào giải thích những này cá đều là từ lâu tới. Làm bộ tại nhà ga bên trong dạo qua một vòng, lại trở lại cửa đồn công an thời điểm, Lưu Căn Lai trong tay lại mang theo một cái bao tải to. "Đi, về nhà." Lưu Căn Lai đem bao tải hướng xe thùng bên trong ném một cái, ngồi lên xe gắn máy, lại đem kia hai đầu cá mùi cất vào bao tải. "Ngươi đem cá thả chỗ nào rồi?" Thạch Lôi cưỡi trên xe gắn máy, nhìn thoáng qua bao tải. "Cái này bao tải so vừa rồi cái kia còn lớn hơn." Nàng thế nhưng là tận mắt chứng kiến qua Lưu Căn Lai câu cá bản sự, cũng không kỳ quái Lưu Căn Lai có thể câu được nhiều cá như vậy. "Để cho người ta giúp ta nhìn đâu, ta cùng sư phó một chuyến cầm không được." Lưu Căn Lai tin miệng hồ liệt cười toe toét. "Dừng a." Thạch Lôi bĩu môi, hai cái đại nam nhân còn cầm không được hai túi cá, thật vô dụng.
Ầm ầm.
Thạch Lôi đạp vang lên xe gắn máy, chở Lưu Căn Lai cùng kia cái túi cá hấp tấp về nhà. Thạch Đường Chi cùng Liễu Liên đều đi làm, ra không có người, Thạch Lôi vừa đem Lưu Căn Lai đưa đến nhà, lại hấp tấp đi. Cùng cha mẹ nói một tiếng, "Ta về nhà khả năng tối nay, để bọn hắn đừng lo lắng."
"Lo lắng ngươi?"
"Bọn hắn lo lắng hẳn là người khác đi." Lưu Căn Lai đem giả cá bao tải kéo tới viện từ nơi nhỏ lánh, vùi vào chồng chất tại kia bên trong tuyết động dưới, sau đó liền tiến vào gian phòng của mình, nằm ịch xuống giường, liền nằm ngáy o o ngồi xe lửa vốn là ngủ không ngon, huống chi còn có Kim Mậu ở bên người, hắn cũng thiếu ngủ. Đứng trước đồn công an, Chu Khải Minh vừa tới đến văn phòng, Kim Mậu liền đem cá đưa tới, nhìn xem đầu kia gạo cấp lớn cá sạo, hắn có chút sổ mượn. Lưu Căn Lai a Lưu Căn Lai, ngươi ngược lại là cho ta ra cái nan đề. Chu Khải Minh nói thầm, hắn cũng không biết nên đem con cá này đưa cho ai. Nghĩ nghĩ, hắn bấm phân cục trưởng điện thoại, hắn đến tiền nhiệm trước đó, phân cục trưởng tìm hắn nói chuyện một lần lời nói, từ góc độ này nói, hắn miễn miễn cưỡng cưỡng cũng có thể tính làm phân cục trưởng người, vậy liền đem con cá này đưa cho phân cục trưởng đi. Về phần phân cục trưởng là mình giữ lại ăn, vẫn là cầm đi tặng lễ, vậy liền chuyện không liên quan tới hắn mà. Chương 180, ta lợi hại đi. Chương 180, ta lợi hại đi. Ngươi nói là đầu kia biển cá sạo có gần dài 1 mét. Tiếp vào Chu Khải Minh điện thoại, phân cục trưởng vốn đang không chút để ý, đang nghe Chu Khải Minh nói đến con cá kia lớn nhỏ lúc, thanh âm một chút cao mấy độ. Cũng không phải có 1 mét sao? Chu Khải Minh bị phân cục trưởng phản ứng giật nảy mình, nhịn không được lại nhìn đầu kia lớn cá sạo một chút, coi trọng lượng, đến có hơn 20 cân. Vậy ngươi ngàn vạn nhìn kỹ, ta cái này để tài xế của ta đi lấy. Phân cục trưởng lại dặn dò một câu, tuyệt đối đừng để cho người ta thiệt hổ, ta có tác dụng lớn. Cục trưởng đây là muốn cầm đi tặng lễ a? Cúp điện thoại, Chu Khải Minh lại nhìn một chút con cá kia, nghĩ nghĩ, đem bao tải kéo tới mình dưới bàn công tác mặt. Nhanh đến giữa trưa, Lưu Căn Lai tỉnh ngủ, tùy tiện ăn một chút cơm, chèn chén bụng, Lưu Căn Lai cưỡi lên xe đạp, thẳng đến gần nhất Tân Hoa tiệm sách. Hắn muốn đi mua một ít sách. Đi công tác mấy ngày này, rảnh rỗi thời điểm đơn giản quá nhàm chán, hắn lại không thể cùng những lao nương kia nhóm giống như tụ cùng một chỗ truyền nhàn thoại, chỉ có thể ngồi không, tại lửa lúc trên xe, hắn liền muốn mua chút sách. Có quyển sách nhìn, luôn có thể đổi điểm nhàm chán thời gian. Tân Hoa tiệm sách cùng hắn nghĩ hoàn toàn không giống. Hậu thế Tân Hoa tiệm sách đều là từng dây giá sách, nghĩ nhìn cái gì sách trực tiếp cầm là được rồi. Hiện tại Tân Hoa tiệm sách sách đều tại quầy hàng thủy tinh bên trong bày biện, hoặc là tại sau quầy trên giá sách, muốn mua sách chỉ có thể để người bán hàng lấy cho ngươi. Tưởng tượng hậu thế như thế trước nhìn lại mua, thậm chí bắt chơi, môn cũng không có. Lưu Căn Lai không muốn xem người bán hàng mặt lạnh, bắt đem mãi đường hướng quầy hàng thủy tinh bên trên vừa để xuống, liền bắt đầu mua sách. Cái gì tứ đại có tên, cổ điển tiểu thuyết, phàm là nhìn xem có ý tứ sách, Lưu Căn Lai đồng dạng muốn một bản, hắn mua nhiều nhất là tranh liên hoàn, cũng chính là tiểu nhân sách. Trong quầy tiểu nhân sách, mặc kệ là cái gì tất cả đều quét sạch sành sanh. Giống Lưu Căn Lai như thế mua sách, cái kia hơn 40 tuổi người bán hàng chưa bao giờ thấy qua, nếu như không phải thu Lưu Căn Lai mãi đường, lại thêm Lưu Căn Lai một thân công an chế phục, nàng khẳng định sẽ coi Lưu Căn Lai là thành quấy rối. Tính tiền thời điểm, tràn đầy 2 bao tại sách trọn vẹn bỏ ra Lưu Căn Lai hơn 200. Nhiều như vậy sách cộng lại đến có gần 200 cân, Lưu Căn Lai đem 2 cái bao tải miệng thắt ở một khối, hướng trên vai một khiêng, phía trước một cái bao tải, đằng sau một cái bao tải. Tại người bán hàng tràn đầy kinh ngạc nhìn chăm chú bên trong, lắc lắc ung dung ra Tân Hoa tiệm sách, tìm cái không ai hẻm, đem 2 cái bao tải hướng không gian bên trong ném một cái, Lưu Căn Lai cưỡi lên xe đạp liền về nhà. Về đến nhà, tiến vào gian phòng của mình, Lưu Căn Lai đem trên giá sách tất cả đều bày đầy, cứ như vậy còn có nửa bao tải sách không có địa phương thả. Trước nhìn cái nào bản đâu, Lưu Căn Lai không có lựa chọn khó khăn chứng, liếc qua giá sách, rất nhanh liền rút ra Tây Du ký tranh liên hoàn thứ nhất bản thạch khí xuất thế. Nam Minh xuống giường, chân bắt chéo nhất lên, lại từ không gian bên trong xuất ra một cây dưa leo. Vừa ăn, một bên say sưa ngon lành nhìn xem hết thạch khỉ xuất thế cũng nhanh đến tan tầm một chút, Lưu Căn Lai không tiếp tục nhìn, cất kỹ tiểu nhân sách, đi vào phòng bếp. Hắn muốn làm con cá. Hắn trước mở ra bát tủ, lấy ra một cái hồ cá đĩa, lại khoa tay lấy hồ cá đĩa lớn nhỏ, từ không gian xuất ra một đầu 3 cân đa trọng ngân xương, bắt đầu thu thập. Cắt vây cá, đi má, móc xuống nội tạng, rửa giấy sạch sẽ về sau, tại thân cá hai bên đều đánh lên lưới đánh cá đao, sau đó chính là dầu muối từng giấm, hành thái tỏi giã khương mạn, các loại gia vị một trận xóa, ướp gia vị ướp chừng nửa giờ. Liền phóng tới nồi lớn bên trên trưng. Bên này trưng lấy cá, Lưu Căn Lai lại tại cái nồi bên trong làm lấy liệu dầu. Chờ cá trưng tốt, đem liệu dầu đi lên một lưới, tiểu hương vị ngao một chút liền đi lên. Ngươi làm cái gì đây, làm sao thơm như vậy? Vừa tan tầm về nhà, Liễu Liên đẩy cửa tiến vào phòng bếp, hấp ngân cá chim. Căn Lai, ngươi chỗ nào làm ngân xương? Ta đi bờ biển câu. Lưu Căn Lai kẹp lên một khối ngân cá chim đưa đến Liễu Liên bên miệng, mẹ nuôi, ngươi nếm thử hương vị kiểu gì? Ừm, không tệ, ngân xương chính là ăn ngon. Liễu Liên vừa ăn vừa gật đầu, tay nghề của ngươi cũng không tệ. Mẹ nuôi đều nhiều năm không ăn được ngân xương. Ngươi thích ăn, bên ngoài còn có. Ngân cá chim, hắn hết thể câu được 9 đầu, ngoại trừ đầu này, còn lại, hắn dự định hai bên cha mẹ một nhà một nửa. Bên ngoài, ở đâu? Liêu Liên vừa đem áo khoác thoát đến một nửa, nghe xong lời này, lại mặc vào. Liền trong sân đâu? Lưu Căn Lai để bữa xuống đi ra ngoài, Liêu Liên đi theo. Đi vào viện từ nơi hẻo lánh đống tuyết bên cạnh, Lưu Căn Lai bàn tay đến trong đống tuyết sờ lên, bắt lấy bao tải sừng, đem kia bao tải cá kéo ra, mở ra bao tải, lại dắt bao tải ngọn nguồn mà lắc một cái, trong bao bố cá tất cả đều lăn ra. Nhiều như vậy, đều là ngươi câu. Liễu Liên kinh ngạc há to miệng. 4 đầu ngân xương, 4 đầu cá mùi, 4 tảng đá ban cá, 4 đầu cá thần mơn, còn có 1 đầu 5 cân nhiều đại hoàng hoa, nhất làm cho Liễu Liên kinh ngạc chính là đầu kia chừng hơn 10 cân đại chân điêu. Ta lợi hại đi. Lưu Căn Lai xấu hổ cười, tựa như một cái chờ đợi lão sư khen ngợi hải tử. Nghe thấy bà ngươi cùng mẹ ngươi nói ngươi câu cá lợi hại, hiện tại ta mới tin tưởng, ngươi câu cá thật đúng là không là bình thường lợi hại. Liễu Liên cảm thán. Tại Lưu gia thời điểm, Lưu Căn Lai không phải câu được một đầu lớn cá nheo sao? Mãi mãi cùng Lý Lan Hương không ít mượn cơ hội khen Lưu Căn Lai câu cá lợi hại, Liễu Liên kỳ thật cũng không thế nào quá tin tưởng, chỉ coi là trưởng bối nói khoác con của mình, nàng là thật không nghĩ tới Lưu Căn Lai đi một chuyến đảo thành, liền có thể câu nhiều cá như vậy trở về. Dùng tiền mua? Khẳng định không phải. Nếu là chỉ có 1 đầu 2 đầu, nói không chừng thật đúng là mua, nhiều cá như vậy, vậy liền tuyệt không có khả năng là mua, đầu năm nay, nơi nào người đều ăn không đủ no, cái nào cung tiêu xã cũng không có khả năng tổn hạ nhiều cá như vậy. Nha, nhiều cá như vậy, đều là ngươi mang về. Lúc này, Thạch Đường Chi cũng tan tầm về nhà, vừa xuống xe, liền thấy đầy đất cá, lập tức đi tới, giống như Liễu Liên đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Đều là ta câu. Lưu Căn Lai cười nói. Cùng Liễu Liên hắn có thể bán một chút manh, nhưng ở Thạch Đường Chi trước mặt, hắn biểu hiện liền đàng hoàng hơn. Không sai không sai, ngươi cái này câu cá trình độ có thể à, chờ ngày nào có rảnh rỗi, bồi cha nuôi cùng một chỗ đi câu cá, để cha nuôi cũng qua đã nghiền. Thạch Đường Chi cười nói. Ta tùy thời chờ đợi cha nuôi triệu hoán. Lưu Căn Lai đùa nghịch cái bảo. Ha ha. Thạch Đường Chi cười cười, quay đầu kêu gọi Hoàng Vĩ, Tiểu Hoàng, đến, mang con cá trở về cho ngươi cha, liền nói là ta cho hắn. Cục trưởng, không cần đi, nhà chúng ta ăn Tết có cá ăn. Hoàng Vĩ cái nào có ý tốt cầm nhà lãnh đạo cá, kia có thể giống nhau sao? Liễu Liên cầm một đầu ngân dương, lại cầm một đầu thạch ban cá, một khối đưa cho Hoàng Vĩ, ngươi nói là cá nước ngọt, đây chính là hải ngư, cùng cá nước ngọt không một cái mùi vị. Liễu Di, ta cầm một đầu là được rồi. Hoàng Vĩ nhìn thoáng qua Thạch Đường Chi, ngươi đứa nhỏ này, nhìn hắn làm gì? Ngươi đem lão Thạch chiếu cố tốt như vậy, Liễu Di ăn Tết cho ngươi con cá còn không nên. Ngươi Liễu Di cho ngươi, ngươi liền đều cầm. Thạch Đường Chi phất phất tay, tạ ơn Liễu Di. Hoàng Vĩ lúc này mới đem cá nhận lấy, nhìn hắn cầm hai đầu cá có chút tốn sức, Lưu Căn Lai lại tìm cái túi vải cho hắn lắp đặt. Hoàng Vĩ không có trực tiếp đi, lại giúp đỡ Lưu Căn Lai đem còn lại cá đều cất vào bao tải, vùi vào đống tuyết, lúc này mới cầm kia hai đầu cá, mở ra xe dịp rời đi. Chương 181, giao làm việc chương 181, giao làm việc Lưu Căn Lai có chút bội phục Liễu Liên. Không là bởi vì cái gì lung lạc lòng người thủ đoạn, mà là nàng chịu đem mình thích ăn cá tặng người, Hoàng Vĩ cũng không biết nàng thích ăn ngân sương. Trên đất cá có rất nhiều, nếu như chỉ là đùa nghịch thủ đoạn, nàng hoàn toàn không cần thiết cho Hoàng Vĩ ngân sương. Nàng là dùng thực tình đối thực tình. Hoàng Vĩ thật lòng chiếu cố Thạch Đường Chi, nàng liền dùng thực tình đối Hoàng Vĩ. Chắc không được Liễu Liên có thể cùng Thạch Đường Chi đi đến cùng một chỗ, hai người bọn họ thật đúng là người một đường. Hoàng Vĩ vừa đi không bao lâu, một cỗ xe dịp lái vào tiểu viện, từ trên xe nhảy xuống một cái hơn 40 tuổi mặc công an chế phục trung niên nhân trước sông Liễu Liên hỏi một tiếng tàu tử tốt, lại xông Thạch Đường Chi chào một cái, lão cố, ngươi làm sao lúc này tới, có chuyện gì? Thạch Đường Chi hỏi. Cũng không có chuyện gì. Trung niên nhân cười cười, mở cốp sau xe, xuất ra một cái bao tải, đứng trước đồn công an sở trưởng Chu Khải Minh làm con cá, nói đúng không biết đưa cho ai, liền cho ta gọi điện thoại, ta suy nghĩ, hắn nghĩ người đưa hẳn là ngươi, liền cho ngươi đưa tới. Nói, trung niên nhân mở ra bao tải miệng, lộ ra bên trong gạo cấp lớn cá sạo. Ngoa tào. Lưu Căn Lai biểu lộ muốn bao nhiêu đặc sắc liền nhiều đặc sắc. Lượn quanh một vòng lớn, con cá này lại đưa đến Thạch Đường Chi nhà. Lại tưởng tượng, Lưu Căn Lai trước đó nghi hoặc trong nháy mắt sáng sủa, náo loạn nửa ngày, Chu Khải Minh có thể lên làm đứng trước đồn công an sở trưởng là Thạch Đường Chi thủ bút. Xem ra, hắn cùng Chu Khải Minh quan hệ, Thạch Đường Chi môn thanh a. Kia Tiêu Mai Hùng bán hắn công việc danh ngạch sự tình, có thể hay không cũng là Thạch Đường Chi an bài. Hẳn không phải là. Lưu Căn Lai suy nghĩ một chút, âm thầm lắc đầu. Nếu thật là Thạch Đường Chi an bài, Tiêu Mai Hùng không có khả năng chết cắn 1.200 giá cả không thả. Hắn chính là lại tham tài, cũng không dám không cho cục thành phố phó cục trưởng mặt mũi. Ta để bạn hắn là bởi vì hắn năng lực không tệ, lại vừa lập được công, tư lịch cũng đặt đến sở trưởng, ngươi trở về nói cho hắn biết, để hắn làm rất tốt, đừng nghĩ chút có không có. Thạch Đường Chi lạnh mặt nói, ta nhất định đem ngươi nói đưa đến cục trưởng, đầu tử, ta đi. Không đợi Thạch Đường Chi lại nói cái gì, trung niên nhân lên xe liền đi. Thạch Đường Chi lớn như vậy cái cục trưởng đương nhiên sẽ không liền giống như người bình thường mang theo cá đuổi theo, đành phải lắc đầu cười khổ, cái này lão cố, hắn như thế vừa đi, con cá này, ta không thu cũng phải thu. Chúng ta đã có nhiều cá như vậy, con cá này làm sao bây giờ? Liễu Liên cũng có chút sầu muộn. Bao nhiêu năm đều khó gặp gạo cấp lớn cá sạo lại thành châu phu nhân, không biết con cá này nếu là biết, sẽ có cảm tưởng gì? Cái kia. Lưu Căn Lai sờ lên cái mũi, mở miệng nói, cha nuôi, mẹ nuôi, kỳ thật, con cá này cũng là ta câu. Hắn không nói không được, Thạch Lôi đã gặp con cá này. Cái gì? Liễu Liên giật mình. Kia đây là có chuyện gì? Thạch Đường Chi chỉ vào đầu kia lớn cá sạo. Lưu Căn Lai liền đem tại trên xe lửa Khâu Sa trưởng nói với hắn những lời kia nói một lần. Xem ra cơ sở cũng không ít người tài ba a. Thạch Đường Chi cười cười, đã con cá này quanh đi quẩn lại về tới nhà chúng ta, vậy đã nói rõ nhà chúng ta cùng nó hữu duyên, đêm nay liền ăn nó. Đêm nay nhưng ăn không được. Liễu Liên cười nói, Căn Lai đã làm một đầu ta thích ăn nhất hấp ngân cá chim, ta vừa rồi nếm thử một miếng, ăn rất ngon đấy, ngươi cũng đi nếm thử. Thật sao? Vậy ta nhưng phải hảo hảo nếm thử. Thạch Đường Chi hứng thú, bước nhanh đi vào phòng bếp, cầm lấy đuôn nếm thử một miếng. Không tệ, không tệ, Căn Lai tay người này có thể a, đêm nay nhưng phải hảo hảo uống vài chén. Muốn uống ngươi cứ uống, tìm cớ gì? Liễu Liên đập Thạch Đường Chi cánh tay một bàn tay, trên mặt nổi lên đường đỏ, vừa vặn bị mới vừa vào cửa Lưu Căn Lai thấy được. Ý gì? Thạch Đường Chi nói muốn uống rượu, Liễu Liên đỏ mặt cái gì? Chẳng lẽ? Lưu Căn Lai trong đầu linh quang lóe lên, toát ra một cái suy đoán. Thần sắc hắn không thay đổi, lặng lẽ quan sát đến. Thạch Đường Chi nếm thử một miếng cá, liền ngồi xuống bên cạnh bàn ăn, Liễu Liên đem cá bưng tới, lại cho hắn rót một chén rượu. Nhìn bình rượu, đây chẳng qua là một bình phổ thông rượu sái, nhưng Lưu Căn Lai vẫn là liếc mắt liền nhìn ra rượu trong ly không phải rượu sái, mà là Lộc Tiên rượu. Quả nhiên, Thạch Đường Chi đây là lại đi, cũng không biết có thể hay không để cho Liễu Liên mang thai. Can Lai, quá khứ bồi cha nuôi ngươi tâm sự, mẹ nuôi lại xào cái đồ ăn, chúng ta liền ăn cơm chiều. Liễu Liên buộc lên tạp dề, bắt đầu đội vàng. Mẹ nuôi, tỷ ta nói với ta nàng hôm nay trở về tối nay, để các ngươi đừng lo lắng. Lưu Can Lai nhớ tới Thạch Lôi phân phó. Lo lắng cái gì, mấy ngày nay, nàng ngày nào về tới không muộn. Liễu Liên hừ một tiếng, ngươi không thấy ta cũng không tính đợi nàng cùng một chỗ ăn cơm chiều. Cái này nha đầu chết tiệt kia suốt ngày điên điên cùng cùng, nào giống nhà khác cô nương đều là yên lặng, căn bản không cần cha mẹ quan tâm. Tới tới tới, tới ngồi, cùng cha nuôi nói một chút lần này đi công tác có không có thu hoạch gì. Thạch Đường Chi kêu gọi Lưu Can Lai. Cha nuôi, ngươi không khuyên một chút mẹ nuôi, không gặp nàng đang sinh khí đâu. Lưu Can Lai cười ngồi vào Thạch Đường Chi bên người. Các nàng hai mẹ con sự tình ta mới lười nhắc quản. Thạch Đường Chi lại tiến đến Lưu Can Lai bên hai, nhẹ giọng nói ra, ngươi mẹ nuôi chính là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như lậu hũ, nàng so với ai khác đều đau thì ngươi, chỗ nào cần phải ta khuyên. Hắc hắc. Lưu Can Lai gãi đầu một cái, cười ngây ngô. Nói một chút đi, có cái gì thu hoạch? Thạch Đường Chi uống một ngụm rượu, lại kẹp một ngụm cá, tinh tế thưởng thức. Đây là muốn ta giao làm việc sao? Lưu Can Lai có chút nhức đầu, không khỏi nhớ tới kiếp trước khi còn bé tại tham gia qua tảo mộ, trồng cây, chơi xuân, còn có tập thể xem phim loại hình hoạt động về sau, lão sư cũng sẽ phải cầu viết một thiên du lịch sau cảm quan sau cảm giác loại hình viết văn, ngậm lại liền đau đầu. Không nghĩ tới xuyên qua tới, gia lộ chênh lệch cũng muốn giao làm việc, vậy ta không bạch xuyên qua rồi. Thế nhưng là Thạch Đường Chi hỏi, hắn lại không thể không nói, suy nghĩ một chút, kiên trì nói ra, liền cùng ngươi mới vừa nói, cơ sở có người tài ba, ta muốn trầm xuống tâm, nhiều cùng bọn hắn học tập. Không sai không sai, có thể minh bạch điểm này, lần này chênh lệch, ngươi liền không có phí công ra. Thạch Đường Chi gật gật đầu, ngươi bây giờ còn nhỏ, ta không yêu cầu ngươi tiến bộ có bao nhanh, chỉ cần mỗi lần hành động tương tự đều có thể có thu hoạch là được. Gia lộ chênh lệch cũng gọi hành động. Đối với ngươi mà nói liền gọi hành động. Thạch Đường Chi lại uống một ngụm rượu, ngươi vừa công việc, tựa như một tờ giấy trắng, tiếp xúc hết thảy đều là trước kia không có tiếp xúc qua, nếu như ngươi không dụng tâm, vậy người khác đem ngươi đổ thành dạng gì chính là dạng gì, nếu như dụng tâm suy tư, bút liền sẽ nắm trong tay chính ngươi, dù là mỗi lần chỉ trên giấy vẽ xuống nho nhỏ một đạo, tích lũy tháng ngày, góp gió thành bão, cũng sẽ trở thành một bức ngươi muốn bức tranh. Ừm. Lưu Căn Lai gật gật đầu, trong lòng ngầm ngầm nhẹ nhàng thở ra. Cũng may Thạch Đường Chi hỏi một đầu liền không có hỏi nữa, nếu là một mực hỏi tiếp, hắn còn không phải xấu chết. Thạch Đường Chi lại hỏi hắn một đường kiến thức, Lưu Căn Lai từng cái trả lời, cái này nhưng so sánh hỏi hắn thu hoạch nhẹ nhõm nhiều. Liễu Liên xào xong đồ ăn cũng gia nhập nói chuyện tiếng, ba người vừa ăn vừa nói chuyện, bất chi bất giác trời tối, trong viện truyền đến xe thùng mổ tờ banh minh. Chỉ chốc lát sau, Thạch Lôi hấp tấp vào cửa, há miệng liền hỏi, Can Lai, đầu kia cá lớn làm sao tại ta cửa nhà đập vào, xe gắn máy kém chút đục vào. Chương 182, Thạch Đường Chi dạy bảo chương 182, Thạch Đường Chi dạy bảo ai nhà, ta làm sao đem con cá kia quên. Liễu Liên vỗ chán một cái, để đua xuống, sốt ruột bận bịu hoảng chạy ra ngoài, chỉ chốc lát sau, thanh âm của nàng lại truyền vào. Can Lai, giúp mẹ nuôi đem cá trên chôn. Tới. Lưu Căn Lai vui vẻ mà chạy ra ngoài. Liễu Liên chịu sai xử hắn, nói rõ không có coi hắn là ngoại nhân, Lưu Căn Lai cao hứng đây. Hai mẹ con chôn xong cá trở về, Thạch Lôi đã ngồi bắt đầu ăn, một ngụm đồ ăn một ngụm màn thầu ăn chính hương, nửa điểm không có hậu thế những cái kia tiểu tiên nữ giả mồm. Rửa tay chưa ngươi liền ăn. Liễu Liên vẫn là trước sau như một đối nàng tức giận. Giận, vừa về nhà liền tẩy. Thạch Lôi cấp tốc chuyển di lấy chủ đề, Căn Lai, ngươi không phải đem đầu kia cá lớn tặng cho các ngươi sở trường sao, tại sao lại cầm về rồi? Ngươi tẩy mới là lạ. Lưu Căn Lai đi đến Thạch Lôi bên người, bất động thanh sắc lấy mái tóc bên trên dính một cây khô cây cỏ cầm xuống dưới, hướng bên người nàng ngồi xuống, ta chính là đem cá đưa cho chúng ta sở trưởng, ta cũng không biết làm sao đến nhà ta. Cha, Can Lai bọn hắn sở trưởng cho người tặng quà. Thạch Lôi lại hỏi Thạch Đường Chi, lòng hiếu kỳ tràn đầy. Không phải Lưu Can Lai cầm về nhà, vậy chính là có người đem con cá này đưa tới. Là Can Lai kia phiến phân cục trưởng cho ta đưa tới. Thạch Đường Chi cũng không nhiều giải thích, bưng chén rượu lên, lại nhấp một miếng. Náo loạn nửa ngày, người kia là hắn người lãnh đạo trực tiếp Sớm biết liền nhiều cùng hắn tìm cách thân mật. Hắn họ cái gì tới? Đúng, họ Cố. Lưu Căn Lai chính âm thầm suy nghĩ, Thạch Đường Chi đột nhiên hỏi, ngươi có cái gì cảm tưởng? Cảm tưởng? Lại muốn thi ta? Lưu Căn Lai lập tức có loại gia trưởng làm mình trường học lao sư loại kia đáng thương hại tử khổ bức cảm giác. Chưa kịp cùng hắn lên tiếng kêu gọi, cha nuôi, ta có phải hay không bỏ qua cái gì cơ hội? Ngươi liền nghĩ đến cái này. Thạch Đường Chi rõ ràng có chút bất mãn, ngươi là con nuôi ta, còn cần đến cùng hắn lôi kéo làm quen. Hắc hắc. Lưu Căn Lai gãi gãi đầu, ta không là nghĩ đến huyền quan bất như hiện còn sao? Người tin hay không, lão Cố lần sau gặp được ngươi, một chút liền có thể nhận ra. Thạch Đường Chi lại nói, hắn có thể nhận ra ta. Lưu Căn Lai nghĩ nghĩ, Cố cục trưởng giống như thật nhìn hắn một cái nhìn này liền nhớ kỹ. Ngươi cũng không nghĩ một chút, ngươi tại nhà ta, cùng ta và ngươi mẹ nuôi đứng tại cùng một chỗ, lại mặc một thân công an chế phục, lão Cố làm sao có thể xem nhẹ ngươi? Hắn không đánh với ngươi chào hỏi, chỉ là bởi vì trường hợp không đối, buông xuống đồ vật liền đi, là bởi vì kia là thời gian ăn cơm, hắn là mình lái xe, không mang lái xe, kia là đối ta người lãnh đạo này tôn kính, cố ý nâng lên sở trưởng các ngươi. Không có mình bước lên công, kia là đối lãnh đạo thẳng thắn, cùng ngươi mẹ nuôi đánh hai lần chào hỏi, kia là đại biểu cùng nhà ta thân cận, cũng là làm cho người xem. Ngoa tạo. Liên đứng như vậy vừa rơi xuống công phu, lại vẫn có chú ý nhiều như vậy. Lưu Căn Lai nghe có chút choáng váng. Làm cái lãnh đạo cũng quá phí đầu óc. Thạch Đường Chi tựa hồ là xem thấu Lưu Căn Lai tâm tư, ngươi cho rằng có thể làm được phân cục người đứng đầu có dễ dàng như vậy? Một cái phân cục có bao nhiêu đồn công an, lại có bao nhiêu công an, phân cục cục chỉ giải có một cái, nhiều ít người đều nhìn chằm chằm vị trí kia, dựa vào cái gì có thể đến phiên hắn? Hắn cạnh tranh không riêng gì đến từ phân cục nội bộ, còn có cả thị cục, thậm chí không riêng hệ thống công an, không riêng gì tứ cửu thành, chỉ cần có vị trí, liền sẽ có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm, không có chút tài năng, hắn dựa vào cái gì chen rơi nhiều như vậy đối thủ, mình ngồi lên. Lưu Căn Lai càng ngộng. Vẹn vẹn cố cục trưởng cho nhà đưa tới một con cá, Thạch Đường Chi liền nghĩa rộng ra đến như vậy nhiều. Cái này là muốn hắn bồi dưỡng đến vị trí nào? Được rồi, Căn Lai vẫn còn con ít, ngươi bây giờ nói với hắn những chuyện này làm gì? Liêu Liên ngồi vào Thạch Đường Chi bên cạnh, cho hắn kẹp một đũa đồ ăn. Ta chỉ là mượn cơ hội này điểm một điểm hắn, ta còn không biết hắn là đứa bé. Thạch Đường Chi trên mặt lập tức lộ ra tiêu dung, hắn đối Liêu Liên cái này so với hắn nhỏ hơn 10 tuổi lão bà vẫn là rất ôn nhu. Căn Lai ngươi cũng ăn chút. Liêu Liên đem đầu kia ăn một nửa ngân xương bơi tới, lại cho Lưu Căn Lai kẹp một đũa. Mẹ, ta cũng muốn. Thạch Lôi đem chén của mình đưa tới. Ngươi không có tay à? Mình kẹp. Ngoài miệng nói để chính Thạch Lôi kẹp, Liêu Liên vẫn là cho Thạch Lôi kẹp một đũa. Mẹ kẹp cá chính là ăn ngon. Thạch Lôi cười đùa tí từng ăn một miếng hạ. Ngân cá chim ở giữa có một cây gai lớn, địa phương khác đều là thịt, căn bản không cần lo lắng bị xương cá thẻ đến cuống họng, thịt cá vừa thơm vừa mới, thích hợp nhất lao nhân hải tử. Nhìn ngươi cái kia không có tiền đồ hình dáng. Liêu Liên chợt nhìn Thạch Lôi một chút. Quả nhiên là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Lưu Căn Lai cười thầm. Căn Lai, làm rất tốt, chỉ cần ngươi làm tốt, là ngươi đổ vật liền sẽ là ngươi, ai cũng cầm không đi. Thạch Đường Chi lại điểm một câu, tựa như con cá kia. Câu này xem như vẽ rồng điểm mắt sao? Ừm. Lưu Căn Lai gật gật đầu, bên ngoài những cái kia cá bên trong có một đầu 5 cân nhiều cá đỏ dạng, nếu là cần muốn đưa người, hẳn là đem ra được. Sợ Thạch Đường Chi không có lưu ý đến, Lưu Căn Lai liền nhắc nhở một câu. Ta thấy được. Thạch Đường Chi nhàn nhạt đáp lại, ngươi cảm thấy tứ cửu thành sẽ thiếu loại đồ vật này sao? Không thiếu sao? Lưu Căn Lai rất nhanh kịp phản ứng, Thạch Đường Chi nói tứ cửu thành chỉ chính là hắn cái giai tầng này. Đến hắn cái giai tầng này, ngày lễ ngày Tết, thật đúng là sẽ không thiếu cả nước các nơi đồ tốt. Bất quá nha, tay gấu khẳng định thiếu. Ngày thứ hai đi làm, Lưu Căn Lai vẫn là cưỡi xe đạp, Thạch Lôi sáng sớm liền mở ra xe thùng mổ tờ đi, căn bản không cho hắn muốn trở về cơ hội. Lưu Căn Lai cũng đang hối hận, lúc trước làm gì nói không chậm trễ hắn về nhà là được, nếu là nói không chậm trễ hắn đi làm, cũng có thể muốn lẽ thẳng khí hùng. Đến đồn công an, Lưu Căn Lai trực tiếp đi Chu Khải Minh văn phòng. Đi một chuyến đảo thành làm gì cũng coi như ra lỗi công sai, đi công tác trở về nên trước hướng sở trưởng báo cáo. Nghỉ ngơi tốt rồi. Chu Khải Minh tiếp nhận Lưu Căn Lai đưa tới khói. Còn không có đâu. Lưu Căn Lai đặt mông ngồi xuống Chu Khải Minh đối diện. Vậy thì thật là tốt, tiếp lấy cùng sư phó ngươi linh lợi chân. Chu Khải Minh nốt thuốc, cười mỉm nhìn xem Lưu Căn Lai, hai ngày này, hai ngươi liền phụ trách nhà ga nội bộ đường sắt dọc tuyến tuần tra. Cái này gọi vừa vặn. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ thả ta hai ngày giả đâu. Lưu Căn Lai bĩu môi. Nghĩ cái dám ăn đâu. Mới đi công tác 4 ngày, trở về có thể để ngươi đừng một ngày cũng không tệ rồi. Chu Khải Minh lườm hắn một cái. Kia nhiều một ngày được hay không? Ta còn có chút việc, nghĩ lại xin phép nghỉ một ngày. Lưu Căn Lai cười có chút định nói. Không được, ngươi cho ta thành thật thật tuần tra đi. Sở trưởng, ngươi muốn nói như vậy, vậy liền đem ta đưa cho ngươi rau quả trả lại. Lưu Căn Lai là muốn hỏi hắn đưa đến Chu Thẩm Nhi chỗ ấy đồ ăn, hắn cầm đã tới chưa? Đừng đề cập những cái kia đồ ăn, để ta liền lên lửa. Chu Khải Minh thở dài, ngươi thím đem ngươi cho ta kia cái túi đồ ăn điểm một nửa cho bọn hắn chủ nhiệm, ngươi nói chuyện này là sao? Chính chúng ta nhà còn chưa đủ ăn đâu. Chu Thẩm Nhi cũng thật biết là người. Hiện tại người, ai đều không thể xem thường. Ít đến, được tiện nghi còn khoe mẽ. Lưu Căn Lai lại bĩu môi, ta nói sở trưởng, ngươi không chính cống, cầm ta cho ngươi đổ vật tặng lễ, ta xin phép nghỉ một ngày ngươi cũng không về, có ngươi làm như vậy sự tình sao? Vậy ngươi nói trước đi nói, ngươi mời một ngày này giả muốn đi làm gì? Không phải là muốn đi lấy cái gì rượu? Hả? Chu Khải Minh đây là trong lời nói có hàm ý a. Chương 183, Lưu Mẫn có đối tượng chương 183, Lưu Mẫn có đối tượng sở trưởng, ta có biện pháp lấy tới hiệu huyết tiểu cùng lộc tiên rượu, ngươi muốn loại nào? Lưu Căn Lai xông Chu Khải Minh nhíu lông mày, nhìn hắn phản ứng. Chu Khải Minh hỏi như vậy, khẳng định đã biết hắn lấy tới hai thứ này rượu, đối Khâu Sa trưởng bộ kia thuyết tử, hắn ngay cả sách đều không có sách. Tiểu tử ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi đem ngươi Chu thúc quên. Chu Khải Minh hướng chỗ ngồi chỗ tựa lưng bên trên khẽ nghiêng, hai loại đều muốn. Không phải đâu sở trưởng, ta nhìn ngươi long tinh hổ mãnh, cũng muốn uống lộc tiên rượu. Lưu Căn Lai nhìn từ trên xuống dưới Chu Khải Minh, mặt mũi tràn đầy cười xấu xa. Xéo đi, ngươi cái tiểu thí hài biết cái gì? Chu Khải Minh chừng hai mắt một cái. Được rồi. Lưu Căn Lai thuận cán liền bỏ, đứng dậy liền đi ra ngoài. Ngươi đứng lại đó cho ta. Ta lời còn chưa nói hết đâu. Chu Khải Minh gọi lại Lưu Căn Lai, hiện tại trong sở nhân viên khẩn trường, ta nhiều nhất thả ngươi nửa ngày nghỉ, buổi chiều liền lăn trở lại cho ta tuần tra. Liên nửa ngày. Lưu Căn Lai vẻ mặt đau khổ. Ngươi lại có kẻ mặc cả, nửa ngày cũng mất. Chu Khải Minh trừng mắt liếc hắn một cái, nhớ kỹ, đồng dạng rượu đều chuẩn bị hai phần, kia một phần là cho chỉ đạo viên. Chỉ đạo viên cũng không được. Chứ. Một con giày bay tới, nện ở văn phòng trên cửa, Lưu Căn Lai chạy như một làn khói ra ngoài, thuận tiện đá một cước Chu Khải Minh quăng ra giày, kia giày đi lòng vòng bay đến trong hành lang. Ngươi cái danh con chờ đó cho ta, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Chu Khải Minh tiếng mắng chửi từ Lưu Căn Lai sau lưng truyền đến. Ra Chu Khải Minh văn phòng, Lưu Căn Lai không có trực tiếp đi, về trước một chuyến phòng làm việc của mình. Mới nửa ngày nghỉ, làm gì cũng phải cùng sư phó nói một tiếng. Trong văn phòng chỉ có Kim Mậu một người, những người khác không tại, hẳn là đều đi tuần tra, bao quát Phùng Vĩ Lợi cái này kẻ ra đời. Xem ra Chu Khải Minh nói không sai, hiện tại hoàn toàn chính xác có chút nhân viên khẩn trương. Người đi đâu vậy rồi? Làm sao mới đến? Lưu Căn Lai vừa mới tiến văn phòng, Kim Mậu liền đứng lên, hiển nhiên là đang chờ hắn. Hôm nay hai ta nhiệm vụ là tuần tra nhà ga nội bộ xe lửa đạo, bảo đảm đoạn này đường sắt vận hành an toàn, thời gian không còn sớm, đi theo ta đi. Sư phó, ta vừa cùng sở trưởng mời nửa ngày nghỉ, buổi sáng ngươi trước một người bận điệu, buổi chiều ta lại đến. Lưu Căn Lai vội vàng nói rõ ràng, nếu không nói, Kim Mậu liền lôi kéo hắn đi tuần tra. Ừ, về sớm một chút. Kim Mậu cái gì đều không có hỏi, đeo lên mũ liền ra văn phòng. Sư phó làm việc thật đúng là có quý củ. Lưu Căn Lai thầm than một câu, cưỡi lên xe đạp ra đồn công an, thẳng đến quốc doanh tiệm cơm. Hắn là tìm đến Lưu sư phụ. Còn có 4-5 ngày liền muốn ăn Tết, phải nắm chắc thời gian đem tay gấu xử lý, nếu không liền không đuổi kịp qua Tết. Nhanh đến quốc doanh tiệm cơm thời điểm, Lưu Căn Lai ngoặt vào một đầu không ai hẻm, lại lúc đi ra, xe đạp chỗ ngồi phía sau liền có thêm hai cái bao tải. Trong bao bố trang đều là hắn tại linh thượng thủy khố câu cá, ra có hải ngư, ai còn ăn cá nước ngọt. Lưu Căn Lai dứt khoát liền cho Hà chủ nhiệm cùng Vu chủ nhiệm đưa một điểm. Vừa dừng lại xe đạp, không đợi hắn đem hai cái bao tải lấy xuống, Giả Dương liền từ quốc doanh trong tiệm cơm ra. Căn Lai, ngươi lại cầm thứ gì tới? Giả ca, ngươi dứt khoát đến quốc doanh tiệm cơm đi làm được rồi, ta nhìn ngươi ở chỗ này thời gian so tại cung tiêu xã đều dài. Lưu Căn Lai cười ném qua đi một điếu thuốc. Ngươi cho rằng ta không muốn? Chủ nhiệm chúng ta không nỡ ta đi. Giả Dương từ xe đạp chỗ ngồi phía sau đem hai cái bao tải đều cầm xuống dưới. Thật sao? Vu chủ nhiệm làm sao như thế bất cận nhân tình, đem ngươi cùng tiểu lệ tỷ đều làm thành như lang trước nữ, quay đầu ta giúp ngươi nói một chút hắn. Lưu Căn Lai cười xấu xa. Đi nói đi, ta chờ tin tức tốt của ngươi. Nhiều cái như vậy, ngươi chỗ nào làm? Giả Dương đương nhiên nghe được Lưu Căn Lai là đang nói đùa, liền cũng đi theo nói mỏ nhạt. Ta câu, quốc doanh tiệm cơm cùng cung tiêu xã một người một đầu, đưa các ngươi cái mỗi năm có thừa. Lưu Căn Lai tốn câu may mắn nói. Ngươi còn có bản lĩnh này? Ta còn tưởng rằng ngươi chỉ riêng đi săn lợi hại đâu. Giả Dương có chút giật mình, ngày nào có thời gian, mang Giả ca cùng nhau đi qua đã nghiền thôi. Dễ nói, Lưu Căn Lai cố ý chỉnh cả quần áo, Giả ca, ngươi liền không ngoại ý muốn ta thành công an. Còn ngoại ý muốn? Mấy ngày nay, ngươi đại tỷ nói xong nhị tỷ nói, lỗ tai ta đều nhanh mài ra kén. Ha ha ha. Lưu Căn Lai nhịn cười không được. Giả Dương cung tiêu xã cùng quốc doanh tiệm cơm hai đầu chạy, cũng không phải vừa nghe xong Lưu Phương nói xong, lại nghe Lưu Mẫn nói sao. Muốn tránh cũng không tránh thoát. Giả Dương giúp đỡ Lưu Căn Lai đem cho quốc doanh tiệm cơm kia cái túi cá xách tiến vào quốc doanh tiệm cơm, lại mang theo cho cung tiêu xã kia cái túi cá hấp tấp trở về. Có hắn tại, ngược lại là bất đi Lưu Căn Lai không ý chuyện. Lúc này vẫn chưa tới 9 điểm, quốc doanh tiệm cơm vừa đi làm, Lưu Mẫn cùng Trương Lệ đều tại thu thập vệ sinh, như sư phụ cùng lần trước, một người ngồi tại một trường bên cạnh bàn ăn uống trà. Nha, chúng ta nhỏ công an tới, thế nào, lúc này đến, là phụ trách chúng ta mảnh này rồi. Như sư phụ cùng Lưu Căn Lai vui đùa. Ta chính cùng lãnh đạo xin chỉ thị, đem chúng ta mảnh này thuộc đứng trước đồn công an còn đâu. Lưu Căn Lai cười mỉm đi qua, cho Lưu sư phụ tản điếu thuốc. Gặp Lưu sư phụ còn giống như trước kia, thuốc lá đừng ở trên lỗ tai, Lưu Căn Lai lại sờ mó túi, xuất ra hai hộp Trung Hoa, đập ở trước mặt hắn. Ngươi đây là làm gì? Lưu sư phụ khẽ giật mình. Có chút việc mà muốn ngươi hỗ trợ. Lưu Căn Lai đem Lưu sư phụ đừng ở trên lỗ tai khói lấy xuống, hướng môi hắn bên trong cắm xuống, vẽ dễ diêm sẽ tới. Cái gì vậy có thể đáng hai hộp tốt như vậy khói? Lưu sư phụ có điểm tâm bên trong không chắc, đốt thuốc thời điểm, còn đang nhìn Lưu Căn Lai. Đối với ngươi mà nói là chuyện nhỏ. Lưu Căn Lai không có thừa nước đục thả câu, "Nưu sư phụ, ngươi sẽ hay không làm tay gấu?" "Tay gấu?" Nưu sư phụ hai mắt sáng lên, "Ngươi lại bắt được một đầu gấu? Nào có dễ dàng như vậy? Vẫn là lần trước đầu kia, tay gấu còn tại ta chỗ ấy đâu, thứ này ta cũng sẽ không làm, làm chuyện xấu coi như uổng công. Đây không phải sắp hết năm sao, nghĩ đến Nưu sư phụ là đầu bếp, lại kiến thức rộng rãi, khẳng định biết phải làm sao tay gấu, liền đến xin ngươi giúp một tay. Ta ngược lại thật ra nghe người ta nói qua làm thế nào tay gấu, chính là chưa hề chưa làm qua, sợ làm cho ngươi không tốt." Nưu sư phụ có chút do dự. Ngươi yên tâm làm, chính là làm lại không tốt cũng so ta là mạnh. Lưu Căn Lai cho Nưu sư phụ ăn thuốc căn thần. Nưu sư phụ nghĩ nghĩ, ngươi muốn ăn tiết ăn. Ừm. Lưu Căn Lai gật gật đầu. Kia tốt nhất hiện tại liền đưa tới, tay gấu cũng không phải hiện làm hiện ăn đồ vật, đến sớm vài ngày chuẩn bị. Nghe xong lời này liền chuyên nghiệp. Lưu Căn Lai giơ ngón tay cái lên. Ngươi ăn tiết một ngày trước tới bắt, ta cho ngươi chứng tốt, ngươi lấy về đông lạnh bên trên, ăn thời điểm âm nóng là được rồi. Nưu sư phụ đã đang suy nghĩ làm sao làm. Nhỏ Căn Lai, tay gấu làm xong cho ta ăn đếm thử thôi. Ngay tại lau bàn Trương Lệ cười giỡn nói, "Được, ăn Tết đi với ta nhà ta, ta vừa bận thiếu cái nàng dâu." Lưu Căn Lai cũng vui đùa, "Không có vấn đề, chuyện này quyết định như vậy đi." Trương Lệ cười nhìn lấy ngay tại lê đất Lưu Mẫn, "Mẫn tử, chờ ăn Tết đi nhà ngươi, ta cùng Căn Lai cùng một chỗ gọi ngươi nhị tỷ." "Tốt, trước hôm một tiếng nghe một chút." Lưu Mẫn đầu chống đồ lau nhà, cười đến một mặt sán lạ, "Không đúng, muốn đi theo vậy ai hô, ngươi đến gọi ta nhất thanh tẩu tử." Trương Lệ trêu chọc, "Ngươi nói bậy bạ gì đó, nhìn ta không xé nát miệng của ngươi." Lưu Mẫn đỏ mặt truy đánh lấy Trương Lệ, "Nhà a, nhị tỷ quả nhiên là có đối tượng, mà lại tiến triển còn không chậm. Không được, đến bắt chút gấp, đến tranh thủ thời gian làm rõ ràng người kia đến cùng là tình huống như thế nào. Chương 184, tìm hiểu tin tức. Chương 184, tìm hiểu tin tức. Không để ý đang đánh gây Lưu Mẫn cùng Trương Lệ, Lưu Căn Lai mang theo giả cá bao tải đi Hà chủ nhiệm văn phòng. Không tệ, mặc cái này thân công an chế phục tinh thần hơn. Đang đánh lấy bản tính, Hà chủ nhiệm ngẩng đầu đánh giá Lưu Căn Lai, cười tươi như hoa, ngươi lại lấy cái gì tới? Nhàn rồi không chuyện gì câu được mấy con cá, cho ngươi ăn thử đồ tươi ngon. Lưu Căn Lai hướng Hà chủ nhiệm bàn làm việc trên ghế đối diện ngồi xuống, không chút khách khí cầm lấy chén trà của hắn, nhấp một ngụm trà. Hà chủ nhiệm cũng không để ý, đứng dậy đi ra bàn làm việc, mở ra trước bao tải nhìn thoáng qua, lại từ trên tường gỡ xuống một cây cái cân, dùng móc cân ôm lấy bao tải, cái cân lấy cá. Phía kia kình làm gì? Ngươi cũng không sợ đem eo chuẩn? Lưu Căn Lai bệnh lên chân bắt chéo, nửa điểm cũng không có hỗ trợ ý tứ, biết tốn sức còn không qua đây hỗ trợ. Hà chủ nhiệm ngoài miệng lẩm bẩm, trên tay cũng không có nhàn rỗi, đòn cân vừa cân bằng, hắn liền tay mắt lanh lẹ bắt lấy buộc lấy quả cân tuyến, vừa vặn 40 cân, ngươi là cái cân tốt đưa tới à? Cái cân cái gì cái cân? Đây là ta đưa ngươi cái mỗi năm có thừa. Lưu Căn Lai cười nói, tâm ý ta nhận, cá tiền nên cho vẫn là phải cho. Hà chủ nhiệm treo tốt cái cân, lại trở lại sau bàn công tác ngồi xuống, ta nếu là không đưa tiền, ngươi lần sau không đến đưa nhưng làm sao xử lý? Vừa vặn giảm béo. Lưu Căn Lai thuận mồm tiếp một câu. Hà chủ nhiệm sửng sốt một chút mới phản ứng được giảm béo cái này từ mới là ý gì, giảm cái gì giảm, không biết bao nhiêu người hâm mộ ta cái này thân mỡ đâu. Nói, Hà chủ nhiệm mở ra ngăn kéo, lấy ra 20 đồng tiền, đưa cho Lưu Căn Lai, cá không giống thịt như vậy hiếm có, cùng trạm thu mua giá bán, ta cho ngươi tính 5 lông một cân, đừng ngại ít. Cái này không ít, ta cũng không tính muốn tiền của ngươi. Lưu Căn Lai cố mà làm đem tiền nhận lấy, thuận tay lại đưa cho Hà chủ nhiệm một điếu thuốc, Hà chủ nhiệm, có vấn đề ta muốn hỏi hỏi ngươi. Ngươi nhị tỷ đối tượng sự tình. Hà chủ nhiệm cười nhận lấy điếu thuốc. Ngươi thế nào biết? Một chút liền nói bên trong, Lưu Căn Lai đều có chút bội phục Hà chủ nhiệm. Cái này còn không đơn giản, Hà chủ nhiệm đốt thuốc, ngươi đối ngươi nhị tỷ chuyện công tác đều như vậy để bụng, nàng tìm người yêu chuyện lớn như vậy làm sao có thể chẳng quan tâm. Người kia tình huống như thế nào? Lưu Căn Lai trực tiếp hỏi. Người kia gọi Trình Sơn Xuyên, là tiểu giả phát tiểu, so ngươi nhị tỷ lớn hơn một tuổi, tại thị cục xây dựng công việc, là cái cấp 9 cán sự, một nhân viên làm theo tháng 30, phụ mẫu khỏe mạnh, cha hắn là khu cục xây dựng phó trưởng phòng, mẹ của nàng tại khu phụ liên công việc, hắn ở nhà sắp xếp hành lão nhị, phía trên có một người tỷ tỷ, phía dưới có một cái đệ đệ, một người muội muội, nhỏ nhất muội muội niên kỷ cùng ngươi không sai biệt lắm. Hà chủ nhiệm há mồm liền ra, hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị, liền đợi đến Lưu Căn Lai đến hỏi. Hắn làm sao cùng ta nhị tỷ tốt hơn? Lưu Căn Lai lại hỏi. Tiểu giả giới thiệu, hắn thường xuyên đến tìm ngươi nhị tỷ chơi, ngươi nhị tỷ đối với hắn cũng không ghét, một tới hai đi liền quen. Bọn hắn quan hệ định ra tới. Cụ thể ta cũng không rõ ràng, loại chuyện này, ta cái này đương chủ nhiệm cũng không tốt trực tiếp hỏi, theo ta quan sát, hẳn là không sai biệt lắm. Ừm, Lưu Căn Lai gật gật đầu, ngươi cảm thấy người này kiểu gì? Ta nhìn cũng không tệ lắm, nói chuyện làm việc tán tản mắt rơi, có trật tự, lại thêm ra quan hệ, tương lai phát triển phải rất khá. Hắn như thế điều kiện tốt, làm sao lại coi trọng ta nhị tỷ? Lưu Căn Lai âm thầm suy nghĩ ra hỏa này không phải có cái gì thiếu hụt ta. Ngươi nhị tỷ cũng không kém a. Hà chủ nhiệm cười nói, ngươi nhị tỷ thế nhưng là bát đại biên, người dài cũng thủy linh, tính cách còn tốt, người cũng chịu khó, tốt như vậy nàng dâu đến đâu mà tìm đi? Ha ha. Lưu Căn Lai cười cười, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nói là bởi vì ta đây. Nếu là hắn vừa lên đến liền ôm chiếm tiện nghi mục đích, đều không cần ngươi hỏi, ta đem hắn đuổi đi. Hà chủ nhiệm nghiêm mặt nói, sinh hoạt là chuyện hai người, ngươi săn thú bản sự lại lớn, cùng hắn có quan hệ gì? Nếu là ngay cả điểm ấy đều không phân rõ, vậy ngươi tỉ theo hắn cũng không có một ngày tốt lành qua. Ta lo lắng chính là cái này. Sẽ không. Hà chủ nhiệm lắc đầu, nếu là hắn gia đình bình thường, có lẽ sẽ có quyết định này, nhưng lấy gia đình của hắn tình huống, tuyệt sẽ không ánh mắt ngắn như vậy cả. Khó khăn chỉ là tạm thời, cả nước trên dưới cùng một chỗ cố gắng, sớm muộn cũng sẽ vượt qua đoạn này khó khăn thời kỳ. Điểm này, ngay cả ta cái này môn phụ đều có thể thấy rõ ràng, cha hắn một cái phó phòng còn thấy không rõ. Hà chủ nhiệm, ngươi làm cái môn phụ thực sự nhân tài không được trọng dụng, liền xông ngươi cái này bụng, tối thiểu cũng là phó phòng. Lưu Căn Lai một cái cầu vồng cái dám liền phiêu tới. Cút sang một bên, ít cầm ta chơi bừa. Hà chủ nhiệm cười mắng. Lại tại Hà chủ nhiệm trong văn phòng ngồi trong chốc lát, Lưu Căn Lai liền đi cùng Tiêu xã. Chu Di vẫn là trước sau như một nhiệt tình, gặp mặt liền đối Lưu Phương một trận khen, Lưu Phương ngược lại là vẻ mặt tươi cười, Lưu Căn Lai bị khen có chút đợi không ở, vội vàng móc ra một thanh mãi đường, cũng như chạy trốn đi Vu chủ nhiệm văn phòng. Vu chủ nhiệm đã sớm đem tiền coi là tốt đang chờ hắn đâu. Liền cùng thương lượng xong, Vu chủ nhiệm cũng cho hắn theo 5 lông một cân tính toán, khác biệt chính là, ngoại trừ mua cá tiền, Hà chủ nhiệm còn đưa tới một chồng hạng A khói phiếu. Vu đại gia, mỗi lần tới ngươi cũng cho ta khói phiếu, khiến cho ta quái ngượng ngùng. Ngoài miệng nói không có ý tứ, Lưu Căn Lai cầm khói phiếu thời điểm thế nhưng là một chút cũng không có nương tay. Ngươi muốn thật cảm giác đến không có ý tứ, liền đem các ngươi đại đội trưởng của Lộc Tiên Diệu cho ta xem trọng, đừng đến lúc đó sau cũng bị mất là được. Vu chủ nhiệm cười nói, không có ta bồi ngươi. Không có. Hắn đã sớm pha tốt mấy trăm cân trong không gian đặt vào đâu, nếu không phải thời gian không chính xác, đã sớm cho Vu chủ nhiệm lấy ra. Ai muốn ngươi nhất định phải cướp mua thuốc đông y liề, ta chính là nghĩ sớm cho ngươi, thời gian cũng không cho phép. Ngươi lấy cái gì bồi? Vu chủ nhiệm trợn nhìn Lưu Căn Lai một chút, vẻ mặt khinh thường. Ngươi ánh mắt gì đây? Lưu Căn Lai bĩu môi, ta làm điểm hiệu huyết ỉu, vốn còn muốn cho ngươi đưa chút, hiện tại không tiễn. Hiệu huyết ỉu? Vu chủ nhậm hai mắt sáng lên, ngươi từ đâu tới? Từ đâu tới có quan hệ gì tới ngươi? Lại không cho ngươi.
Đây chính là ngươi nói.
Vu chủ nhậm tuyệt không sốt ruột, ta làm điểm đồ tết, vốn còn muốn để ngươi đại tỷ mang cho ngươi, hiện tại không cho.
Đồ tết?
Ở đâu?
Vu chủ nhậm đem bậc thang đưa qua, Lưu Căn Lai tự nhiên là sườn núi xuống lửa.
Chỗ ấy đâu?
Vu chủ nhậm xông cửa phòng làm việc sau một cái bao tải nô bĩu môi.
Lưu Căn Lai mở ra bao tải xem xét, lập tức vui vẻ.
Trong bao bố chứa 4 treo 500 vang lên pháo cùng một bao quả pháo, pháo hoa pháo phía dưới còn có mấy bình hoa quả đồ hộp. Lưu Căn Lai mở ra, còn ở phía dưới thấy được một bao mạch sữa tinh. Những vật này bên nào đều rất khó được, lấy tới những vật này, Vu chủ nhậm khẳng định không ít phí tâm tư.
Ta cầm đi, một hồi ta liền đem hiệu huyết tiểu đưa tới cho ngươi.
Lưu Căn Lai cầm lên bao tải liền ra Vu chủ nhậm văn phòng.
Tiểu tử này thật đúng là không thấy thọ không thả chim ưng.
Vu chủ nhậm sờ lên chùi lùi đầu, cười.
Chương 185, đi gặp tương lai nhị tỷ phu. Chương 185, đi gặp tương lai nhị tỷ phu. Ra cung tiêu xã, Lưu Căn Lai cưỡi lên xe đạp làm bộ dạo qua một vòng, rất nhanh liền trở về. Hắn đi trước Lội Quốc doanh tiệm cơm, đem 4 cái tay gấu giao cho Lưu đại chủ, lại đi cung tiêu xã cho Vu chủ nhậm đưa 10 cân hiệu huyết ỉu, sau đó cưỡi lên xe đạp thẳng đến cục xây dựng. Hắn mau mau đến xem cái kia trình sân xuyên. Thị cục xây dựng cách bên này cung tiêu xã cùng quốc doanh tiệm cơm khoảng cách không tính gần, Lưu Căn Lai cưỡi hai hơn 10 phút mới đổi tới. Đến cục xây dựng cửa chính, Lưu Căn Lai trước cho phiên trực môn vệ đại gia đưa lên một cây thuốc lá Trung Hoa, cái này mới nói rõ ý đồ đến, môn vệ đại gia lập tức đuổi hắn tiểu đồ đệ hơn người đi. Chỉ chốc lát sau, một cái chừng 20 người trẻ tuổi đi theo môn vệ đại gia tiểu đồ đệ ra. Lưu Căn Lai âm thầm đánh giá hắn. 1m7 ra mặt dáng vẻ, ở niên đại này đã không tính là thấp, không sai biệt lắm cao hơn Lưu Mẫn nửa cái đầu, hình thể cũng rất cân xứng, không có ngực nô ra, cũng không lưng quỏng, càng không cái dây, chỉ từ trên thể hình nhìn, cùng Lưu Mẫn ngược lại là rất xứng đôi. Chờ hắn đến gần, Lưu Căn Lai lại quan sát đến hắn tướng mạo. Mày rậm mắt to sống mũi cao dày bờ môi, dáng dấp rất hữu hình, cũng không có tạ đính dấu hiệu, bề ngoài cũng xứng với hiện tại Lưu Mẫn. Chính là không biết có phải hay không là trông thì ngon mà không dùng được. Lưu Căn Lai âm thầm cho hắn làm cái tiêu ký. Đáng tiếc không gian không có cách nào kiểm tra thân thể, bằng không, Lưu Căn Lai khẳng định từ trong ra ngoài từ trên xuống dưới đem hắn kiểm tra mấy lần. Lưu Căn Lai chính âm thầm suy nghĩ, người trẻ tuổi đã nhanh chân đi vào hắn phụ cận, nói chuyện rất khách khí. Xin hỏi vị này công an đồng chí, là người tìm ta sao?
Gọi Trình Sơn Xuyên.
Lưu Căn Lai hỏi ngược lại.
Là ta, xin hỏi ngươi là?
Trình Sơn Xuyên lại hỏi.
Lưu Căn Lai vẫn là không có phản ứng hắn, tiếp tục hỏi, ngươi biết Lưu Mẫn?
Ngươi đến cùng là ai?
Trình Sơn Xuyên nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất, nhìn xem Lưu Căn Lai trong ánh mắt nhiều một chút xem kỹ cùng địch ý, đây là coi ta là tình địch.
Lưu Căn Lai cười thầm.
Ta gọi Lưu Căn Lai, Lưu Mẫn là ta nhị tỷ.
A.
Trình Sơn Xuyên khẽ giật mình, trên mặt lại lộ ra tiểu dung, nguyên lai là ngươi à, ta còn tưởng rằng.
Hắc hắc.
Là ngươi nhị tỷ để ngươi tìm đến ta a.
Tới tới tới, chúng ta đến bên trong nói chuyện, đừng tại đây mà đừng đấy, bên ngoài quái lạnh, nghe ngươi nhị tỷ nói ngươi đoạn thời gian trước bệnh nặng một trận, đừng có lại đông lạnh họng.
Nhị tỷ cái gì đều nói với hắn, xem ra hai người đi rất gần.
Không được, ta còn có chuyện, chính là thuận đường tới nhìn ngươi một chút.
Lưu Căn Lai nhảy lên xe đạp, lại quay đầu nhìn thoáng qua Trình Sơn Xuyên, đừng nói ta không có cảnh cáo ngươi, ngươi nếu dám khi dễ ta nhị tỷ, liền ngươi dạng này, ta một người đánh 10 người.
Cái này kêu cái gì nói?
Trình Sơn Xuyên có chút dở khóc dở cười.
Cái này tương lai em vợ tính tình đủ lớn.
Về phần Lưu Căn Lai nói có thể đánh hắn 10 cái, hắn căn bản cũng không tin, cho dù Lưu Mẫn đã nói với hắn cái này em vợ như thế nào đánh tơi bởi so với hắn còn cường tráng hơn tương lai đại tỷ phu.
Lưu Căn Lai tìm Trình Sơn Xuyên mục đích chỉ có 2 cái, một là làm tiêu ký, hai là sớm cảnh cáo, hai cái mục đích đều là đến, hắn liền không muốn Lưu lại đến cùng hắn giới hàn huyên. Hai người mới vừa quen, trò chuyện cái rắm. Hắn vừa định đi, một cỗ xe Jeep từ trên đường ngoặt đi qua, hắn đang muốn đem chiếc xe hướng bên cạnh chuyển một chuyện, cho xe Jeep để cái đường, xe Jeep tại bên cạnh hắn ngừng. Sau đó, xe Jeep ghế sau cửa sổ xe màn cửa bị kéo ra, Lưu Căn Lai trong lúc vô tình thoáng nhìn, thấy được một con giống như đã từng quen biết Thái Chiêu Phong.
Lưu Căn Lai chính suy tư ở đâu gặp qua, cửa kính xe lại hạ xuống, lộ ra Tất Kiến hương mặt.
Căn Lai, ngươi là tới tìm ta?
Tất đại gia, là ngươi a, ta mới vừa rồi còn suy nghĩ ai lỗ thai như thế lớn.
Lưu Căn Lai cái này mới phản ứng được Tất Kiến Hưng chính là Kiến Thiết Cục.
Ngươi cái danh con, vừa gặp mặt liền bạch trần điểm yếu của ta, có phải hay không cho là ta sẽ không đánh ngươi?
Tất Kiến Hưng cười mắng.
Hắc hắc.
Nói sai, ta nào dám a.
Ta chính là nhất thời lanh mồm lanh miệng.
Lưu Căn Lai cười đùa tí từng đưa tới một điếu thuốc.
Hai người không coi ai ra gì đối thoại đem một bên Trình Sơn Xuyên sợ ngây người.
Đánh vỡ đầu hắn cũng không nghĩ ra tương lai em vợ sẽ cùng bọn hắn cục bộ dạng như thế quen.
Tìm ta làm gì?
Có chuyện gì?
Tất Kiến Hưng nốt thuốc, thuận miệng hỏi.
Ta chính là thuận đường đi ngang qua, muốn nhìn một chút tất đại gia công việc của ngươi đơn vị là dạng gì.
Lưu Căn Lai chỗ nào có thể nói với hắn lời nói thật, nói người ta cũng sẽ không cảm thấy hứng thú.
Thấy được.
Nếu là không thấy được liền lên xe, ta dẫn ngươi đi phòng làm việc của ta xem thật kỹ.
Tất Kiến Hưng xông Lưu Căn Lai vẫy vẫy tay.
Lần sau đi, ta còn có chuyện, trong sở hai ngày này bận bịu chết rồi, ta nếu là đi về trễ, sư phụ ta đến mắng chết ta.
Cút đi.
Chính sự quan trọng, lần sau chọn cái không thời điểm bận rộn tới.
Tất Kiến Hưng khoát tay áo, vô tình hay cố ý nhìn thoáng qua Trình Sơn Xuyên.
Hắn há có thể nhìn không ra Lưu Căn Lai không phải chuyên đến xem hắn, nhưng đã gặp, dù sao cũng phải lộ mặt, muốn là giả vờ nhìn không thấy,
không nói Thạch Đường Chi biết có thể hay không không cao hứng, hắn cũng có lỗi với Lưu Căn Lai chết đi cha ruột. Năm đó, hắn cùng Lưu Cỏ Cứng cũng coi như sinh tử chi giao, không thể so với Thạch Đường Chi kém bao nhiêu. Lưu Căn Lai cưỡi xe đạp đi xa, Tất Kiến Hưng cũng ngồi xe dịp tiến vào cục xây dựng đại viện, Trình Sơn Xuyên còn tại đứng ở người, thật lâu bất động. Lưu Mẫn không phải nói nhà nàng là nông thôn sao? Làm sao đệ đệ của nàng cùng bọn hắn cục bộ dạng như thế quen? Trình Sơn Xuyên làm sao suy nghĩ cũng suy nghĩ không rõ, bất quá, Lưu Căn Lai trước đó câu nói kia, hắn ngược lại là có chút tin. Nói không chừng, Lưu Căn Lai cái này tương lai em vợ thật có một cái đánh hắn 10 cái bản sự. Cục xây dựng cách đứng trước đồn công an không tính quá xa, Lưu Căn Lai trở lại văn phòng thời điểm, vừa lúc là cơm trưa thời gian, Phùng Bí Lợi, Vu Tiến Hỉ cùng Vương Đống, Tề Đại Bảo hai đôi sư đồ, lại thêm Kim Mộng, năm người chính vây quanh ở lò chung quanh ăn cơm trưa. Bánh ngô thêm dưa muối, phối thêm một bữa cơm hộp nước dùng quả nước củ cải hoặc là cải trắng, năm người ăn xong là hàng dạng, cứ như vậy, bọn hắn còn ăn say sưa ngon lành. Căn Lai, ngươi buổi sáng đi làm gì? Vu Tiến Hỉ cắn một cái kẹp lấy dưa muối bánh ngô, uống một ngụm cải trắng canh, hỏi Lưu Căn Lai. Sở trưởng an bài ta đi làm chút chuyện. Lưu Căn Lai cái này cũng không tính nói dối, hắn trở lại văn phòng trước đó, vừa đem cầm về hiệu huyết tiểu cùng Lộc Tiên rượu đồng dạng cho Chu Khải Minh đưa đi hai vỏ tử. Mỗi vỏ rượu đều có 10 cân, nhưng làm Chu Khải Minh vui như điên. Chuyện gì? Tề Đại Bảo lệch ra cái đầu hỏi. Ba. Vương Đống một bàn tay quất vào đầu hắn bên trên, hỏi nhiều như vậy làm gì? Đã nói với ngươi bao nhiêu lần, không nên hỏi không nên hỏi, ngươi làm sao lại là không nhớ được? Sư phó ngươi đánh ta làm gì? Ta chính là thuận miệng hỏi một chút. Tề Đại Bảo lẩm bẩm. Thuận miệng hỏi một chút cũng không được. Vương Đống chừng hai mắt một cái, nhiều động não, họa từ miệng mà ra không biết sao. Biết biết, thật rông dài. Sư Minh, vẫn chờ làm gì, đánh tiếp a. Không gặp ngươi đồ đệ còn không phục sao? Lưu Căn Lai xấu sức lực đi lên. Đừng nói, Vương Đống dạy thật đúng, chuyện này vẫn thật là không thể hỏi, ai biết ai không may. Nếu là sở trưởng cùng chỉ đạo viên đều muốn Lộc Tiên Diệu tin tức tại trong sở truyền ra, hai người bọn họ không phải thẹn quá hóa giận không thể. Đến lúc đó, cái thứ nhất xui xẻo chính là hắn. Chương 186, khoai lang nướng chương 186, khoai lang nướng đúng đúng đúng, Vương ca, đánh tiếp, ngươi nếu là không nỡ, ta giúp ngươi. Vu Tiến Hỉ ngay cả cơm không lo được ăn, dùng đũa chỉ vào Tề Đại Bảo, cười đến một mặt muốn ăn đòn. Ngươi cút sang một bên, chỗ nào đều có ngươi. Tề Đại Bảo tức giận mắng lấy. Ai bảo ngươi miệng thiếu? Miệng ta thiếu còn không phải ngươi câu. Ngươi nếu là không mở đầu, ta làm sao lại thuận miệng hỏi một chút? Ta làm sao không hỏi? Vẫn là chính ngươi đần. Ngươi nói cái gì? Ta nhìn tiểu tử ngươi ra lại ngưỡng ấy. Tề Đại Bảo lột lấy tay áo liền muốn đi đánh Vu Tiến Hỉ. Vu Tiến Hỉ cũng là thiếu, rõ ràng đánh không lại Tề Đại Bảo, còn có chuyện không có chuyện tổng trêu chọc hắn. Được rồi, đều cho ta thành thật một chút. Phùng Vĩ Lợi lên tiếng, ta cơm này mới ăn được một nửa, hai ngươi nháo trò, đừng có lại đem đồ ăn canh làm ta một thân. Phùng Vĩ Lợi cái này kẻ ra đời tại cái này trong văn phòng vẫn là rất có hy vọng, hắn một phát lời nói, hai người đều yên tĩnh. Hướng bên kia chuyển chuyển, cho ta để cái chỗ ngồi. Lưu Căn Lai bưng hộp cơm bu lại, Vu Tiến Hỉ hướng bên cạnh xê dịch cái ghế, hắn ngồi xuống. Ngươi lại mang món ngon gì? Vu Tiến Hỉ tò mò nhìn Lưu Căn Lai trong tay hộp cơm. Lưu Căn Lai đem hộp cơm mở ra, lộ ra bên trong thanh sao ngâu phiến cùng trắng bóng cơm. Thật là thơm a. Tiểu tử ngươi thật xa xỉ, lương khô đều cầm cơm trắng. Vu Tiến Hỉ khịt khịt mũi. Ngươi thích ăn ngươi ăn. Lưu Căn Lai đem hộp cơm hướng Vu Tiến Hỉ trước mặt đẩy, đứng dậy trở lại bàn làm việc của mình bên cạnh. Hắn thật đúng là không phải khách khí. Cái này hộp ngó sen phiến phối cơm là Liễu Liên cho hắn mang lương khô, hắn cầm thời điểm, hộp cơm đóng đã đắp lên, hắn không biết bên trong đựng cái gì. Thanh sao ngâu phiến hắn vẫn là rất thích ăn, về phần cơm, hắn cũng không phải không thích ăn, chính là ăn cái đồ chơi này ăn không đủ no. Ăn mấy ngụm liền không muốn ăn, trên thực tế bụng còn bị đói. Ta cũng không nên. Vu Tiến Hỉ lại đem hộp cơm đẩy trở về. Cơm thế nhưng là vật hi hãn, hắn chỗ nào có thể tùy tiện ăn. Lưu Căn Lai rất nhanh lại trở về, cầm trong tay 6 nửa cân tả hữu khoai lang, mở nắp lọ, hướng lọ bên trong ném đi 3 cái, lại từ phần eo cởi xuống từ diêm số nơi đó gài bẫy chồng chất ao, đem mặt khác 3 cái khoai lang cắt thành phiến, đặt ở trên lò nướng. Khoai lang ngươi cứ như vậy ăn? Phùng Bí Lợi nhìn một trận tắt lưỡi. Không như thế ăn làm sao ăn? Lưu Căn Lai hỏi ngược lại. Cái này 6 cái khoai lang lấy về nấu cháo, đủ người một nhà ăn một ngày, giống ngươi như thế ăn, liền đủ một mình ngươi ăn một bữa. Đơn giản như vậy sổ sách ngươi cũng tính cũng rõ. Phùng Bí Lợi thuyết giáo. Nhà chúng ta không thiếu cái đồ chơi này. Lưu Căn Lai không có vấn đề nói, khoai lang nướng ăn mới tốt ăn, các ngươi ai muốn ăn, liền đi ta bàn làm việc trong ngăn kéo cầm, còn có không ít đâu. Tề Đại Bảo cách gần đó, sau lưng chính là Lưu Căn Lai bàn làm việc, hắn uốn éo người kéo ra Lưu Căn Lai ngăn kéo, quả nhiên thấy được không ít khoai lang, to to nhỏ nhỏ chừng hơn 10. Ngươi muốn nói như vậy, ta cũng sẽ không khách khí. Tề Đại Bảo đứng dậy liền nắm một cái, tất cả đều nhét vào mình túi, sau đó, hắn lại kéo ra bàn làm việc của mình, lấy ra một cái túi nhỏ, đưa cho Lưu Căn Lai. Ta cũng không ăn không ngươi khoai lang, đây là ta cùng trên xe lựa nhân viên phục vụ đổi, ngươi cầm đi nếm thử tươi. Vật gì? Lưu Căn Lai mở ra cái túi nhỏ xem xét, hai mắt lập tức sáng lên. Cái túi nhỏ bên trong lấy 2-3 cân hạt dưa, 2-3 cân quả phỉ, 2-3 cân lừa táo, còn có 10 cái hạt đào. Cái đồ chơi này không rẻ a? Lưu Căn Lai hỏi. Không quý, mới mấy phần tiền một cân. Tề Đại Bảo giải thích nói, những vật này đều là trên xe lựa nhân viên phục vụ tại nơi sản sinh đổi, nhưng tiện nghi. Vậy ta liền không khách khí. Lưu Căn Lai thu hồi cái túi nhỏ. Trong nhà hắn không thiếu lương thực, còn thật không có những này ăn vặt. ngươi muốn là ưa thích, ta chỗ này cũng có. Phùng Vĩ Lợi cũng mở ra mình ngăn kéo, lấy ra một cái không sai biệt lắm cái túi nhỏ. Ta cũng có, chính đang suy nghĩ cái gì thời điểm cho ngươi đâu. Vu Tiến Hỉ cũng cầm một cái túi nhỏ, đưa cho Lưu Căn Lai. Kim Mậu cùng Vương Đống không nói chuyện, đồng dạng một người đưa cho Lưu Căn Lai một cái túi nhỏ. Các ngươi đây là làm gì? Lưu Căn Lai có chút choáng váng. Cầm đi. Kim Mậu mở miệng, lần trước không phải ăn ngươi in dấu khô dầu sao? Ân tình có đến có về mới có thể dài lâu, ngươi có muốn hay không, chúng ta về sau cũng không tốt lại muốn ngươi đổ vật. Hắc hắc. Vậy ta nghe sư phó. Lưu Căn Lai cười mỉm đem những này cái túi nhỏ xách tới mình trên bàn công tác, đem đổ vật bên trong phân loại ra. Bốn người đổ vật tách ra không thế nào dễ thấy, tập trung lại liền có thêm. Chỉ là hạt dưa liền có 7-8 cân, cái khác, như cái gì quả phỉ, hạt thông, lứa táo, hạch đào, ba sáng một. Đồng dạng đều có 4-5 cân, cầm lại nhà tuyệt đối có thể qua cái tốt năm. An khoai lang nướng. Lưu Căn Lai thu đồ vật, Vũ Tiến Hỉ lại tùy ý, kéo ra Lưu Căn Lai ngăn kéo, không chút khách khí đem còn lại khoai lang đều đem ra, một nửa ném vào lò, một nửa cho mấy người điểm. Khoai lang có ngươi như thế nướng sao? Ngươi lại cho cháy khét. Phùng Vĩ Lợi cầm lấy lô móc, đem nửa lò khoai lang nướng tốt một cái bốc lên. Chỉ chốc lát sau, khoai lang nướng mùi thơm liền ra. Tiến Hỉ, đóng cửa lại, đừng để bên ngoài những con sói kia nghe được mùi vị. Phùng Vĩ Lợi phân phó. Ta đem cửa sổ cũng đóng lại. Tề Đại Bảo tới cái suy một ra ba. Cửa sổ một quan nghiêm, trong phòng mùi thơm càng đậm, mấy người lúc đầu cũng liền ăn lửng dạng, nghe khoai lang nướng mùi thơm, từng cái đều không tự chủ nuốt nước bọt. Quen sao? Ta nếm thử. Vừa qua khỏi không đến 5 phút, Vũ Tiến Hỉ cũng có chút không thể chờ đợi, đưa tay liền muốn đi lấy Lưu Căn Lai đặt ở lò bên trên khoai lang nướng. Tề Đại Bảo ngược lại là không nói chuyện, đưa tay còn nhanh hơn Vũ Tiến Hỉ, giống như rỗi chậm sẽ bị thua thiệt nhiều giống như. Lưu Căn Lai đang dùng đũa hướng miệng bên trong lay lấy ngó sen phiến trộn lẫn cơm, thấy thế, 332 đũa đem bọn hắn tay mở ra. Quen không có quen không sẽ nhìn a. Bước lên dầu mới quen, cái này mới vừa vặn trắng bệnh. Còn cần chờ bước lên dầu. Trắng bệnh liền có thể ăn. Vu Tiến Hỉ lại đem bàn tay qua khứ, thật nhanh cầm bước lên một mảnh khoai lang nướng, trực tiếp bỏ vào trong miệng, hắn nóng thẳng hốc trượng. Bỏng chết ngươi, đáng đời. Tề Đại Bảo ngoài miệng nói Vu Tiến Hỉ, ra tay tuyệt không chậm, đồng dạng cầm lên cùng một chỗ, dùng miệng thổi, không có thổi mấy ngụm liền nhét vào miệng bên trong, một bên hít vào khí, một bên ngay lấy. Không giòn, có thể ăn. Tề Đại Bảo mơ hồ không rõ kêu gọi mấy người. Không giòn liền có thể ăn. Yêu cầu của các ngươi cũng quá thấp đi. Lưu Căn Lai có chút im lặng. Khoai lang nướng ăn chính là mùi thơm, bọn hắn là thuần túy vì nhét đầy cái bao tử, hắn cùng bọn hắn đều không tại một cái kênh bên trên. Hắn muốn cho rằng Phùng Vĩ Lợi có thể tốt đi một chút, không có nghĩ đến cái này lão hoạt đầu cũng giống như bọn hắn, không đợi lò bên trong khoai lang nướng chín, liền lật ra nắp lò, từng cái ra bên ngoài cầm lấy. Mới nướng không đến 10 phút, tâm vẫn là cứng rắn, có thể ăn sao? Đừng nói, thật đúng là có thể ăn, mấy người không có chút nào ngại, ăn cả hương, từng cái đều bờ môi tối đen, còn ăn một bao kỉnh. Lưu Căn Lai vốn cho rằng tứ cựu thành người có thể qua tốt một chút, hiện tại mới rõ ràng thể vị đến tứ cựu thành cũng thiếu lương, ăn uống cũng không so nông thôn có dư quá nhiều. Chương 187, đây là cùng ta chơi lên nao gần đột nhiên thay đổi. Chương 187, đây là cùng ta chơi lên nao gần đột nhiên thay đổi. Ăn cơm chưa xong, mấy người liền đều đi tuần tra. Càng tới gần ăn Tết, nhà ga lữ khách thì càng nhiều, nhà ga đồn công an lại tới mượn không ít người, đứng trước phái ra còn giữ lại người tuần tra áp lực liền lớn thêm không ít, liền ngay cả Phùng Vĩ Lợi cái này kẻ ra đời cũng không có thời gian ở văn phòng ngồi uống trà. Đến đứng trước quảng trường, 6 người liền tách ra. Phùng Vĩ Lợi mang theo Vu Tiến Hỉ đi giúp tổ điều tra kiểm tra thực hư mụ Lưu Thư giới thiệu, Vương Đống mang theo Tề Đại Bảo tại nhà ga chung quanh tuần tra, Kim Mậu thì mang theo Lưu Căn Lai tiến vào nhà ga. Tiến vào đợi xe đại sảnh, Lưu Căn Lai tùy ý quét qua, liền thấy hai cái tuần tra công an, nhìn xem lạ mặt, hẳn là nhà ga đồn công an. Kia hai cái công an cũng nhìn thấy Kim Mậu cùng Lưu Căn Lai, hai người đều mặc công an chế phục, tại lui tới trong đám người rất dễ thấy. Bọn hắn cũng không có đi lên chào hỏi, chỉ là xa xa nhẹ gật đầu, hiển nhiên đều biết Kim Mậu. Sư phó, như thế đại đợi xe đại sảnh, liền hai người tuần tra. Lưu Căn Lai theo sát Kim Mậu bước chân, vừa đi bên cạnh hỏi, còn có thường phục. Kim Mậu trả lời lời ít mà ý nhiều. Nha. Lưu Căn Lai gật gật đầu, đánh giá chung quanh, rất nhanh liền phát hiện hai cái mặc thường phục công an. Vì sao một chút liền có thể nhận ra? Không phải hắn có hỏa nhãn kim tinh, thật sự là hai người này quá rõ ràng. Đầu năm nay người phần lớn đều mặc rách tung tóe, chờ xe lửa thời điểm, hoặc là ngồi, hoặc là đứng đấy, hoặc là túi đầu không nói, hoặc là cùng người bên cạnh nói chuyện phiếm. Cái này hai hàng xuyên bản bản chính chính còn chưa tính, còn tới về đi bộ, chuyển cái đầu hết nhìn đông tới nhìn tây, xem xét cũng không phải là ngồi xe lửa. Rõ ràng như vậy, làm gì mặc thường phục, trực tiếp mặc đồng phục được rồi, được nhiều xuẩn tiểu thâu mới không nhận ra bọn hắn là thường phục. Ngươi phát hiện thường phục rồi. Kim Mậu mang theo Lưu Căn Lai xuyên qua cửa hồng, đi vào đứng đài. Thấy được hai. Lưu Căn Lai vừa định rèm pha kia hai hàng, Kim Mậu mở miệng trước. Kia hai người là cho tiểu thâu nhìn, cố ý rõ ràng một điểm, tốt giảm xuống bọn hắn cảnh giác, cho chân chính thường phục sáng tạo cơ hội. Ta đi. Nguyên Lai xuẩn là chính hắn, đối thua thiệt không nói ra, nếu không liền bị sư phó khinh bỉ. Bắt tên trộm còn cần đến phức tạp như vậy. Lưu Căn Lai gãi đầu một cái. Đây là tâm lý chiến. Kim Mậu giải thích nói, muốn cho tiểu thâu tạo thành một loại ảo giác, mặc kệ chúng quanh nhìn nhiều an toàn, chỉ cần hắn dám xuống tay, liền sẽ bị bắt. Ngay cả tâm lý chiến đều đã vận dụng. Lưu Căn Lai thở dài. Đây là nhiều ít tiền bối tổng kết ra kinh nghiệm, đừng tưởng rằng bắt tên trộm, đã cảm thấy bắt tiểu thâu rất đơn giản, cần muốn động thủ bắt thời điểm, chỉ là một bước cuối cùng, chân chính bỏ công sức đều tại bắt trước đó.
Ừm. Lưu Căn Lai gật gật đầu, hắn thật sự là thủ giáo. Kim Mậu mang theo Lưu Căn Lai đi công cụ phòng một người nhận đem truy nhỏ tử, lại dẫn hắn hạ đứng này, tại đường sắt bên trên dò xét. Nhà ga bên trong đường dây còn thật không ít, Lưu Căn Lai nhớ kỹ ở kiếp trước đã từng thấy qua một chương hình ảnh, nói là Trịnh Châu đứng ở giữa đường dây có hơn 100 đạo, là cả nước nhiều nhất, tứ cửu thành nhà ga bên trong đường dây so Trịnh Châu đứng ít không có bao nhiêu. Kim Mậu đi rất nhanh, mang theo Tiểu Thiết truy thỉnh thoảng gõ một chút đường dây. Sư phó, chúng ta như thế kiểm tra hữu dụng không? Lưu Căn Lai có chút không hiểu, mang theo Tiểu Thiết truy không biết nên gõ chỗ nào. Kim Mậu nhìn ra hắn nghi hoặc, liền giải thích nói, bảo dưỡng đường sắt là đường sắt công nhân công việc, chúng ta muốn làm chính là kiểm tra có người hay không vì dấu vết hư hại. Nha. Lưu Căn Lai minh bạch, lại hỏi, nhà ga lui tới nhiều người như vậy, những cái kia kẻ phá hoại chính là nghị phá hư, cũng rất khó có cơ hội à? Phong chính là nội bộ người nằm vùng. Kim Mậu trả lời lời ít mà ý nhiều. Lần này Lưu Căn Lai triệt để minh bạch, bởi vì cái gọi là ngàn phòng vạn phòng cướp nhà khó phòng, muốn thật có đặc vụ của địch phần tử tiềm phục tại đường sắt nhân viên công tác bên trong, đem đường sắt phá hủy, còn không dễ dàng bị phát hiện. Tuần tra, Kim Mậu cẩn thận tỉ mỉ, tuần tra đường sắt đồng dạng nghiêm túc. Lưu Căn Lai thật vất vả đi theo Kim Mậu đằng sau đem xe đứng ở giữa đường dây đều kiểm tra một lần, nghĩ đến có hay không có thể nghỉ ngơi một hồi thời điểm, Kim Mậu lại dẫn hắn thuận đường sắt hướng đứng bên ngoài đi tới. Sư phó, ngươi muốn đi làm gì? Lưu Căn Lai hỏi. Tiếp tục tuần sát. Kim Mậu ngừng cũng không ngừng, lại hướng phía trước tuần sát 3 cây số. 3 cây số. Lưu Căn Lai hai chân mềm nhũn, kém chút không có ngồi xuống. Sư phó a sư phó, ngươi là làm bằng sắt, ta không đúng a. Ta còn chưa trưởng thành, vẫn còn con nít, ngươi bạo lực như vậy sử dụng lao động trẻ em, lương tâm liền không có bất an sao? Lưu Căn Lai trong lòng lại không vui, sư phó đi ở phía trước, hắn cũng phải theo sau. Giờ khắc này hắn vô cùng kỳ vọng lấy sớm một chút ăn Tết, dễ làm lấy sư nương mặt mà hào hào nói một chút sư phó tai nạn xấu hổ. Ngươi chờ đó cho ta. Hừ. 3 cây số tuần sát xuống tới, Lưu Căn Lai cảm giác cả người đều không tốt, mấu chốt đi không phải đất bằng, trên đường sắt đều là cục đá, so tại đứng trước chung quanh quảng trường tuần tra mệt mỏi không phải một chút điểm. Không nói những cái khác, Lưu Căn Lai đều có chút đau lòng giày da của hắn. Cái này một vòng vòng xuống đến, đế giày mà không nhìn thấy, giày trên mặt đều là xám, bẩn ném trên đường cái đều không ai nhặt. Chờ rốt cục đạp vào đứng đài đất bằng, Lưu Căn Lai vừa mới nhẹ nhàng thở ra, Kim Mậu đống nhiên ngừng lại, một mặt nghiêm túc. Làm sao vậy, sư phó? Tình huống có chút không đúng. Kim Mậu trầm giọng mở miệng, đứng trên đài làm sao nhiều như vậy thường phục? Thường phục? Ở đâu? Lưu Căn Lai bốn phía quan sát đến, chỉ tiếc hắn nhãn lực không đủ, quan sát nửa ngày chỉ phát hiện 2-3 cái khả nghi, còn không thể xác nhận đến cùng có phải hay không. Không phải có cái gì hành động a? Lưu Căn Lai hỏi, chúng ta về trong sở nhìn xem. Ừm. Kim Mậu gật gật đầu, đang muốn mang theo Lưu Căn Lai đi trở về, một cái niên kỷ cùng Kim Mậu không sai biệt lắm trung niên nhân tiến lên đón. Người này mặc một thân cũ kỹ quần áo, trong tay nắm nuốt vé xe, sau lưng còn đeo cái phá bao tải, một mặt tăng thương, thấy thế nào làm sao lại là một cái bình thường lữ khách. Người kia đi đến Kim Mậu phụ cận, hạ giọng nói ra, đi theo ta. Ngươi tại chỗ này đợi một lát. Kim Mậu quay đầu phân phó Lưu Căn Lai nhất thành, đi theo người trung niên kia đi đứng đài nơi nhỏ lánh. Đó là cái thường phục. Lưu Căn Lai lại quan sát người kia một hồi, thấy thế nào cũng nhìn không ra một điểm công an cái bóng, không khỏi ngầm thầm bội phục. Chỉ chốc lát sau, Kim Mậu liền trở lại, không đợi Lưu Căn Lai mở miệng, hắn liền trước nói ra, ngươi cái gì cũng không cần hỏi, hiện tại liền về trong sở cũng cái gì cũng không cần nói, coi như cái gì đều không có phát sinh. Vậy còn ngươi? Lưu Căn Lai theo miệng hỏi. Không phải nói để ngươi không nên hỏi sao? Kim Mậu sắc mặt trầm xuống. Cái này cũng không thể hỏi. Ngươi còn hỏi? Nhanh đi về. Kim Mậu trừng hai mắt một cái. Ta đi. Đây là cùng ta chơi lên nào gần đột nhiên thay đổi sao? Lưu Căn Lai bĩu môi, không còn phản ứng Kim Mậu, vụ trộm lại cảnh giác lên. Đứng trên đài nhiều như vậy thường phục, Kim Mậu lại là một mặt nghiêm túc, đây là có đại sự à? Về trong sở cũng không cho nói, đây là sợ trong sở người để lộ bí mật sao? Bảo mật như thế nghiêm ngặt, là muốn bắt người nào? Vậy người này khẳng định là trọng phạm. Lưu Căn Lai âm thầm suy nghĩ, xuyên qua đứng đài, tiến vào đợi xe lại sảnh. Chương 188, đặc vụ chương 188, đặc vụ lúc này đã là hơn 4 giờ chiều, đợi xe người trong đại sảnh so buổi chiều vừa tới thời điểm còn nhiều hơn. L Lưu Căn Lai bị Kim Mậu mang theo tuần tra trọn vẹn hơn 3 giờ, hai cái đùi cùng rót chỉ, lại thêm chân lại đau, mỗi đi một bước đường đều tổn sức. Đi chậm, hắn vừa vặn mượn cơ hội quan sát đến đợi xe đại sảnh, muốn nhìn một chút có thể hay không phát hiện những cái kia cất giấu thường phục. Đáng tiếc, nhãn lực của hắn thực sự là có hạn, nhìn xem ai cũng giống, lại nhìn xem ai cũng không giống. Coi như dùng không gian cảm ứng, hắn cũng cảm ứng không ra, không gian dự cảnh điều kiện tiên quyết là đối phương có thủ với hắn. Đối không gian mà nói, đối với hắn cái này tốc chủ không có có địch ý người chính là người qua đường giáp, trừ phi chính Lưu Căn Lai nghĩ, nếu không cũng sẽ không tại hướng dẫn trên bản đồ hiện ra. Lưu Căn Lai chính đi lên phía trước, đâm đầu đi tới một cái 5 cái tiểu nữ hải lưng còn lao đầu. Lao đầu kia trống rễ lớn bằng cánh tay gậy gỗ, không biết từ chỗ nào nhặt, vẫn là lệch ra đem, trên đầu mang theo đỉnh cũ nát cầu thí mũ, quần áo trên người cùng dưới chân đông vải dày cũng đều là miếng vá chồng chất miếng vá, liền ngay cả bắt trên lưng lấy bao tải cũng dùng vải rách bổ tốt mấy nơi. Cô bé kia nhìn 4-5 tuổi, rim 2 cái bím tóc nhỏ, quần áo trên người ngược lại là không có miếng vá, chính là nhìn xem có chút bối rối, nhìn xem Lưu Căn Lai ánh mắt dường như đang tranh né. Đầu năm nay, sợ công an tiểu hải có nhiều lắm, Lưu Căn Lai cũng không hề để ý lão nhân suy phá,
hai tử mặc mới cũng rất bình thường, đôi này tổ tôn cùng cái khác vội vàng mà qua lữ khách, hắn cũng không phát hiện chỗ nào khả nghi. Hắn vốn cho rằng cái này hai ông cháu sẽ cùng cái khác lữ khách cùng hắn gặp thoáng qua, không nghĩ tới lao đầu kia lại cản ở trước mặt hắn. Nhỏ đồng chí, ta lần đầu đến nhà ga, có chút đầu óc choáng váng, không biết từ chỗ nào vào trạm, có thể hay không phiền phức ngươi dẫn chúng ta hai ông cháu qua thứ.
Không có vấn đề.
Lưu Căn Lai không chút do dự đáp ứng. Có khó khăn tìm công an, cái này ở đời sau là mọi người đều biết thưởng thức, cho dù hiện tại theo Lưu Căn Lai cũng là không thể bình thường hơn được.
Đại gia, ta giúp ngươi lấy hành lý.
Cứ việc rất mệt mỏi, Lưu Căn Lai vẫn là rất nhiệt tâm, đưa tay liền đi cầm lão nhân con bao tải.
Tạ cám, cảm ơn, nhỏ đồng chí, ngươi thật là một cái người tốt.
Lão đầu liên tục không ngừng nói cảm tạ, đem bao tải giao cho Lưu Căn Lai, nhưng không có lưu ý đến Lưu Căn Lai thần sắc biến hóa. Lưu Căn Lai không gian không có thể còn mở đâu, tại tay của hắn tiếp xúc đến bao tải đồng thời, không gian tự động giả quét lão đầu toàn thân.
Bao tải cùng già trên đầu người cũng không có vấn đề gì, có vấn đề là gậy gỗ.
Kia lớn bằng cánh tay gậy gỗ bên trong vậy mà cất giấu một thanh bên trên đầy đạn 5-6 nữa.
Lão đầu tay còn nắm tiểu nữ hải đồng dạng bị không gian tự động kiểm tra một lần, tại tiểu nữ hải trên thân vậy mà cất giấu 6 cái bên trên đầy đạn 5-6 nửa băng đạn.
Lão đầu là cái đặc vụ. Đám kia thường phục muốn bắt sẽ không phải là hắn.
Lưu Căn Lai tâm niệm cấp chuyển, hắn phản ứng đầu tiên lập tức đem lão đầu bắt lấy, lại lo lắng lão đầu chỉ là con tốt nhỏ, hắn một chảo này, khẳng định sẽ kinh động cất giấu đặc vụ đầu lĩnh, vậy thì đồng nghĩa với phá hủy hành động lần này, làm không tốt sẽ để cho đặc vụ đầu lĩnh chạy.
Nghĩ nghĩ, Lưu Căn Lai vẫn là quyết định tạm thời không động thủ, lặng yên đem 5-6 nửa giảm đạn cùng tiểu nữ hài trên người đạn đều thu vào không gian. Hắn cũng không dám đem 5-6 nửa cũng thu vào không gian, cây thương kia cũng không nhẹ, vậy gỗ nặng đo một cái thiếu đi nhiều như vậy, lao đầu khẳng định sẽ có cảm thấy.
Lão nhân này vì sao sẽ tìm tới hắn?
Lưu Căn Lai một bên mang theo lão đầu hướng cửa xét vé đi, một bên âm thầm suy nghĩ, rất nhanh liền suy nghĩ thấu lao đầu tâm tư.
Hắn là cái nhỏ công an, xem xét liền kinh nghiệm không đủ, lão đầu lại dẫn hài tử, trang điểm cũng không có sơ hở, lại là chủ động tìm hắn, hơn phân nửa sẽ không bị hoài nghi.
Cái này còn không phải trọng yếu nhất chính là có hắn cái này công an dẫn đường, những cái kia kiểm tra khẳng định sẽ thả lòng một điểm, lão đầu liền có thể thuận thuận lợi lợi trèo lên xe lửa.
Quả nhiên, đến xét vé cùng kiểm an thời điểm, Lưu Căn Lai cái này thần công an quần áo có tác dụng. Nhìn thấy lão đầu và tiểu nữ hải là bị hắn cái này công an mang tới, cứ việc mấy cái kia kiểm an viên cũng không nhận ra hắn, tốt hơn theo ý kiểm tra một chút lão đầu bao tải, liền thả bọn họ đi qua.
Đồ đần, thương tại gậy gỗ bên trong đâu, các ngươi nhìn đều không nhìn nhiều, như thế thua gậy chống các ngươi liền không nghi ngờ.
Lưu Căn Lai âm thầm phúc phỉ, nhưng không nghĩ lên hắn lần đầu tiên nhìn thấy gậy gỗ thời điểm, cũng không nghĩ nhiều.
Kỳ thật, cái này cũng không trách kiểm an viên sơ ý, đầu năm nay lại không cái gì chế thức gậy chống, người lại nghèo, đi đứng người không tốt trụ cái gì đều không kỳ quái.
Qua cửa xét vé cùng kiểm an, rất nhanh liền đến đứng đài.
Lưu Căn Lai liếc mắt liền thấy Kim Mậu Tiêu Thương giống như tại đứng trên đại sự, hắn một thân công an chế phục, dáng người thẳng, vừa dài lấy một trương mặt nghiêm túc, đơn giản muốn bao nhiêu dễ thấy liền nhiều dễ thấy. Đây là bị người xem như hấp dẫn đặc vụ chú ý cái địa.
Lưu Căn Lai cười thầm,
ngươi tại sao lại trở về rồi?
Kim Mậu cũng nhìn thấy Lưu Căn Lai, lập tức mặt âm trầm đi tới.
Không đợi Lưu Căn Lai mở miệng, lão đầu vượt lên trước giúp hắn giải thích.
Đồng chí, ngươi không nên trách tiểu đồng chí này, là ta để hắn hỗ trợ.
Ta tìm không thấy đường, để hắn đem ta đưa đến cửa xét vé. Tiểu đồng chí này quá nhiệt tình, một mực đem ta đưa đến nơi này, ngươi nhưng phải hảo hảo khen ngợi hắn.
Ngưu ca, nếu không phải đã biết ngươi cái lao tiểu tử là đặc vụ, lời này hắn đều tin.
Cái này đặc vụ cáo giả để Lưu Căn Lai một trận bội phục.
Quả nhiên, Kim Mậu không có mơ tưởng, hắn chỉ là tùy ý đánh giá lao đầu vài lần, liền rời đi ánh mắt.
Đem hắn đưa lên xe, ngươi liền trở về.
Kim Mậu lời nói hoàn toàn phù hợp tính cách của hắn, trông cậy vào hắn vẻ mặt ôn hòa cùng lao đầu khách sáo, hoàn toàn là không thể nào.
Lưu Căn Lai thật muốn nói cho Kim Mậu lão nhân này là đặc vụ, đáng tiếc thời cơ không đúng. Đứng trên đài có không ít lữ khách, có trời mới biết bọn hắn muốn bắt lớn đặc vụ có thể hay không liền nuốt ở bên trong. Trước đó ngăn lại Kim Mậu cái kia thường phục cũng tại phụ cận trên ghế ngồi, động tĩnh bên này hấp dẫn ánh mắt của hắn, hắn đầu tiên là tùy ý đánh giá lao đầu vài lần, rất nhanh lại rời đi ánh mắt, nhưng ở mấy giây về sau, hắn bỗng nhiên quay đầu, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm lao đầu.
Ngay sau đó, hắn lại bỗng nhiên đứng lên, tay phải sờ hướng bên hông.
Không đợi hắn khẩu súng móc ra, lao đầu trước động, trong tay gậy gỗ một mặt đè vào tiểu nữ hài trên cổ, nghiêm nghị hô, đừng nhúc nhích, lại cử động ta liền đánh chết nàng.
Cái này giả đặc vụ cũng là không may, hắn cho là mình đều nhanh hôn đi qua, không nghĩ tới lại đứng trên đài gặp cái người quen biết cũ, cái kia thường phục từng theo hắn đánh qua mấy cái đối mặt, hắn một chút liền nhận ra được, một mực tại lặng lẽ quan sát đến thường phục hành động, lúc này mới có thể đoạt trước một bước cầm cô bé kia làm con tin.
Lao đầu cái này một hô, rất nhanh liền kinh động đến đứng trên đài người, các lữ khách đều đang kinh hoàng lui lại, nhưng cái kia ẩn tàng thường phục nhao nhao móc ra thương xuống lại tới.
Lưu Căn Lai quét qua, còn thật không ít, chừng 10 cái.
Bọn gia hỏa này ẩn giấu thật tốt. Hắn sửng sốt một cái cũng không phát hiện, vẫn là sư phó lợi hại, vừa tới đứng đài liền cảm giác được có không ít thường phục.
Lúc này Kim Mậu cũng có chút không biết làm sao, ngoại trừ Lưu Căn Lai, là thuộc hắn cách lão đầu gần nhất, nhưng hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, nếu là không có thể trước tiên liền đem lão đầu chế phục, lão đầu ngón tay chỉ cần nhẹ nhàng khẽ động, tiểu cô nương kia cổ liền sẽ bị đánh xuyên.
Trách nhiệm này, hắn đảm đương không nổi.
Những cái kia giơ súng vây quanh thường phục cũng mạnh không đi đến nơi nào, họng súng đều nhắm ngay lão đầu, lại không có một cái nào dám nổ súng.
Chương 189, ứng kích chướng ngại chương 189. ứng kích chướng ngại bỏ xuống xuống. Lao đầu khàn cả giọng hô hào, lão tử cầm trong tay thế nhưng là các ngươi đáng tự hào nhất năm sáu nửa, thương bên trong ép khắp đạn, chỉ cần tay ta chỉ khẽ động, một con toy liền đánh ra, trưởng cục các ngươi tôn nữ liền sẽ bị đánh ngay cả cặn cũng không còn. Cô bé này là cục trưởng tôn nữ. Lưu Căn Lai giật mình. Kia nàng vì sao sẽ sợ công an? Gián độc, ngươi đã bị bao vây, coi như chắc cánh, ngươi cũng không bay ra được, thứ thời, liền tranh thủ thời gian bỏ xuống xuống, có lẽ sẽ còn cho ngươi lưu lại toàn thây, bằng không, ngươi liền chết không có chỗ chôn. Ngăn lại Kim Mậu cái kia thường phục nghiêm nghị uy hiếp. Lao tử đều phải chết, còn quản hắn toàn thây không toàn thây, có gan ngươi nhóm liền nổ súng, nhìn xem nhanh tay của các ngươi, vẫn là lao tử nhanh tay. Lao đầu toàn bẹn không sợ, lâm chết rồi, còn có thể kéo trưởng cục các ngươi tôn nữ để lưng, lao tử đời này cũng đáng. Nổ súng a. Các ngươi đám này thứ hèn nhát. Lao đầu nói chuyện run một cái, đem đám kia thường phục tất cả đều làm hái hùng kết đĩa, cái này nếu là không cẩn thận bóc cỏ, cục trưởng tôn nữ nhưng liền xong rồi. Không có loại liền bỏ súng xuống. Lao tử đến 1 2 3, ai muốn còn cầm thương, lão tử liền cùng trưởng cục các ngươi tôn nữ đồng quy vu tận. Lao đầu khàn cả giọng gầm thét. Gia hỏa này vẫn rất hiểu tâm lý, từng lần một dùng cục trưởng tôn nữ cho những này thường phục làm áp lực. Một. Lao đầu hô tiếng thứ nhất. Mắt thấy hậu thế trong phim ảnh cũ đường liền muốn xuất hiện tại trước mắt mình, Lưu Căn Lai nhìn không được, hắn mấy bước đi đến lao đầu trước người, một bàn tay phiến đến giả diện mạo bên trên. 3. Lưu Căn Lai hành động quá nhanh, không riêng những cái kia thường phục nhóm không kịp ngăn cản, lao đầu cũng bị một bàn tay rút ngậm. Tiểu tử, ngươi muốn chết, lao tử trước tiên đem ngươi làm thịt. Lao đầu manh quát tay, đem miệng súng chống đỡ tại Lưu Căn Lai trên ngực, trực tiếp gõ vang lên cò súng. Đi chết đi. Lao đầu gầm thét, phản phất dã thú trước khi chết sau cùng điên cuồng. Tạch tạch tạch. Đáp lại hắn là liên tiếp súng rồng âm thanh. Lưu Căn Lai còn êm đẹp đứng đấy, thậm chí còn tao bao đến cực điểm đốt lên một điếu thuốc. Chuyện gì xảy ra? Ta đã đâu? Lao đầu mơ hồ, tố chất thần kinh giống như ôm cò súng, đáp lại hắn vẫn là súng rông ken két âm thanh. Ngươi hỏi ta? Giá nên hồ đồ rồi a. Lưu Căn Lai nhếch miệng lên, ba lại là một bạt hai. Lúc này, không đợi lao đầu lại bình tĩnh lại, một thân ảnh liền đánh tới, một chút đem lao đầu bổ nhào. Kim Mậu. Hắn cách lao đầu gần nhất, phản ứng cũng nhanh nhất, những người khác xông tới thời điểm, lao đầu đã bị hắn vặn lấy cánh tay ép dưới thân thể. Sư phó ngươi chậm một chút, chớ dọa hài tử. Lưu Căn Lai đem đã sớm dọa sợ tiểu nữ hài bế lên, xuất ra một khối đại bạch thỏ nãi đường ở trước mắt nàng cơ, tiểu muội muội, có ăn hay không đường à? Cái này đường vừa mê vừa say, ăn rất ngon đấy. Tiểu nữ hài nhìn xem đường, lại nhìn xem Lưu Căn Lai, một điểm phản ứng đều không có. Đây là ứng kích chướng ngại. Lưu Căn Lai đột nhiên một trận đau lòng. Kiếp trước ở cô nhi viện, hắn gặp nhiều nhất chính là ứng kích chướng ngại tiểu hài nhi, nếu là không khai thông mở, lớn lên về sau liền sẽ có tính cách thiếu hụt. Đối phó dạng này tiểu hài, Lưu Căn Lai nhất có kinh nghiệm. Hắn ôm tiểu nữ hài tại trong sân ga ở giữa trên ghế ngồi xuống, đem nàng phóng tới chân của mình bên trên, giật giật y phục của mình. Nhận biết y phục này a? Tiểu nữ hài không có đáp lại, ánh mắt lại rơi tại Lưu Căn Lai kéo vị trí. Có cửa. Đại ca ca là công an, gia gia ngươi cũng là công an, đúng không? Tiểu nữ hài vẫn là không có phản ứng. Lưu Căn Lai tiếp tục nói ra, ngươi biết công an là làm nghề gì không? Đúng, công an là bắt người xấu, nhưng người xấu xấu như vậy, lại giảo hoạt nhỏ, nhưng không tốt như vậy bắt, cho nên, gia gia ngươi liền muốn cái biện pháp để ngươi hỗ trợ bắt người xấu. Lần này, tiểu nữ hài rốt cục có phản ứng, ánh mắt chuyển hướng Lưu Căn Lai, trong ánh mắt nhiều một điểm nghi hoặc. Nhìn xem ngươi nhiều dũng cảm, làm bộ sợ hãi, đem người xấu đều lừa gạt, nói cho đại ca ca, ngươi dũng cảm không dũng cảm. Tiểu nữ hài há to miệng, tựa hồ là nghĩ muốn nói chuyện, cuối cùng vẫn không có nói ra. Đúng rồi, ngươi nhưng dũng cảm, đại ca ca đều không có ngươi dũng cảm. Lưu Căn Lai tiếp tục khen lấy hắn, biết đại ca ca tại sao lại xuất hiện ở nơi này sao? Là gia gia ngươi đem đại ca ca phải tới, gia gia ngươi nói, chỉ cần giúp đại ca ca bắt lấy người xấu, liền ban thưởng ngươi một khối đại bạch thỏ nãi đường. Lưu Căn Lai lại đem khối kia đại bạch thỏ nãi đường tại tiểu nữ hài trước mắt cơ, đây chính là gia gia ngươi thưởng đưa cho ngươi, ngươi có muốn hay không ăn à? Lưu Căn Lai vừa nói, một bên lột ra giấy bói kẹo, đem nãi đường tiến đến tiểu nữ hài bên môi. Tới tới tới, chúng ta tiểu nha đầu dũng cảm nhất, đều có thể giúp đỡ bắt người xấu, đây là ban thưởng ngươi, một hồi, gia gia ngươi liền đến, ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút làm sao cùng gia gia ngươi nói ngươi có bao nhiêu dũng cảm, có được hay không à? Nói, Lưu Căn Lai dùng nãi đường nhẹ nhàng đụng đụng tiểu nữ hài bờ môi. Tiểu nữ hài do dự một chút, rốt cục vẫn là há miệng ra. Lưu Căn Lai nhẹ nhàng bỏ vào, cười hỏi, nói cho đại ca ca, nãi đường ngọt không ngọt? Ừm. Tiểu nữ hài gật gật đầu, rốt cục có đáp lại. Hắc hắc. Vậy là được. Lưu Căn Lai ngầm ngầm nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, cái kia ngăn lại Kim Mậu thường phục đi tới, Lưu Căn Lai đùa tiểu nữ hài quá trình, hắn một mực tại bên cạnh vừa nhìn. Hắn mặc dù không biết cái gì là ứng kích chướng ngại, nhưng cũng nhìn ra tiểu nữ hài có điểm lạ lạ, cũng không có tiến lên, một mực yên lặng mà nhìn xem. Nàng thế nào? Thường phục hỏi. Còn kém một bước cuối cùng, nàng còn không có khóc, khóc lên liền không có chuyện gì. Lưu Căn Lai nhìn một chút xung quanh, chúng ta đối nàng đều là người xa lạ, các ngươi tốt nhất mau để cho người nhà của nàng tới. Đã ở trên đường, cũng sắp đến. Thường phục đánh giá Lưu Căn Lai, ngươi tuổi không lớn lắm, hiểu cũng không ít. Tiểu tử ngươi có phải hay không muốn chết? Lúc này, Kim Mậu cũng đi tới, đổ ập xuống mang lấy. Sư phó, mắng ta trở về mắng, chớ dọa hài tử, vừa vặn một điểm, lại bị ngươi dọa. Có tiểu cô nương làm bia đỡ đạn, Lưu Căn Lai ha có thể không hảo hảo lợi dụng. Ngươi chờ đó cho ta, nhìn ta trở về làm sao thu thập ngươi. Kim Mậu lại mắng một câu. Hắn mới vừa rồi là thật sợ. Hắn nằm mơ cũng không ngờ tới Lưu Căn Lai dám trực tiếp đi lên, chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, cái kia đặc vụ đã ôm vang lên quả súng. Nhờ có súng hết đạn, nếu là có, Lưu Căn Lai sớm đã bị đánh thành cái sảng. Một màn kia, hắn thậm chí cũng không dám mớn. Lưu Căn Lai lúc này chính suy nghĩ làm sao hồ lộng qua cửa này đâu. Những người khác sợ, vì cái gì liền hắn không sợ, giải thích duy nhất chỉ có thể là hắn biết súng hết đạn, nhưng hắn là làm sao mà biết được. Thương tại gậy gỗ bên trong cất giấu, hắn lại không có mắt nhìn xuyên tường. Cửa này không dễ lừa gạt ta. Ai, xúc động. Vì sao không tìm cá biệt thời cơ đem lão đầu chế phục, nhất định phải ngay trước mặt của nhiều người như vậy, cũng là bởi vì không muốn nhìn thấy con chó kia máu kịch bản. Tu hành còn chưa đủ a. Lưu Căn Lai tiêu hao tế bào não, những người khác cũng không có nhàn rỗi, lão đầu kia sớm đã bị trói gô đè xuống đất, chung quanh thường phục đều tại cầm súng cảnh giới. Nhà ga đồn công an cũng tới không ít công an, sơ tán vây xem đám người, chạm bảo hành đài trật tự. Vừa rồi khúc nhạc dạo ngắn cũng không có cho đứng đài tạo thành nhiều đại hỗn loạn, đứng đài trật tự rất nhanh liền khôi phục. Đầu năm nay người ai chưa thấy qua một hai lần bắt đặc vụ, gặp được bắn nhau cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình, đối tuyệt đại đa số người tới nói, vừa rồi chỉ là nhỏ chẳng diện, mọi người càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ. Thời gian không dài, ba chiếc xe dịp hấp tấp lái đến đứng đài. Chương 190, nói thầm cái gì? Tố chất thật kém chương 190, nói thầm cái gì? Tố chất thật kém ba chiếc xe dịp theo thứ tự dừng lại. Từ chiếc thứ nhất bên trên xuống tới một cái hơn 50 tuổi lão giả, dáng người không cao, hình dạng uy nghiêm, xem xét chính là ở lâu thượng bị. Theo sát sau lưng lão giả chính là hai cái hơn 20 tuổi nam nữ, nam nhân dung mạo cùng lão giả giống nhau đến mấy phần, nữ nhân thì là mặt mũi tràn đầy nước mắt, vừa xuống xe liền hướng tiểu nữ hài chạy tới. Nghiếp nghiếp, hù chết mụ mụ. Hoa. Nhìn thấy mụ mụ, tiểu nữ hài hoa một tiếng khóc lớn lên. Lưu Căn Lai không những không có thở phào, ngược lại có chút khẩn trương, bởi vì từ chiếc xe thứ hai bên trên xuống tới người lại là Thạch Đường Chi. Thạch Đường Chi rõ ràng đã được đến báo cáo, vừa xuống xe liền hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Lão giả kia đi đến Lưu Căn Lai trước người, trên dưới đánh giá hắn một phen, hỏi: "Ngươi tên là gì?" "Báo cáo, ta gọi Lưu Căn Lai." Lưu Căn Lai đã sớm đứng lên, lão giả hỏi một chút, hắn liền ba đánh cái nghiêm, ra dáng chào một cái. Thạch Đường Chi cũng đi tới, góp đến lão giả bên thai nhẹ nói vài câu, lão giả thần sắc chưa biến, nhưng lại đánh giá Lưu Căn Lai vài lần. "Nói thầm cái gì đâu? Như thế đại lãnh đạo ngay trước như thế người mặt nói thì thầm, giống kiểu gì?" Lưu Căn Lai phúc phỉ: "Ngươi biết bị ngươi bắt là ai sao?" Lão giả lại hỏi: "Báo cáo lãnh đạo, ta không biết, nhưng ta biết bắt người kia không phải ta, là sư phụ của ta Kim Mậu." Lưu Căn Lai lớn tiếng hồi báo: "Kim Mậu còn chưa đi sao, đang giúp lấy đám kia thường phục đem cái kia bị trói gô đặc vụ áp lên thứ ba chiếc xe dịp." Nghe xong lời này, chính là tức sạm mặt lại. "Kia là hắn bắt sao? Hắn là nhặt có sẵn có được hay không?" "Ồ, sư phó ngươi ở đâu?" Lão giả hứng thú: "Ở nơi đó đâu?" Lưu Căn Lai một chỉ Kim Mậu, gào to một cú họng: "Sư phó, lãnh đạo muốn gặp ngươi." Lãnh đạo triệu hoán, Kim Mậu nhưng không dám thất lễ, lập tức nhỏ chạy tới, đứng nghiêm chào: "Lãnh đạo tốt, đứng trước đồn công an Kim Mậu hướng ngài báo đến. Ngươi đồ để nói, là ngươi bắt cái kia đặc vụ, thật sao?" Lão giả hỏi Kim Mậu: "Báo cáo lãnh đạo, không phải." Kim Mậu cao giọng đáp lại: "Ta bắt lấy cái kia đặc vụ trước đó, Lưu Căn Lai đã phá vỡ tâm lý của hắn phòng tuyến, hắn đã mất đi năng lực phản kháng, ta chỉ là đem hắn khống chế lại." "Ha ha." Lão giả cười cười: "Đồ đệ muốn đem công lao cho sư phó, sư phó lại muốn đem công lao còn cho đồ đệ, các ngươi đôi thầy trò này ngược lại là đều rất vì đối phương suy nghĩ." "Báo cáo lãnh đạo, ta chỉ là chi tiết báo cáo." Kim Mậu đáp lại nói: "Tốt, nên công lao của người nào chính là của người đó, các ngươi không cần kiêm lượng, chúng ta sẽ không bạc đãi bất kỳ một cái nào có công người." Lão giả khoát khoát tay, ra hiệu Kim Mậu lui ra, lại nhìn về phía Lưu Căn Lai: "Ngươi là gan không nhỏ à, lúc ấy loại tình huống kia, ngươi làm sao dám trực tiếp bên trên, ngươi liền không sợ đặc vụ chó cùng rất dậu giết người chết?" Lão giả ngữ khí mang theo mấy phần lăng lệ: "Không sợ." Lưu Căn Lai toàn vẹn không sợ. "Vì cái gì?" Lão giả truy vấn. "Bởi vì ta biết thương bên trong không có đạn." "Bạch." Người chung quanh đều nhìn về Lưu Căn Lai: "Ngươi là làm sao mà biết được?" Lão giả hỏi tất cả mọi người trong lòng cộng đồng nghi hoặc. "Bởi vì thương bên trong đạn chính là ta tự tay tháo xuống." Lưu Căn Lai lớn tiếng đáp lại. "Ồ." Lão giả thần sắc có chút biến hóa: "Ngươi nói một chút là chuyện gì xảy ra?" "Kia đặc vụ tìm tới ta thời điểm, ta còn không biết hắn là đặc vụ, lúc ấy là tại đợi xe đại sảnh, ta vừa cùng sư phó ta tuần tra 3 giờ, nhẫn nhịn cua nước tiểu, đang muốn đi nhà xí, kia đặc vụ đống nhiên ngăn cả ta, hướng ta hỏi đường. Ta sốt ruột đi nhà xí, liền lôi kéo hắn cùng một chỗ đi, trong lúc vô tình phát hiện hắn vậy chống trọng lượng không đúng, gỗ tuyệt đối không có nặng như vậy. Ta liền thừa dịp hắn đi nhà xí cơ hội, kiểm tra một chút, phát hiện gậy chống bên trong cất giấu một khẩu súng, ta liền đem đạn tháo xuống." Hắn lâm thời nghĩ ra được lấy cơ mặc dù có chút gượng ép, nhưng hẳn là đầy đủ ứng phó cục diện trước mắt. Tiểu nữ hài niên kỷ quá nhỏ, lại bị kinh sợ dọa, khẳng định nói không rõ ràng, cũng sẽ không có người hỏi nàng, về phần cái kia là vụ, hắn thì càng không lo lắng. Khẩu cung không khớp, kia là đánh nhẹ, còn phải đánh tiếp. Tại lớn ký ức khôi phục thuật phía dưới, còn không phải để hắn nói cái gì, hắn liền phải nói cái gì. "Đã ngươi sớm liền phát hiện hắn có vấn đề, vì cái gì không báo cáo? Vì cái gì chỉ đem hắn thương bên trong đạn tháo xuống?" Lão giả lại hỏi, hai vấn đề này đồng dạng là người chung quanh muốn biết. "Cái này cần hỏi hắn." Lưu Căn Lai chỉ ngăn lại Kim Mậu cái kia thường phục: "Ta cùng sư phó tuần tra xong, vừa trở lại đứng đài, liền bị hắn ngăn cản, hai người thần thần bí bí nói thầm mấy câu, sư phụ ta liền một mặt nghiêm túc để cho ta trở về, còn cái gì đều không cho hỏi. Ta lại không phải người ngu, một đoán liền biết bọn hắn khẳng định là muốn bắt người xấu. Làm như thế đại phô trương, bọn hắn muốn bắt khẳng định là đầu cá lớn. Ta lúc ấy nếu là liền đem cái kia đặc vụ bắt, vạn nhất bọn hắn muốn bắt người không phải hắn, kia chẳng phải đánh cỏ động rắn, phá hủy bọn hắn hành động sao? Trách nhiệm này ta cũng gánh không nổi. Cho nên, ngươi liền đem đạn tháo, lại đem thương còn cho hắn, làm bộ không có phát hiện. Ánh mắt của lão giả bên trong lộ ra mấy phần thưởng thức. Đúng vậy à, hắn dẫn cái tiểu hài, niên kỷ lại lớn như vậy, khẳng định không chạy nổi ta, ta chỉ cần ở bên cạnh hắn đi theo, hắn liền chạy không được. Lưu Căn Lai dương dương đắc ý nói. Người chung quanh cũng đều lộ ra tiếu dung. Lưu Căn Lai giải thích không có kẽ hở, mấu chốt hắn mới bao nhiêu lớn, tư duy cứ như vậy kín đáo, lo sự tình cứ như vậy chu toàn, sắp thực khó gặp. Vậy ngươi có hay không nghĩ tới, hắn rất có thể chính là đầu kia cá lớn. Lão giả lặng lẽ nói, ngươi nếu là đơn độc đem hắn bắt lấy, công lao khẳng định so hiện tại phải lớn. Bả vai ta nhỏ, nhưng chống không nổi lớn như vậy công lao. Lưu Căn Lai gãi đầu một cái, cười ngây ngô nói, ta phán đoán, hắn hơn phân nửa không phải đầu kia cá lớn. Vì cái gì? Lão giả lại hỏi. Nào có đại quan dùng trường thương? Lưu Căn Lai ném ra hắn lý do. Ha ha ha. Lão giả bật cười, lại nhìn về phía một mực giữ im lặng Thạch Đường Chi, tiến đến hắn bên tai nói thầm mấy câu. Hắn nghe không được lão giả đang nói thầm cái gì đó, chỉ có thể nhìn thấy tại lão giả sau khi nói xong, Thạch Đường Chi cười cười, lắc đầu, lại cùng lão giả nói thầm mấy câu. Lại nói thầm, có hết hay không? Lưu Căn Lai lần nữa phúc phỉ. Thạch Đường Chi nói thầm xong, lão giả không có lại nói thầm, vô vô Thạch Đường Chi bà bay, cười nói, đã ngươi sớm liền định, như vậy tùy ngươi. Nói xong, lão giả liền trở về chiếc kia xe dịp. Con của hắn cùng nàng dâu đã sớm ôm tiểu nữ hài lên xe, hắn vừa lên xe, xe dịp liền lái đi. Cứu được tôn nữ của ngươi, ngay cả câu tạ ơn đều không có, tố chất thật kém. Lưu Căn Lai vừa tối ngầm nói thầm. Thạch Đường Chi không có cũng không có lại phản ứng Lưu Căn Lai, xông những cái kia thường phục phất phất tay, nói câu thu đội A liền lên cái kia chiếc xe dịp, cũng rời đi. Tiểu tử, có thời gian cùng sư phó ngươi đi cục thành phố ngồi một chút, ta mời ngươi uống rượu. Cái kia ngăn lại Kim Mậu thường phục xông Lưu Căn Lai cười cười, lên thứ ba chiếc xe dịp, áp lấy cái kia đặc vụ đi. Cái khác thường phục rất nhanh cùng ai đi đường đấy. Chỉ trước mắt, đứng đài địa phương này liền chỉ còn lại Kim Mậu cùng Lưu Căn Lai sư đồ hai người. Chương 191, đây là muốn cho ta tăng lương a. Chương 191, đây là muốn cho ta tăng lương a. Người qua đây. Kim Mậu xông Lưu Căn Lai ngoắc ngoắc tay. Lãnh đạo để hắn lui ra, hắn cũng không có lui xa, liền thối lui đến mười mấy mét có hơn. Sư phó, ngươi không phải lại muốn dẫn ta đi tuần tra a? Lưu Căn Lai vẻ mặt đau khổ, khập khiễng đi tới, ngươi tha cho ta đi, ta còn không có nghĩ tới đây chứ. Kim Mậu đi vài bước, nên đón tiếp lấy, đột nhiên hướng Lưu Căn Lai cái mông chính là một cước. Ta để ngươi tại trước mặt lãnh đạo nói hiệu nói vượng. Ta nói hiệu nói vượng cái gì rồi? Lưu Căn Lai một cái cao nhảy mở, hắn khập khiễng đều là chứa, Kim Mậu một cước liền cho hắn đâm xuyên. Ta còn cần ngươi cho ta khoe thành tích. Nếu là chuyến ra ngoài, ta cái này làm sư phụ đoạt đồ đệ công lao, ta còn có làm người nữa không? Kim Mậu hùng hùng hổ hổ đuổi theo. Lưu Căn Lai chỗ nào có thể đứng để hắn đánh? Mèo một cái lại chạy ra. Ngươi đứng lại đó cho ta, không đánh ngươi một chầu, ta khí ra không được. Kim Mậu lột lấy tay áo đuổi theo. Kim Mậu thể lực tốt, Lưu Căn Lai thể lực cũng không kém. Hắn nhưng là cực hạn rèn luyện hơn 2 tháng, lại thêm nhiều người nhìn như vậy, Kim Mậu một cái hơn 30 tuổi cảnh sát thâm niên lại không tốt vung lấy hoang chạy, đành phải trơ mắt nhìn Lưu Căn Lai chạy mất dạng. Nhà ga đồn công an lúc trước những cái kia duy trì trật tự công an đều xuống tới, Kim Mậu càng không phát nổi. Lão Kim, có thể a, vô thanh vô tức thu cái tốt như vậy đồ đệ. Có thể đánh săn, còn có thể bắt đặc vụ, thời khắc mấu chốt còn muốn lấy sư phó. Lão Kim, ngươi tên đồ đệ này nhưng rất khó lường a. Ngươi nói ít, nghe nói Lão Kim đồ đệ câu cá cũng rất lợi hại, có phải hay không a Lão Kim? Lúc nào mời ta uống dừng lại? Mấy cái cùng Kim Mậu quen thuộc lại niên kỷ tương tự công an lời trong lời ngoài đều là hâm mộ. Mau mau cút, tốt cái gì tốt. Các ngươi ai muốn ai cầm đi. Kim Mậu chính phiền đây, đối với những người này liền không có chút hảo khí. Kỳ thật, hắn sinh Lưu Căn Lai khí, càng nhiều hơn chính là bởi vì Lưu Căn Lai không có nói với hắn nhất thanh tháo thương bên trong đạn, hại hắn lo lắng vô ích nửa ngày. Tại đặc vụ ôm vang có súng trong nháy mắt đó, hắn hồn nhi đều muốn bay ra ngoài. Lưu Căn Lai vừa đi ra đợi xe đại sảnh, liền thấy Phùng Vĩ Lợi chính mang theo Tề Đại Bảo đang kiểm tra mấy cái mũ lưu thư giới thiệu. A, Phùng Vĩ Lợi không phải nên mang theo Vu Tiến Hỉ sao? Làm sao đổi thành Tề Đại Bảo rồi? Hắn cái này mới phản ứng được, lần trước bắt tiểu thâu thời điểm, cùng sau lưng Tề Đại Bảo chạy cũng là Phùng Vĩ Lợi. Phùng Vĩ Lợi cùng Vương Đống đổi đồ đệ. Lưu Căn Lai suy nghĩ một chút, nhanh nhẹn thông suốt đi tới, vỗ một cái Tề Đại Bảo bà bay, "Đại Bảo, tại sao là ngươi đi theo Phùng đại gia, Tiến Hỉ đâu?" "Tiểu tử kia phạm tiện, chính là yêu tàn bộ, ta liền thành toàn cho hắn." Tề Đại Bảo một mặt nhìn xem tư giới thiệu, một mặt đáp lại, "Đừng nghe hắn nói hiệu nói vượng." Một bên Phùng Vĩ Lợi cười mắng, "Tiến Hỉ chữ nhận ít, có chút thư giới thiệu nhìn không rõ, mỗi lần kiểm tra thư giới thiệu, ta đều để Đại Bảo đến giúp đỡ." Nguyên lai là chuyện như vậy. Lưu Căn Lai cười cười, không khỏi nhớ tới Vu Tiến Hỉ viết mật mã mọt xệ. "A, đúng, Căn Lai, ta nhớ được ngươi thật giống như là tiểu học cao đẳng tốt nghiệp đi. Nhận thức chữ khẳng định cũng không ít, ngươi nếu là không muốn theo sư phó ngươi tuần tra, liền nói với Phùng đại gia nhất thành, Phùng đại gia cũng làm cho ngươi đến giúp đỡ." Phùng Vĩ Lợi cười nói, "Ai nói ta không muốn, ta đang yêu cùng sư phó ta tuần tra, hỗ trợ kiểm tra thư giới thiệu, còn không bằng tuần tra thông khoái. Vậy ngươi so Vu Tiến Hỉ còn tiện." Tề Đại Bảo tới một câu, "Ngươi nói cái gì?" Lưu Căn Lai một cái cao nhảy đến Tề Đại Bảo trên lưng, một tay điểm chặt cổ của hắn, một tay chỉ ánh mắt của hắn, "Ngươi lặp lại lần nữa, ta vừa rồi không nghe rõ. Ta nói ngươi nhưng lợi hại, ta cùng Vu Tiến Hỉ cũng không sánh bằng ngươi. Cổ bị khống chế, con mắt cũng bị chỉ vào, Tề Đại Bảo còn cầm thư giới thiệu đâu, lại đằng không xuất thủ, lập tức sợ. So bất quá chỉ là tiểu đệ, trước gọi tiếng ca nghe một chút. Lưu Căn Lai tiếp tục uy hiếp, ta bảo ngươi cái nhị đại gia. Tề Đại Bảo nhẫn nhịn khẩu khí, đột nhiên hất lên thân thể, muốn đem Lưu Căn Lai bỏ rơi tới. Lưu Căn Lai sợ siết xấu cổ của hắn, thuận thế buông tay hướng xuống nhảy một cái, xoay người chạy. Ngươi đứng lại đó cho ta. Tề Đại Bảo hùng hùng hổ hổ đuổi theo, ngươi cái tiểu hỗn đản lông còn chưa mọc đủ đã muốn làm anh ta, đừng để ta bắt lấy, để cho ta bắt lấy, đánh không chết ngươi. Được rồi, đừng làm rộn, làm việc đâu. Phùng Vĩ Lợi sụ mặt hấn. Tề Đại Bảo ngoan ngoãn trở về. Hắn cũng không sợ Phùng Vĩ Lợi, nhưng nếu là hắn không nghe phân phó, Phùng Vĩ Lợi khẳng định sẽ cùng Vương Đống cáo trạng. Vương Đống nhìn xem tính tốt, thật là nổi giận, hắn cũng chịu không được. Tiểu tử này làm sao một người trở về, Kim Mậu đi nơi nào? Phùng Vĩ Lợi nhìn thoáng qua Lưu Căn Lai bóng lưng, nhỏ giọng thầm thì. Đứng trên đài chuyện phát sinh mà còn không có truyền đến bên này, Phùng Vĩ Lợi cùng Tề Đại Bảo còn cái gì cũng không biết đâu. Lưu Căn Lai trở lại đồn công an, trước tiên liền đi Chu Khải Minh văn phòng. Xảy ra chuyện lớn như vậy, mặc kệ Chu Khải Minh có phải hay không đã biết, hắn đều muốn trước tiên báo cáo. Lưu Căn Lai sau khi vào cửa, Chu Khải Minh ngay tại nghe, thỉnh thoảng ngừ vài tiếng, Lưu Căn Lai mới vừa ở hắn bàn làm việc đối diện ngồi xuống, Chu Khải Minh đống nhiên nói câu, có đúng không? Tiểu tử này còn có bản lĩnh này. Nói người nào đây là? Lưu Căn Lai chính âm thầm nói thầm, chỉ đạo viên Thẩm Lương Tài đẩy cửa đi đến. Lưu Căn Lai vội vàng đứng lên. Cùng Chu Khải Minh có thể tùy tiện, tại Thẩm Lương Tài trước mặt, hắn cũng không dám quá tùy tiện. Thẩm Lương Tài cười với hắn một cái, ra hiệu hắn ngồi xuống, Lưu Căn Lai cái mông vừa dính vào cái ghế, Thẩm Lương Tài hai tay liền dựng vào đầu vai của hắn, còn không nhẹ không nặng đập mấy lần. Chỉ đạo viên đây là ý gì? Ta cùng hắn có quen như vậy sao? Lưu Căn Lai âm thầm suy đoán, đột nhiên phản ứng lại. Chu Khải Minh tiếp quá nửa là Trần Sở Trường điện thoại, Trần Sở Trường nói với hắn hẳn là vừa rồi chuyện phát sinh, Chu Khải Minh nói tiểu tử này hẳn là hắn. Thẩm Lương Tài đối với hắn thái độ này, hẳn là đã biết chuyện này, nói cho hắn biết người hơn phân nửa là nhà ga đồn công an chỉ đạo viên. Chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, không biết Sở Trường cùng chỉ đạo viên sẽ là cái gì phản ứng. Lưu Căn Lai chính suy nghĩ, Chu Khải Minh điện thoại đánh xong, hắn vừa cúp điện thoại, Thẩm Lương Tài mở miệng trước, đối diện nói cho ngươi chính là tiểu tử này sự tình đi. Nói, Thẩm Lương Tài lại vỗ vỗ Lưu Căn Lai bả vai. Ừm. Chu Khải Minh gật gật đầu, cười nói, tiểu tử này nhưng cho hai ta tăng thể diện, chẳng những bắt lấy đặc vụ, còn cứu được cục trưởng tôn nữ, hưu dung hưu nhiêu, gặp nguy không loạn, mà lại, hắn còn không tham công, có chuyện tốt, trước hết nghĩ đến sư phụ mình, Trần Sở Trường vừa rồi thế nhưng là đem hắn tốt dừng lại khen. Đúng vậy à, chuyện này ta nhưng phải hảo hảo cho hắn nhớ một bút, Thẩm Lương Tài cười nói, lão, ta cảm thấy chúng ta cho hắn chức cấp xin có chút thấp, có chuyện này, còn có thể lại hướng lên điều một điều. Ta nhìn cũng có thể. Chu Khải Minh gật gật đầu, tiểu tử này tại cục trưởng nơi đó đều treo hảo, hẳn là không người sẽ làm có hắn. Đây là muốn cho hắn tăng lương. Lưu Căn Lai lập tức hứng thú. Sở trưởng, chỉ đạo viên, các ngươi muốn đem tiền lương của ta đi lên điều nhiều ít. Chương 192, Gia Yến chương 192, Gia Yến đây là ngươi nên hỏi thăm sao. Vừa mới còn vẻ mặt tươi cười Chu Khải Minh, mặt lập tức lạnh xuống. Ta tiền lương của mình chướng nhiều ít, ta hỏi một chút còn không được. Lưu Căn Lai nhỏ giọng lẩm bẩm. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Chu Khải Minh không có phản ứng Lưu Căn Lai lẩm bẩm. Chính là muốn theo ngươi hồi báo một chút chuyện vừa rồi. Chỉ đạo viên vẫn còn, Lưu Căn Lai không dám cùng Chu Khải Minh quá ra. Hiện tại ta đã biết, ngươi có thể đi. Chu Khải Minh xông Lưu Căn Lai lắc lắc cổ tay, đuổi rồi giống như. Không phải đâu Sở Trưởng, ta vừa dựng lên lớn như vậy công, ngươi không nhắc tới dương khen ngợi ta. Lưu Căn Lai có chút không vui. Hắn còn nghĩ mượn cơ hội này cùng Chu Khải Minh đàm luận điều kiện đâu. Tỷ như, năm trước nhiều thả hắn vài ngày nghỉ loại hình, không nghĩ tới Chu Khải Minh một câu khen ngợi không có còn chưa tính, thế mà còn đuổi hắn đi. Quá không ra gì. Ngươi như thế đương Sở Trưởng, ai trả lại cho ngươi bán mạng? Ngươi còn muốn khen ngợi? Chu Khải Minh chừng hai mắt một cái, về sau, gặp lại tương tự sự tình. Tiểu tử ngươi còn dám như thế không muốn sống, ta liền đem cái mông của ngươi đá tạm cánh. Ta đi. Nguyên lai Chu Khải Minh là bởi vì cái này mới đối với ta thái độ này. Lưu Căn Lai có chút ít cảm động. Một bên Thẩm Lương Tài trong lòng thì là có chút cảm khái, Sở Trưởng đối tiểu tử này thật đúng là tốt. Bất quá, cũng không thể để tiểu tử này trái tim băng giá, vạn nhất hắn nghe không hiểu Chu Khải Minh, vậy liền uổng công Chu Khải Minh tâm tư. Thân là chỉ đạo viên, Chu Khải Minh người Sở Trưởng này vừa hát xong mặt đỏ, giờ đến phiên hắn hát mặt trắng. Tiểu Lưu, Sở Trưởng cũng không phải không đồng ý hành động của ngươi. Vừa mới hắn còn nói với ta, an tiết ban cũng không cần ngươi đăng giá, để ngươi an an tâm tâm về nhà qua cái tốt năm. Sở Trưởng vừa mới nói cho ngươi, hắn vừa mới tại gọi điện thoại có được hay không? Lưu Căn Lai ha có thể nghe không ra Thẩm Lương Tài mà nói bên ngoài âm, hắn cái này chỉ đạo viên cùng Chu Khải Minh người Sở Trưởng này thật đúng là một lòng, cũng không hưởng công Chu Khải Minh cái gì vậy đều nhớ hắn. Chỉ đạo viên, chỉ riêng không trách nhiệm có ý gì? Ngươi nhìn ta nhà cách tứ cửu thành xa như vậy, xem như người bên ngoài đi, trong sở năm trước không nói trước cho ta thả một hai ngày giả, ta tốt đuổi về nhà an tiết. Lưu Căn Lai thuận cán liền bỏ. Ngươi còn người bên ngoài. Không đợi Thẩm Lương Tài nói cái gì, Chu Khải Minh hai mắt lại là chừng một cái, thôn các ngươi cách tứ cựu thành mới bao xa. Ngươi cưới lên ngươi xe thùng mô tơ, về nhà so ta đều nhanh. Vậy ngươi cũng có thể sống nghỉ. Lưu Căn Lai lẩm bẩm. Cút. Chu Khải Minh làm bộ lại muốn tởi giày ném qua đến, Lưu Căn Lai nhanh chân liền chạy. Ha ha ha. Thẩm Lương Tài nhịn cười không được. ngươi còn cười. Chu Khải Minh cười mắng, ngươi cũng không biết tiểu tử này có bao nhiêu muốn ăn đòn, lần trước ta cầm giày ném hắn, hắn thế mà đem giày cho ta đá phải trong hành lang, ngươi nói có tức hay không người? Ha ha ha. Thẩm Lương Tài lại là một trận cười to, dám đá sở trưởng giày, loại chuyện này cũng liền tiểu tử này làm được. Ngoài miệng cười nói, Thẩm Lương Tài trong lòng âm thầm hâm mộ. Hắn thế nào liền không có tốt như vậy bình. Từ Chu Khải Minh trong văn phòng ra, cũng nhanh đến tan tầm điểm, sợ sư phó đánh hắn, Lưu Căn Lai ngay cả văn phòng đều không có về, liền trực tiếp về nhà. Đi tìm Chu Khải Minh báo cáo, hắn cũng không phải một điểm thu hoạch cũng không có, tối thiểu nhất ăn Tết không cần trực, mặc dù không hài lòng lắm, nhưng cũng có chút ít còn hơn không. Lưu Căn Lai trở lại cha nuôi mẹ nuôi nhà thời điểm, Thạch Đường Chi đã trở về, xe Jeep liền dừng ở cửa tiểu viện, Hoàng Vĩ mang theo cái thùng nước, cầm khối khăn lau ngay tại lau xe, gặp Lưu Căn Lai trở về, không có nhiều, chỉ là hướng hắn nhẹ gật đầu. Cha nuôi ta còn muốn ra cửa. Lưu Căn Lai ném qua đi một điếu thuốc. Thường ngày, Thạch Đường Chi về nhà một lần, xe liền dừng ở biệt thự, đây là hắn lần đầu nhìn thấy xe ngừng tại cửa ra vào. Hoàng Vĩ nhận lấy điếu thuốc, nói lời lại làm cho Lưu Căn Lai không hiểu ra sao. "Ừm, cục trưởng đang đợi ngươi. Đến tuột cùng là muốn ra cửa, còn là muốn chờ ta? Ngươi cái này hoàn toàn là tự mâu thuẫn." Lưu Căn Lai chính âm thầm nói thầm, Thạch Đường Chi đẩy ra phòng khách cửa, bước nhanh đi tới, kêu gọi Lưu Căn Lai. "Đem xe đạp buông xuống, lên xe theo ta đi." "Đi chỗ nào?" Lưu Căn Lai cái này mới phản ứng được, Hoàng Vĩ không phải tự mâu thuẫn, mà là tóm tắt quá nhiều. "Cục trưởng nhà." Thạch Đường Chi mở cửa xe, ngồi lên ghế sau. Chờ Lưu Căn Lai cất kỹ xe đạp trở về thời điểm, Hoàng Vĩ đã ngồi lên phòng điều khiển, thùng nước cùng khăn lau không biết thả chỗ nào rồi. Động tác khá nhanh. Lưu Căn Lai ngầm thầm bội phục, ngồi lên tay lái phụ. Thạch Đường Chi vì cái gì dẫn hắn đi cục trưởng nhà, Lưu Căn Lai lòng dạ biết rõ, cứu được người ta tôn nữ, người ta dù sao cũng phải bày tỏ một chút. Lưu Căn Lai lại không nghĩ rằng, cục trưởng thế mà trực tiếp để hắn đi ra, hiện tại cái giờ này mà để hắn đi, đó chính là mời hắn ăn cơm, vẫn là gia hiến. Cái này nếu là truyền ra ngoài, đừng nói tại trong sở, chính là đi phân cục, hắn cũng có thể đi ngang. Một trưởng cục gia hiến, không phải tùy tiện liền có thể được mời. Đối với hắn bắt cái kia đặc vụ sự tình, Thạch Đường Chi một câu đều không nói, trên đường đi đều đang nhắm mắt dưỡng thần. Trầm mặc cũng là một loại thái độ. Lưu Căn Lai hơi chút suy nghĩ liền hiểu. Thạch Đường Chi đây là không cổ vũ, cũng không phản đối, cũng là tính không vi phạm hắn dự tính ban đầu, đem hắn đặt ở cơ sở chính là vì rèn luyện. Vừa vặn vì hắn chăn nuôi, thực chất bên trong lại không muốn để cho hắn đặt mình vào nguy hiểm. Hai chuyện này vốn chính là mâu thuẫn, hắn nói thế nào đều không đúng, kia liền dứt khoát không nói, để chính Lưu Căn Lai lĩnh ngộ. Chăn nuôi, chuyện ngày hôm nay là cái ngoài ý muốn, ta cũng chính là vừa vặn. Cái kia đặc vụ hẳn là nhìn ta tuổi tác không lớn, liền coi ta là thành cái gì cũng đều không hiểu quả hờ mềm, muốn lợi dụng ta hiểm hộ hắn đào tẩu. Ta có thể bắt hắn, cũng là trùng hợp phát hiện hắn giấu ở gậy chống bên trong thương, lại mượn cơ hội tháo bỏ xuống đạn, này mới khiến hắn thành con cọp không răng. Cha nuôi ngươi yên tâm, về sau nếu là lại đụng phải loại sự tình này, nếu là không có nắm chắc, ta tuyệt đối sẽ không cứng rắn. Thạch Đường Chi trầm mặc, Lưu Căn Lai không thể không nói. Đây cũng là cho hắn giao một thiên cảm tưởng đi. Biết là may mắn liền tốt. Thạch Đường Chi mở miệng, hắn liền đợi đến chính Lưu Căn Lai nói sao. Ngươi cái tuổi này tâm tính bất ổn, rất dễ dàng bởi vì làm một điểm thành tích liền đem cái đuôi bệnh lên trời, không biết mình bao nhiêu cân lượng, muốn thật là như thế này, sớm tôi gặp nhiều thua thiệt. Dừng một chút, Thạch Đường Chi tiếp tục nói ra, ngươi có thể nghĩ như vậy, ta rất vui mừng, ngươi bây giờ cần chính là không yêu không gấp cước đạp thực địa, đem tư thái hạ thấp, đem tâm tính để nằm ngang, coi như cái gì đều không có phát sinh, trước kia như thế nào, về sau còn như thế nào. Biết. Lưu Căn Lai gật gật đầu. Lưu Căn Lai nghe hiểu Thạch Đường Chi ám chỉ, hắn nói không riêng gì hắn bắt đặc vụ sự tình, còn có một hồi muốn tham gia cục trưởng gia hiến. Thạch Đường Chi đây là nói cho hắn biết, không muốn cùng người xách chuyện này, coi như cái gì đều không có phát sinh. Lại tưởng tượng, Lưu Căn Lai lại suy nghĩ thấu Thạch Đường Chi mặt khác một tầng tâm tư. Hắn đây là tại rèn luyện ngộ tính của hắn. Rõ ràng có thể thẳng nói lời, lại dùng ám chỉ, để chính hắn đi suy nghĩ, cha nuôi thật đúng là muốn đem hắn đi lên bồi dưỡng à. Thạch Đường Chi nhà cách cục trưởng nhà không tính quá xa, xe Jeep vô dụng 10 phút đã đến. Cục trưởng nhà cũng tại một cái trong đại viện, khác biệt chính là, cục trưởng nhà không phải trong đại viện tiểu viện, mà là một tòa tầng 2 lầu nhỏ. Xe Jeep đến thời điểm, cái kia bị đặc vụ bắt cóc tiểu nữ hài đang bị ba mẹ nàng dẫn chờ tại cửa ra vào. Chương 193, hai người đánh cho ta bí hiểm đâu. Chương 193, hai người đánh cho ta bí hiểm đâu. Thạch thúc thúc tốt. Xe Jeep vừa mới dừng hẳn, tiểu nữ hài ba liền chạy chậm đến tới, kéo ra ghế sau cửa xe. Tiểu nữ hài mụ mụ thì là mang theo tiểu nữ hài đi vào tay lái phụ bên ngoài. Lưu Căn Lai cái nào có ý tốt để người ta hỗ trợ mở cửa xe, vội vàng mở cửa xe, xuống xe. Niếp niếp, đều thúc thúc. Tiểu nữ hài mụ mụ đem tiểu nữ hài bế lên. Niếp niếp lại không nghe nàng. Sông Lưu Căn Lai ngọt ngào hô nhất hành, đại ca ca tốt, Niếp Niếp thật ngoan. Lưu Căn Lai đem Niếp Niếp từ mẹ của nàng trong ngực ôm tới, thuận tay đưa cho nàng một khối đại bạch thỏ nãi đường. Niếp Niếp nhận lấy, lột ra giấy gói kẹo, lại không có mình ăn, mà là nhét vào Lưu Căn Lai miệng bên trong, đại ca ca ăn, nãi đường như ngọt. Tiểu hài tử tay không có số, nãi đường đâm Lưu Căn Lai lợi có đau một chút, hắn tranh thủ thời gian há miệng ra, Niếp Niếp thuận thế đem đường nhét vào trong miệng hắn, cười đến một mặt vui vẻ. Đứa nhỏ này, không phải nói cho ngươi hô thúc thúc, ngươi làm sao hô ca ca? Bối phận đều để ngươi hô loạn. Tiểu nữ hài mụ mụ oán giận nói, không có chuyện, Niếp Niếp yêu hô cái gì hô cái gì. Lưu Căn Lai tại Niếp Niếp mặt bên trên hôn một cái, lại xông Niếp Niếp mụ mụ giải thích nói, ta nhỏ nhất muội muội cùng Niếp Niếp không chênh lệch nhiều, nàng hô thúc thúc ta cũng đừng xoay, đến, Niếp Niếp, lại hô một tiếng đại ca ca ta nghe một chút. Đại ca ca, đại ca ca. Niếp Niếp ngay cả hô hai tiếng, cười khanh khách. Đứa nhỏ này đều bị ta làm hư. Một bên Niếp Niếp ba ba xông vừa xuống xe Thạch Đường Chi cười nói. Thạch Đường Chi cười nói, như thế điểm hài tử biết cái gì? Nàng yêu hô cái gì, chờ lớn lên liền tốt. Nhìn xem nữ nhi khuôn mặt tươi cười, Niếp Niếp mụ mụ xóa lên nước mắt. Tiểu Lưu, hôm qua chúng ta đem Niếp Niếp đưa đi bệnh viện kiểm tra thời điểm, đại phu nói với ta, ngươi vừa cứu được nàng thời điểm, nàng rất có thể có ứng kích phản ứng, nếu không phải ngươi xử lý kịp thời, nàng khẳng định sẽ lưu lại bóng ma tâm lý, coi như về sau trưởng thành, tính cách cũng sẽ có thiếu hụt. Biết chuyện này, ta cũng không biết làm như thế nào cảm tạ ngươi, các ngươi tại cứu được Niếp Niếp hai lần. Cái này có cái gì? Lưu Căn Lai không nhìn được nhất nữ nhân rơi nước mắt, gấp đội vàng nói, ta là công an, cứu người chính là công việc của ta, về phần nói cái gì ứng kích phản ứng, không phải liền là dỗ hài tử sao? Ta lúc ở nhà, đệ đệ muội muội mỗi ngày hống, càng không tính là cái gì sự tình, ngươi nói có đúng hay không à, tiểu Niếp Niếp. Lưu Căn Lai dùng đầu cọ lấy tiểu Nam Nam cái cằm, lại đem nàng đùa một trận cười khanh khách. Đi thôi, Thạch thúc thúc, tiểu Lưu, chúng ta lên lầu, cha mẹ ta đều ở nhà chờ các ngươi đâu. Niếp Niếp ba ba dùng tay làm dấu mời, dẫn Thạch Đường Chi cùng Lưu Căn Lai tiến vào lầu nhỏ. Tiểu Lưu, ngươi để chính nàng đi, lớn bao nhiêu, còn muốn người ôm. Niếp Niếp mụ mụ lau nước mắt nói. Ta không, ta liền muốn đại ca ca ôm. Niếp Niếp ôm lấy Lưu Căn Lai cổ. Tốt tốt tốt, đại ca ca ôm. Lưu Căn Lai lại lấy ra một khối đại bạch thỏ nãi đường, đưa cho Niếp Niếp, lại xông đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Niếp Niếp nhân tiểu quỷ đại, thuận Lưu Căn Lai ánh mắt thấy được mụ mụ, lập tức lột ra giấy gói kẹo, đem đại bạch thỏ nãi đường đưa cho mụ mụ. Mụ mụ ăn kẹo. Ngươi cái quỷ nha đầu, muốn dùng đường chắn mụ mụ miệng a? Niếp Niếp mụ mụ cười mắng một câu, vẫn là hé miệng ngậm lấy Niếp Niếp đưa tới đường. Vô dụng răng cắn, chỉ lấy môi ngậm, là sợ cắn được hải tử ngón tay, thiên hạ mụ mụ đều là một cái dạng. Niếp Niếp thật ngoan. Lưu Căn Lai lại nắm một cái nãi đường, đem trước người nàng nhỏ túi trang tràn đầy. Niếp Niếp lúc này mới lột một cục đường bỏ vào mình miệng bên trong, cười ngọt ngào. Tiểu nha đầu này có chút phản cốt, đoán chừng trưởng thành cũng sẽ giống như Thạch Lôi là cái nha đầu điên. Mấy người sau khi vào cửa, cục trưởng đang ngồi ở phòng khách trên ghế salon chờ bọn hắn, trên bàn trà đã pha tốt trà, bày quýt quả táo chuối tiêu mấy bản tử hoa quả. Trong phòng bếp, một cái trung niên phụ nữ chính đang bận việc, đoán chừng hơn phân nửa chính là cục trưởng phu nhân. Mới vừa vào cửa, Niếp Niếp liền trong ngực Lưu Căn Lai không ở lại được nữa, Lưu Căn Lai vừa đem nàng đụng ra, nàng liền vui vẻ chạy hướng cục trưởng, leo đến trên đùi hắn, lột ra một cục đường nhét vào trong miệng hắn. Ra ra, ăn kẹo, đại ca ca cho ta. Thật ngọt, ngươi cảm ơn đại ca ca hay chưa? Giờ khắc này cục trưởng chỗ nào còn có nửa điểm uy nghiêm, chính là một cái hòa ái dễ gần tiểu lão đầu. Cảm ơn đại ca ca. Niếp Niếp cái này mới phản ứng được, quay đầu lại hướng Lưu Căn Lai hô hào. Cục trưởng tốt. Lưu Căn Lai ba đánh cái nghiêm. Đến nhà, không cần gọi ta cục trưởng, ta so cha nuôi ngươi lớn hơn vài tuổi, ngươi liền cứ gọi ta giếng bá bá đi. Cục trưởng xông Lưu Căn Lai cười nói. Giếng bá bá tốt. Lưu Căn Lai lập tức đổi giọng. Ừm. Giếng cục trưởng gật gật đầu, ra hiệu Lưu Căn Lai ngồi xuống. Lưu Căn Lai ngoan ngoãn ngồi xuống, lại cũng chỉ dám tọa hạ nửa cái bờ mông, thân trên còn thẳng. Không có cách, giếng cục trưởng khí chàng quá mạnh, hắn lại mặc công an chế phục, nếu là mặc thường phục, có lẽ còn có thể tùy ý một điểm. Niếp Niếp mụ mụ vừa vào cửa liền đi phòng bếp hỗ trợ, Niếp Niếp ba ba cho Thạch Đường Chi cùng Lưu Căn Lai một người rót chén trà, đứng ở giếng cục trưởng sau lưng. Có khách tại thời điểm, nhi tử không thể cùng phụ thân ngồi chung, địa vị càng cao người càng là giảng cứu những quy củ này. Đầu tử, ta mang theo con cá, cho ngươi cùng cục trưởng nếm thử tươi. Thạch Đường Chi vừa vào cửa liền mang theo một con cá đưa vào phòng bếp. Lưu Căn Lai thấy một lần, âm thầm nhíu môi, đó không phải là đầu kia cá đỏ giả sao? Ngoài miệng nói không có thèm, vẫn là cho cục trưởng đưa tới. Thật dối trá. Đây chính là tốt cá a, vẫn rất mới mẻ. Ta cùng giếng cổ xem như có lộc ăn. Cục trưởng phu nhân mặt mày hớn hở đem cá đỏ dạ tiếp tới. Có thể không mới mẹ sao? Con cá này là con nuôi ta hai ngày trước đi công tác đi đảo thành câu. Thạch Đường Chi khoe khoang một chút con nuôi, lúc này mới trở lại phòng khách, ngồi vào giếng cục trưởng bên cạnh. Cục trưởng, ta trước cùng ngươi làm kiểm điểm, là ta công không làm được vị, này mới khiến rắn độc có cơ hội để lợi dụng được. Ngươi không phải thánh hiền ai có thể không qua? Giếng cục trưởng khoát tay áo, vừa chỉ Lưu Căn Lai, cười nói, lại nói, coi như ngươi có công việc không đúng chỗ địa phương, ngươi con nuôi không phải giúp ngươi bổ sung sao? Nói, giếng cục trưởng đem một ly trà bưng đến Thạch Đường Chi trước mặt. Thạch Đường Chi bưng lên đến, uống một hơi cạn sạch. Hai người đặt chỗ này đánh cho ta bí hiểm đâu? Lưu Căn Lai suy nghĩ một chút, rất nhanh minh bạch hai người này vừa rồi cử động này ý tứ. Giếng cục trưởng cho Thạch Đường Chi bưng trà, Thạch Đường Chi uống một hơi cạn sạch, nói rõ chuyện này bóc đi qua. Giếng cục trưởng lại cho Thạch Đường Chi rót một chén trà, tiếp tục nói ra, gián độc cái này nhân vật số 2 xa lưới, lần này đại án cuối cùng là chân chính kết án, thì ăn mừng ta đã cho ngươi mở qua, ngươi cũng không thể yêu cầu lại mở một lần. Cái này gián độc thật đúng là giàu hoạt, nếu không phải chúng ta sớm mở tiệc ăn mừng, thật đúng là tê liệt không được hắn. Thạch Đường Chi móc ra khói, đưa cho giếng cục trưởng một chi. Nhìn xem hai người thôn vân thổ vụ, Lưu Căn Lai bị câu nghiện thuốc cũng nổi lên, cố nén mới nhẫn, mới nhịn xuống móc khói xúc động. Tiểu Lưu hút thuốc a. Cục trưởng nhi tử ngoài miệng còn đang hỏi, khói đã đưa qua. Không hổ là cục trưởng nhi tử, cái này nhãn lực sức lực có thể a. Tạ ơn giếng ca. Lưu Căn Lai không có khách khí với hắn, nhận lấy điếu thuốc liền đốt lên. Cục trưởng nhi tử thấy thế, cũng bồi một cây. Niếp Niếp hô đại ca hăng ca. Hắn lại cùng Niếp Niếp ba ba xưng huynh gọi đệ, xưng hô này toàn lộn xộn.
Chương 194, Thạch Lôi tiểu nữ sinh tính tình. Chương 194, Thạch Lôi tiểu nữ sinh tính tình. Giếng cục trưởng gia Yến ăn Lưu Căn Lai có chút khó chịu. Không phải đồ ăn không tốt, mà là hắn thực sự chịu không được cục trưởng phu nhân cùng Niếp Niếp mụ mụ làm khen, dù hắn ra mặt dù dày, cũng bị hai người một sướng một họa khen mặt mo đỏ bừng. Nếu không phải Niếp Niếp thỉnh thoảng nghịch ngợm một chút, còn có thể điều tiết bầu không khí, Lưu Căn Lai càng gian nan hơn. Rốt cục nhịn đến lúc sắp đi, Niếp Niếp ba kín đáo đưa cho Lưu Căn Lai một cái túi nhỏ, bên trong chứa 4 điếu thuốc, màu trắng đóng gói bên trên in đặc cung thuốc lá 4 chữ lớn hết sức bắt mắt. Trừ cái đó ra, cái túi nhỏ bên trong còn có một tờ giấy, trên đó viết Niếp Niếp ba mụ mụ tính danh, đơn vị làm việc cùng chức vụ. Hắn thế mới biết hai người đều là do mình. Đến cùng là cục trưởng nhi tử, Niếp Niếp ba giếng Bắc Thượng nhìn nhiều lắm là 26-27 tuổi, cũng đã là doanh trưởng. Niếp Niếp mụ mụ Tô Tiểu Mãn tại hậu cần bộ công việc, đoán chừng chức vị cũng sẽ không quá thấp. Chờ lên xe, Lưu Căn Lai hiếu kỳ mở ra đặc cung thuốc lá. Thuốc lá này bao bên ngoài giả cùng hộp thuốc lá đều là màu trắng, nhìn xem không có chút đáng chú ý nào, không hiểu công việc căn bản không biết cái gì, nói không chừng sẽ bị xem như không chính hiệu tử. Loại này khói ta mỗi tháng cũng có thể phân mấy đầu, ngươi muốn là ưa thích, liền cho ngươi. Thạch Đường Chi đối Lưu Căn Lai tại cục trưởng nhà biểu hiện rất hài lòng, thần sắc gần đây thời điểm hòa hoãn nhiều. Hắc hắc, vậy thì tốt quá. Lưu Căn Lai một chút cũng không có khách khí, mở ra một bao, cho Thạch Đường Chi cùng Hoàng Vĩ một người tản một tây, mình cũng đốt lên. Hoàng Vĩ không có một khối lên lầu, hắn cũng không có bị đói, cùng giếng cục trưởng lái xe kiêm cảnh vệ một khối ăn cơm tối. Chuyện ngày hôm nay chớ cùng người mẹ nuôi sách, tỉnh nàng lo lắng. Thạch Đường Chi dặn dò Lưu Căn Lai một câu. Ừm. Lưu Căn Lai gật đầu đáp ứng. Đến nhà, xe vừa ngừng, Liễu Liên cùng Thạch Lôi liền ra đón. Các người hai cha con đi chỗ nào, làm sao mới trở về? Liễu Liên hỏi Thạch Đường Chi. Lưu Căn Lai xe đạp còn tại viện tử đặt vào, nàng biết con nuôi trở về, lại không gặp người, lo lắng cả buổi. Có cái đồng sự mời khách ăn cơm, vừa vặn Căn Lai trở về, ta liền dẫn hắn đi được thêm kiến thức. Thạch Đường Chi lập lờ nước đôi nói. Ngay cả đi cục trưởng nhà đều không nhắc. Cũng thế. Vô duyên vô cớ mang con nuôi đi cục trưởng nhà làm gì? Con để lại tới dùng cơm, nếu là nói, Liễu Liên khẳng định sẽ thêm hỏi. Thì, hôm nay trở về rất sớm à? Thạch Đường Chi không đề cập tới, Lưu Căn Lai càng sẽ không sách, hắn cười mỉm cùng Thạch Lôi chào hỏi, trên thực tế là chuyển di lấy chủ đề. Xe gắn máy trả lại ngươi. Thạch Lôi ném chìa khóa xe cho Lưu Căn Lai, xem như giúp xong, những ngày này đều nhanh mệt chết ta. Ngươi cũng bận biểu gì, không phải là thật đi đào địa a? Lưu Căn Lai cái chìa khóa xe nhét vào trong túi, thuận miệng hỏi. Xem như đem xe gắn máy trả lại, về sau kiên quyết không mượn. Nàng sẽ còn đào địa. Cho nàng cái bắt đầu nàng cũng sẽ không dùng. Nàng khẳng định là mở ra xe gắn máy mù điên, Căn Lai ngươi cũng không biết, mấy ngày nay chỉ dùng dầu liền dùng 2 thùng. Liễu Liên trợn nhìn Thạch Lôi một chút. Kỳ hỉ, ta đây không phải là nghĩ sớm một chút đem xe gắn máy còn cho đệ đệ sao? Thạch Lôi nắm lấy Liễu Liên cánh tay làm nũng. Cùng ta nũng nịu cũng vô dụng. Liễu Liên đem tay của nàng lay rơi, về sau, không cho ngươi lại cùng đệ đệ ngươi mượn xe gắn máy, Căn Lai, ngươi cũng không cho phép đem xe gắn máy cho ngươi mượn tỷ, bao lớn người, cô nương không có cô nương dạng, về sau còn thế nào lấy chồng? Mẹ ơi, ta nghe ngươi. Lưu Căn Lai liên tục không ngừng đáp ứng. Nhìn cái này hai mẹ con dáng vẻ, hắn cùng Thạch Đường Chi không lúc ở nhà. Liễu Liên không ít nói Thạch Lôi. Thạch Lôi trừng Lưu Căn Lai một chút, thừa dịp Liễu Liên không chú ý, đưa tay bấm hắn một cái. Mẹ nuôi, thì ta bắt ta. Lưu Căn Lai lập tức cáo trạng. Ta không có, mẹ, ngươi đừng nghe hắn nói bậy. Gặp Liễu Liên hướng mình xem ra, Thạch Lôi lập tức bèo một cái chạy vào gian phòng của mình, bịch đóng cửa lại. Lão Thạch, ngươi cũng mặc kệ quản ngươi khuê nữ, ngươi xem một chút nàng nào có điểm đại cô nương dáng vẻ. Liễu Liên lại xông Thạch Đường Chi la hét. Thạch Đường Chi làm bộ không nghe thấy, trực tiếp vào phòng. Hắc hắc. Lưu Căn Lai cười hai tiếng, gặp Hoàng Vi muốn đi, vội vàng gọi hắn lại. Hoàng ca, có chút việc mà nghị xin ngươi giúp một chuyện. Chuyện gì? Ngươi nói. Hoàng Vĩ từ trong cửa sổ xe thò đầu ra. Lưu Căn Lai kéo ra cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế, ngồi xuống, trước ném cho hắn một điếu thuốc. Cái này mới nói ra, ta nhị tỷ nói chuyện cái đối tượng, gọi Trình Sơn Xuyên, tại cục xây dựng công việc, ta nghĩ hỏi thăm một chút hắn tình huống trong nhà. Hoàng ca ngươi có thể giúp một tay sao? Điều tra Trình Sơn Xuyên chuyện này, Lưu Căn Lai nghĩ nửa ngày cảm thấy chỉ dựa vào chính mình khẳng định không được. Kim Mậu suốt ngày coi hắn là con lừa làm, hắn căn bản không có thời gian, coi như miễn cưỡng gạt ra một chút thời gian. Cũng chỉ có thể điều tra một chút ra lông, chờ hắn cái gì đều điều tra rõ ràng, món ăn cũng đã lạnh. Mình không được, vậy thì phải mời người hỗ trợ, càng nghĩ, liền Hoàng Vĩ làm chuyện này thích hợp nhất. Không có vấn đề, Hoàng Vĩ một ngụm liền đáp ứng, ta cùng tất cục trưởng lái xe rất quen. Hoàng Vĩ vẫn là lời ít mà ý nhiều, nhưng Lưu Căn Lai vẫn là một chút liền nghe được hắn ý tứ. Tất Kiến Hưng là cục xây dựng cục trưởng, tài xế của hắn khẳng định nhận biết Trình Sơn Xuyên, lại có cục trưởng lái xe tầng này thân phận gia trị, nghĩ điều tra Trình Sơn Xuyên tình huống trong nhà hoàn toàn chính xác không khó. Vậy thì cảm ơn Hoàng ca. Lưu Căn Lai lại lấy ra một bao trung hoa ném cho Hoàng Vĩ. Cùng ta không cần cái này. Hoàng Vĩ lại ném còn đưa Lưu Căn Lai. Ngươi muốn đặt cung khói. Vậy ta cũng không cho ngươi. Lưu Căn Lai cười đùa tí từng nói, kia là ta giữ lại khoe khoang. Nói, Lưu Căn Lai xuống xe, thuốc lá hướng xe chỗ ngồi vừa để xuống, liền đóng cửa xe lại. Hoàng Vĩ cười cười, lái xe đi. Lưu Căn Lai đang muốn về phòng của mình, Thạch Lôi bỗng nhiên mở cửa ra, ngươi tiểu nhân sách ta cầm đi xem. Ngươi còn nhìn tiểu nhân sách. Lưu Căn Lai có chút ngoài ý muốn. Thế nào, liền hứa ngươi nhìn, không cho phép ta nhìn. Đều là sinh viên đại học, còn nhìn tiểu nhân sách. Lưu Căn Lai nghiêng mắt, một mặt xem thường. Ngươi cái tiểu hỗn đản,
ta nhìn ngươi lại thiếu bóp. Thạch Lôi Dương nhanh múa bước nào tới, Lưu Căn Lai lách mình tránh khỏi, bèo vào phòng, bịch đóng cửa. Đi vào trước kệ sách xem xét, Lưu Căn Lai không khỏi cười. Trên giá sách, giống Tam Quốc, Thủy Hử, Tây Du loại hình chém chém giết giết tiểu nhân một quyển sách cũng không thiếu, Thạch Lôi lấy đi chính là Hồng Lâu cùng Liêu Trai. Hồng Lâu cũng không cần nói, Liêu Trai cũng đều là một chút tình tình yêu yêu cố sự. Xem ra, mẹ nuôi lo lắng là dư thừa, Thạch Lôi mặt ngoài tùy tiện, thực chất bên trong còn là tiểu nữ sinh tính tình. Có trên xe gắn máy ban chính là nhanh, Lưu Căn Lai cùng Bình cũng không kém nhiều lắm thời gian đi ra ngoài, đến đồn công an thời gian so bình thường trước thời hạn hơn 10 phút. Đến cửa phòng làm việc, Lưu Căn Lai thận trọng mở cửa, duỗi cái đầu đi đến nhìn một chút, gặp văn phòng không ai, mới ngầm ngầm nhẹ nhàng thở ra. Hắn liền sợ Kim Mậu tại ngồi xuống hắn. Hôm qua đem Kim Mậu khí quá sức, hắn khẩu khí kia còn không có ra đâu. Lò đã sớm diệt, văn phòng có chút lạnh, Lưu Căn Lai đem cho bếp móc ra, rất nhanh liền hiện lên lò. Sinh lò đối người khác mà nói, khả năng có chút tốn sức, lại là thô củi, lại là mảnh tuổi trước đệm lên, lại dùng một trang giấy đem mảnh tuổi dẫn, một chút xíu đi lên thêm mảnh tuổi, chờ lửa mạnh mới có thể thêm than đá. Cứ như vậy, cục than đá cũng rất dễ dàng mang tuổi lửa ép diệt, hết thể còn phải bắt đầu lại từ đầu. Nhưng đối Lưu Căn Lai tới nói, sinh lò lại cực kỳ đơn giản, hắn chỉ cần đem đặt ở đứng im không gian bên trong đốt màu đỏ bừng than đá bỏ vào lò, lại hướng lên thêm than đá là được rồi. Sinh tốt lò, Lưu Căn Lai lại từ không gian bên trong lấy ra mấy cái khoai lang, vòng quanh trên lò kẹp lấy dây kém đỡ thả một vòng. Lần trước khoai lang nướng, hắn ăn tịch mịch, nhiều như vậy khoai lang sửng suốt không có một cái nào nướng chín, đừng nói bốc lên dầu, tâm đều là cứng rắn, hắn cắn một cái liền không muốn ăn. Lúc này, nói cái gì cũng muốn nướng chín lại ăn. Cũng đã vượt qua 5-6 phút, khoai lang nướng mùi thơm vừa bay ra, cửa phòng làm việc vừa mở, Tề Đại Bảo cùng Vu Tiến Hỉ một khối tiến đến. Chương 195, ngươi còn có cái này yêu thích. Chương 195, ngươi còn có cái này yêu thích. Nha, chúng ta tiểu công thần tới như thế sớm a. Tề Đại Bảo trực tiếp đi tới, kéo một cái ghế sắt bên Lưu Căn Lai ngồi xuống. Cái gì tiểu công thần, Căn Lai là chúng ta đại anh hùng, nếu là đổi thành ngươi, ngực khẳng định bị viên đạn đánh thành tổ ong bỏ vẽ. Vu Tiến Hỉ cũng bu lại, đưa tay liền muốn cầm khoai lang nướng. Cút xa một chút. Lưu Căn Lai ba một chút đem tay của hắn mở ra, đừng nói ta không có cảnh cáo ngươi, lúc này khoai lang không nướng chín, ai cũng không cho phép lúc đích. Lần trước nướng nhiều như vậy, ta một cái cũng chưa ăn thành. Ngươi cái này không đúng, vừa thành đại anh hùng, liền thoát ly quần chúng, ta nhưng phải hảo hảo phê bình ngươi. Vu Tiến Hỉ cười đùa tí từng nói, ngược lại là không có lấy thêm khoai lang nướng. Còn phê bình, ngươi biết phê bình hai chữ viết như thế nào sao? Lưu Căn Lai nghiêng qua gia hỏa này một chút, một mặt cười xấu xa. Gia hỏa này ngay cả thư giới thiệu đều nhìn không rõ, còn phải Tề Đại Bảo giúp hắn thay ca, nói không chừng thật sẽ không biết phê bình hai chữ. Ngươi cũng quá coi trọng hắn, Tề Đại Bảo cũng lai kình, hắn liền biết viết tên mình, những chữ khác đều là mù mờ, kia bút ký viết đều có thể nộp lên quốc gia đương quyền mật mã, ngoại trừ chính hắn, ai cũng không có cách nào giải mã. Còn không biết xấu hổ nói ta. Ngươi kia chữ liền cùng chó bò, ta dùng chân kẹp lấy bút đều so ngươi viết đẹp mắt. Vu Tiến Hỉ mới không quen lấy Tề Đại Bảo, đừng nhìn đánh không lại, ngoài miệng xưa nay không ăn thiệt thòi. Tới tới tới, ngươi kẹp cái thử một chút. Tề Đại Bảo nắm lên Vu Tiến Hỉ để lên bàn bút, liền hướng trong tay hắn đưa. Vu Tiến Hỉ cũng lai kình, vừa đem giày cởi ra, Phùng Vĩ Lợi đẩy cửa tiến đến. Vị gì mà thơm như vậy? Tề Đại Bảo cùng Vu Tiến Hỉ còn không có kịp phản ứng, Lưu Căn Lai thổi phù một tiếng cười. Phùng đại gia, ngươi còn có cái này yêu thích? Thích ngay chân. Ha ha ha. Tề Đại Bảo cùng Vu Tiến Hỉ lập tức cười tiền phủ hậu ngưỡng. Sư phó, ngươi muốn là ưa thích cái này miệng, ta liền không rửa chân, mỗi ngày giữ lại cho ngươi nghe. Vu Tiến Hỉ cười đùa tí từng đem chân giơ lên. Xéo đi, ta nói chính là khoai lang nướng, không phải ngươi móng heo. Phùng Vĩ Lợi cười mắng, lại xông Lưu Căn Lai nói ra, tiểu tử ngươi miệng rất nghiêm, hôm qua từ đợi xe trong đại sảnh ra, đều cùng Đại Bảo náo loạn nửa ngày, bắt đặc vụ sự tỉnh sửng sốt một chữ không có sách. Ngươi đây đến quái Đại Bảo, ai kêu ta để hắn hô ca hắn không hô, còn muốn đuổi theo đánh ta, ta chính là muốn nói cũng không có cơ hội. Lưu Căn Lai lấy cớ há mồm liền ra, hắn cũng không muốn nói mình là cố ý không đề cập tới, như thế liền lộ ra hắn rất có thể trang. Ngươi không đề cập tới ta còn quên. Tề Đại Bảo một chút ôm Lưu Căn Lai cổ, ngươi cái tiểu thí hải còn muốn để cho ta gọi ngươi ca, còn dám hay không rồi? Vừa đến đã náo, các ngươi liền không thể yên tĩnh điểm. Cổng truyền đến Vương Đống thanh âm. Tề Đại Bảo có chút sợ hãi cái này sư phó, không dám lại nháo, chê cười buông lỏng ra Lưu Căn Lai cổ. Lưu Căn Lai ăn phải cái lỗ bốn, chỗ nào có thể tùy tiện buông tha hắn? Vương Đống vừa vặn cho hắn lấy cớ, sư minh, ngươi cho ta phân xử thử. Ta là ngươi thân sư đệ a, ngươi đồ đệ có phải hay không nên gọi ta nhất thanh sư thúc? Ta để hắn gọi ta ca đã là tự hạ một đời, hắn còn không vui. Đúng đúng đúng, Đại Bảo nên hô sư tổ ta. Vu Tiến Hỉ một bên mặc giày, một bên chiếm tiện nghi. Hai người lúc nào chung một phe. Tề Đại Bảo nhìn một chút Vu Tiến Hỉ, lại nhìn một chút Lưu Căn Lai, một mặt xem thường. Đừng làm rộn, múc nước đi. Vương Đống buông một cái Tề Đại Bảo bả vai. Văn phòng nấu nước dùng chính là sắt tấm, đánh đầy nước, lấy ra nắp lọ, đi lên một tòa, đốt lên liền có thể uống. Tề Đại Bảo mang theo sắt tấm hấp tấp múc nước đi. Vương Đống ngồi lên cái ghế của hắn. Căn Lai, nghe nói ngươi hôm qua cứu được cục trưởng tôn nữ. Ngươi nói hôm qua nữ hải kia là cục trưởng tôn nữ. Cái nào cục trưởng? Lưu Căn Lai giả bộ hồ đồ. Còn có cái nào cục thành phố chứ sao? Vương Đống hướng lên trên chỉ tứ cựu thành cục công an đại cục trưởng. Ngày hôm qua lão đầu là toàn bộ tứ cựu thành cục trưởng công an. Lưu Căn Lai bố đuổi, mặt mũi tràn đầy hối hận, sớm biết liền nhiều cùng hắn tìm cách thân mật, ta cứu cháu gái của hắn, nói không chừng có thể thăng cái một quan nữa trước. Ngươi cho rằng ngươi sẽ không thăng? Phùng Vĩ cười tiếp lời nói, chờ xem, tiền lương của ngươi khẳng định sẽ dâng đi lên, ngươi không riêng gì cứu được cục trưởng tôn nữ, còn bắt một tên trọng phạm. Đoạn thời gian trước, cục thành phố một mực tại bận rộn vụ án này, mấy cái trọng phạm bên trong, còn kém hắn không có bị bắt được, nếu không phải tiểu tử ngươi cơ linh, nói không chừng thực sẽ để hắn chạy ra tứ cửu thành, lại muốn tóm lấy hắn coi như khó khăn. Ngươi dựng lên như thế đại công, cấp trên làm sao lại không có điểm biểu thị? Hắc hắc. Lưu Căn Lai gãi đầu một cái, cười một mặt chất phác, ta liền là vận khí tốt một điểm. Vận khí cũng là một loại bản sự, hôm qua nhiều người như vậy đều tại đợi xe đại sảnh, làm sao lại tiểu tử ngươi có vận khí này? Còn không phải ngươi có bản lĩnh? Phùng Vĩ lợi thở dài. Phùng đại gia, ngươi thế nào còn nói đến huyền học? Xem ra tư tưởng của ngươi cải tạo còn không triệt để a. Lưu Căn Lai cười thầm, sờ mó túi, lấy ra một hộp đặc cung khói, nếm thử thuốc lá này kiểu gì. Thuốc lá này là ngày hôm qua lão đầu. À, là chúng ta đại cục trưởng để cho người ta cho ta, ngay cả tấm bảng đều không có, không phải cái gì không chính hiệu khói à? Ngoa tạo. Đặc cung khói. Vương Đống một thanh đoạt mất, rút ra một cây liền bỏ vào hộp thuốc lá của mình. Đây chính là đặc cung khói. Vu Tiến Hỉ cũng bu lại, từ Vương Đống cầm trong tay qua hộp thuốc lá, vừa đi vừa về liếc nhìn, cái này cũng nhìn không ra chỗ nào tốt. Ngươi có thể nhìn ra mới là lạ. Phùng Vĩ Lợi lại đem khói từ Vu Tiến Hỉ trong tay bắt mất, rút ra một cây, trực tiếp điểm bên trên. Loại này khói chỉ có cấp trên khói mới có, chúng ta dân chúng thấp cổ bé họ muốn mua cũng mua không được. Ngươi nếu là cầu người làm việc, đưa lên như thế một điếu thuốc, so nói nhiều ít lời hữu ích đều có tác dụng. Vậy ta nhưng không nỡ rút. Vu Tiến Hỉ xuất ra một cây, thận trọng bỏ vào ngăn kéo tận cùng bên trong nhất, ta muốn bắt về nhà theo cha ta khoe khoang khoe khoang. Lúc này, Kim Mậu đi vào văn phòng, đằng sau còn đi theo mang theo một bình nước tề đại bảo. Thấy một lần Kim Mậu, Lưu Căn Lai trong lòng chính là một trận tinh thịnh. Nhưng trong lòng tái phát sợ hãi, chào hỏi còn phải đánh, Lưu Căn Lai kiên trì sống Kim Mậu lộ ra khuôn mặt tươi cười, sư phó tới. Ừm. Kim Mậu đáp nhẹ nhất thanh, ngồi lên chỗ ngồi của mình. Cái này liền xong rồi. Không có khác phản ứng. Lưu Căn Lai đang buồn bực mà, tề đại bảo đem sắt ấm phóng tới trên lò. Vừa nghiêng đầu thấy được lại bị Phùng Vĩ Lợi ném vào Lưu Căn Lai trên bàn công tác đặc cung khói. Căn Lai, đây là cái gì khói? Ngươi không phải rút Trung Hoa sao? Làm sao hàng cấp bậc rồi? Thế nào, đi săn kiếm được tiền đều bị bại quang, ngay cả 9 phần tiền một hộp đại sinh sinh cũng rút không dậy nổi. Tề Đại Bảo kiểu nói này, Kim Mậu cũng nhìn thấy Lưu Căn Lai trên bàn khói, thần sắc hơi đổi. Tề Đại Bảo không biết đặc cung khói, hắn nhận biết, nhưng hắn vẫn là không nói gì, chỉ là nhìn Lưu Căn Lai một chút. Không chính hiệu tử, không kiến thức cũng đừng nói mò, đây là đặc cung khói, là cục trưởng chúng ta cho Căn Lai. Ngươi có tiền cũng mua không đến. Vu Tiến Hỉ hiện học hiện mại, gia hỏa này đợi cơ hội liền tổn hại Tề Đại Bảo. Đây chính là đặc cung khói. Tề Đại Bảo một thanh hộp thuốc lá kia bắt lại, móc ra một cây, vừa muốn đốt, trong lúc vô tình quay đầu nhìn một chút mấy người, gặp Vu Tiến Hỉ cùng Vương Đống đều cười mỉm nhìn xem hắn, đột nhiên kịp phản ứng, lại đem khói từ miệng bên trong lấy xuống, cây đốt tuổi ném đến dưới lò mặt. Tốt như vậy khói, ta mới không rút đâu. Ta muốn giữ lại ra ngoài khoe khoang. Lúc này, Kim Mậu đột nhiên mở miệng. Căn Lai, đi, đi với ta tuần tra. Chương 196. Cấp trên sẽ làm sao ban thưởng? Chương 196, cấp trên sẽ làm sao ban thưởng? Lại muốn bị đương con lừa xử. Lưu Căn Lai âm thầm kêu khổ, trong lòng so bình thường nhiều còn nhiều hơn mấy phần thấp vọng. Kim Mậu không ở văn phòng giáo huấn hắn, hẳn là nhìn hắn vừa lập được công, chừa cho hắn mấy phần mặt mũi, đến trưa người địa phương liền không nhất định. Sư phó, cho người gói thuốc rút. Vừa ra làm việc phòng, Lưu Căn Lai liền đem nguyên hộp đặc cung khói nhét vào Kim Mậu trong tay. Cái này gọi phòng ngừa chủ đáo, cầm tốt như vậy khói, Kim Mậu sau đó giáo huấn hắn thời điểm, tổng không có ý tứ ra tay độc các đi. Kim Mậu đem đặc cung khói cầm ở trong tay nhìn một chút, tiện tay nhét vào trong túi, vừa đi vừa nói: "Căn Lai, ta tối hôm qua trở về hảo hảo nghĩ nghĩ, hôm qua tình huống kia, ngươi không nói với ta là đúng, ngươi xử lý cũng không có vấn đề, dưới tình huống đó, không có so ngươi càng ổn thỏa phương thức xử lý." "Hả?" Lưu Căn Lai có chút không có kịp phản ứng. "Sư phó, ngươi không giận ta? Ngươi cho rằng ta thật là bởi vì ngươi thay ta hướng cục trưởng khoe thành tích sinh khí? Ngươi vì sư phó suy nghĩ, sư phó nếu là thật sinh khí, kia là kẻ ngu. Ta là khí ngươi chuyện nguy hiểm như vậy mà tự mình một người khiêng, ngươi mới như thế điểm số tuổi, nếu là thật xảy ra chuyện, cha mẹ của ngươi người nhà làm sao chịu được?" Kim Mậu lời nói thâm thiế, còn lại là ngay trước ta cái này sư phó mặt, ngươi lúc đó cách ta cũng liền 2-3 mét, muốn thật tại trước mắt ta bị đánh thành tổ ong vò vẽ, đời ta đều sẽ trong lòng khó có thể bình an. Ta lại không đốc, nếu không phải chuẩn biết súng hết đạn, ta mới không lên đâu. Lưu Căn Lai cười gãi đầu một cái. Hết đạn cũng nguy hiểm. Ngươi biết thân phận của người kia sao? Hắn danh hiệu gián độc, là cái uy tín lâu năm quân thống đặc vụ, chẳng những thương pháp tốt, thân thủ cũng rất cao minh, hôm qua nếu không phải là bởi vì thương bên trong đống nhiên hết đạn, để hắn hoảng hồn, hắn tuyệt đối có năng lực tay không đem người xử lý. Kim Mậu lòng vẫn còn sợ hãi nói, ta có như vậy vô dụng sao? Lưu Căn Lai nói thầm trong lòng, ngoài miệng nói ra, đây không phải có sư phó có đây không, ngươi cách ta gần như vậy, hắn còn có thể giết được ta. Bớt đình hót. Kim Mậu nghiêng qua Lưu Căn Lai một chút, vừa rồi ở văn phòng, ta không nói chuyện, là đang quan sát ngươi như trước kia có không có gì khác biệt, cũng không tệ lắm. Không có bởi vì lập được công liền đem cái đuôi bệnh lên trời. Ta lại không cái đuôi, nghĩ bệnh lên cũng bệnh lên không nổi. Lưu Căn Lai cười nói. Đừng cười đùa tí tưởng, Kim Mậu lại nghiêng qua Lưu Căn Lai một chút. Ngươi vừa tới, sở trưởng liền cho ngươi một cái trường cảnh sát huấn luyện danh lệnh, Tiến Hỉ cùng đại bảo tới so ngươi cũng sớm, lại đối với bọn họ hai phần, bọn hắn ngoài miệng không nói,
trong lòng khẳng định công phục. Cũng may ngươi làm người hào phóng, xử sự cũng chu toàn, để cho người ta tìm không ra ma bệnh, bằng không khẳng định sẽ bị cô lập. Sư phó cùng hắn xuất phát từ tâm can, Lưu Căn Lai cũng không che giấu, liền đem Chu Khải Minh vì cái gì cho hắn một cái trường cảnh sát huấn luyện danh ngạch lý do nói ra. Kim Mậu nghe xong, lập tức giật mình. Ngoài thành rừng cây nhỏ ba cái kia đặc vụ là ngươi giết? Ngươi là thế nào giết ba người bọn hắn? Ta lúc ấy cũng không biết bọn hắn là đặc vụ, còn cho là bọn họ chỉ là ăn cướp, liền muốn chơi với bọn hắn chơi. Lưu Căn Lai đem hắn giết ba cái kia đặc vụ toàn bộ trải qua giảng cho Kim Mậu. Ngươi vận khí này thật sự là ghê gớm a. Kim Mậu lắc đầu cảm thán, chơi lấy liền có thể giết ba cái đặc vụ, ngươi biết vì bắt bọn họ trong cục vận dụng nhiều ít cảnh sát sao? Kim Mậu giơ ra một ngón tay, chọn vẹn hơn 1000 người, nhiều người như vậy bày ra tiên la địa võng đều không có bắt bọn hắn lại, để ngươi một đứa bé cho tận diệt. Đây là bao lớn công lao. Đừng nói sở trưởng an bài ngươi đi trường cảnh sát huấn luyện, chính là trực tiếp đi trường cảnh sát đi học, người khác cũng nói không nên lời cái gì. Kia ba người đều là lớn đặc vụ. Lưu Căn Lai hỏi. Đương nhiên là, bọn hắn đều là bộ bên trong treo hào lớn đặc vụ. Kim Mậu giải thích nói, bọn hắn liên quan đến món kia đại án, bộ bên trong đốc thúc, cục thành phố chủ sự, chọn vẹn bận rộn hơn 3 tháng mới kết án. Ba người bọn hắn là món kia đại án số 3, số 7, 9 nhân vật, ngươi hôm qua bắt cái kia đặc vụ là món kia đại án nhân vật số 2. Xếp hạng 10 vị trí đầu trọng phạm, một mình ngươi liền bắt 4 cái, ngươi nói công lao của ngươi lớn không lớn? Muốn nói như vậy, công lao của ta thật đúng là không nhỏ. Lưu Căn Lai gãi đầu một cái, sư phó, ngươi nói lên đầu sẽ thưởng ta thế nào? Ta cũng kỳ quái đây. Kim Mậu nhíu mày một cái, theo lý thuyết, ngươi dựng lên như thế đại công, cấp trên làm gì cũng phải có điểm ban thưởng. Không nói những cái khác, ngươi muốn làm công an, khẳng định không cần cùng tiếu đồn trưởng mua chỉ tiêu. Nhưng ngươi không riêng dùng tiền mua, đương công an đều nhiều như vậy ngày, cấp trên làm sao một điểm phản ứng đều không có. Tối thiểu nhất, kết án tiệc ăn mừng cũng hẳn là mời ngươi tham gia đi. Việc này ngươi phải hỏi cha nuôi ta, là hắn để ép đâu? Lưu Căn Lai trong lòng đáp lại Kim Mậu, ngoài miệng lại nói, đúng vậy à, tiệc ăn mừng đều không gọi bên trên ta, ta còn muốn ăn điểm ăn ngon đây này. Nhìn ngươi kia chút tiền đồ. Kim Mậu lại nghiêng qua hắn một chút, chờ xem, năm sau điều tiền lương khẳng định có ngươi, mà lại khẳng định không chỉ điều một cấp, ngươi cứu được cục trưởng tôn nữ, cấp trên người chắc chắn sẽ không làm như không thấy. Hai cái công lao cũng cùng một chỗ, nói không chừng tiểu tử ngươi tiền lương đều có thể đuổi kịp ta. Kim Mậu một câu dùng ba cái khẳng định, đem Lưu Căn Lai lòng hiếu kỳ câu lên, bật thốt lên hỏi, sư phó, ngươi một tháng nhiều ít tiền lương? Ta là cấp 3 cán sự, 21 cấp tiền lương, tăng thêm công việc bên ngoài trợ cấp, một tháng có thể cầm 67. Kim Mậu không có dấu giếm. Đầu năm nay tiền lương cơ bản đều là trong suốt, không giống hậu thế các loại giữ bí mật, sợ để người ta biết bọn hắn chơi chuyện ẩn ở bên trong. Cao như vậy, kia Phùng đại gia đâu? Lưu Căn Lai lại hỏi. Hắn tuổi nghề lâu hơn ta rất nhiều, hắn là một cấp cán sự, cầm 19 cấp tiền lương, tăng thêm công việc bên ngoài trợ cấp, một tháng 83. Phùng đại gia có tiền như vậy a, quay đầu đến làm cho hắn mời khách. Tiền lương của ngươi không nhất định so với hắn thấp. Làm sao có thể? Lưu Căn Lai có chút không tin. Làm sao không có khả năng? Kim Mậu giải thích nói, công lao của ngươi nếu là thả trên người ta, tối thiểu nhất cũng có thể nâng lên chính khoa, cùng sở trưởng một cái cấp bậc, một nhân viên làm theo tháng hơn 100. Sư phó, ý của ngươi là ta có thể một bước đến chính khoa? Vậy ta không thành lãnh đạo của ngươi? Lưu Căn Lai hai mắt sáng lên. Chính khoa bất chính khoa hắn không quan tâm, hắn quan tâm là tuần tra, nếu là thành Kim Mậu lãnh đạo, Kim Mậu cũng không thể lại coi hắn là con lừa sự a. Nghĩ cái dám ăn đâu? Kim Mậu lại nghiêng qua hắn một chút, ngươi gặp qua cái nào chính khoa cấp công an là cái 16 tuổi tiểu hài? Lưu Căn Lai không có lại lên tiếng, trong lòng âm thầm suy nghĩ có phải hay không cùng cha nuôi nói một tiếng, đừng có lại để ép hắn, hắn cũng không muốn lại bị Kim Mậu đương con lừa sự. Mấy ngày kế tiếp đều không có ra cái gì vậy, đi làm, tuần tra, tan tầm, hết thảy đều làm từng bước. Lưu Căn Lai càng nghĩ, đến cùng vẫn là không dám cùng Thạch Đường Chi mở miệng, chỉ có thể cố nén để Kim Mậu coi hắn là con lừa dùng. Lưu Căn Lai đều có chút đau lòng dày da của hắn, tổng tiếp tục như vậy, chất lượng cho dù tốt cũng không kiên trì được bao lâu. Đến nghỉ ngày này, Chu Khải Minh ngoài miệng nói không đáp ứng, buổi sáng mở hoàn toàn chỗ hội nghị về sau, vẫn là cho Lưu Căn Lai thả đường ngày nghỉ. Lưu Căn Lai sợ hắn đổi ý, cưỡi lên xe gắn máy liền đi. Hắn đi trước cửa hàng bách hóa mua xong giày da cùng hai cái phích nước nóng. Giày da phiếu là Thẩm Lương Tài cho hắn, hắn cái này chỉ đạo viên vô thanh vô tức, tâm vẫn rất mạnh, biết Kim Mậu cùng Lưu Căn Lai tuần tra nhiều lắm, liền một người cho bọn hắn một miếng da giày phiếu. Trên chân giày còn có thể mặc, mua mới giày da, Lưu Căn Lai cũng không đổi, cùng phích nước nóng một khối tiện tay ném vào không gian, liền thẳng đến quốc doanh tiệm cơm. Chương 197, cha nuôi ngươi là làm gì? Chương 197, cha nuôi ngươi là làm gì? Lưu Căn Lai đẩy cửa lúc tiến vào, quốc doanh tiệm cơm hẳn là vừa mới bận rộn xong, Hà chủ nhiệm, Lưu đại chủ, tiểu đồ đệ, Trương Lệ, Lưu Mẫn năm người chính vây quanh ở bàn ăn bên trên ăn cơm trưa. Giả Dương cũng tại, không có bên trên bàn ăn, ở bên cạnh một trương bên cạnh bàn ăn uống trà. Giả ca, ngươi cái này lẫn vào cũng không được à, bọn hắn ăn cơm, ngươi liền ở bên cạnh nhìn xem, ngay cả đôi đũa cũng không có lăn lộn đến. Lưu Căn Lai chơi bừa. Ta đã ăn rồi, ai giống bọn hắn, khách nhân đã ăn xong, bọn hắn mới có thể ăn, suốt ngày đói bụng hầu hạ người, ngươi nói có thảm hay không? Giả Dương cười nói. Hà chủ nhiệm, Giả ca nói ngươi ngược đãi hắn nàng dâu đâu, ngươi đây đều có thể nhẫn. Lưu Căn Lai lại xông Hà chủ nhiệm trêu chọc. Ngươi ăn chưa? Nếu là không ăn, liền tự mình chuyển cái ghế tới ăn chút. Hà chủ nhiệm không để ý tới hắn cái này gốc dạng. Ta còn thực sự không ăn. Lưu Căn Lai cũng không có khách khí, rơi cái ghế liền ngồi vào Hà chủ nhiệm bên người.
Lưu Mẫn đứng dậy cho hắn cầm đôi đũa, trên chiếc đũa đâm cái tạp hợp mặt bánh bao lớn, cùng một chỗ đưa cho hắn. Lưu Căn Lai tiếp nhận đũa, cắn một cái màn đầu, nhìn lướt qua thức ăn trên bàn. Nha, đồ ăn không tệ a. Trên bàn thả ba mâm đồ ăn, một bàn là hầm cải trắng, canh bên trên tung bay không ít vắng dầu, mặt khác hai bàn đều là món thập cẩm, hẳn là khách nhân cứ gọi món ăn thời điểm đào kéo xuống, có cà rốt, củ sen, cà rốt, sợi khoai tây, còn có một thứ Lưu Căn Lai không nhận ra được. Nếm thử cái này. Lưu Mẫn cho hắn kẹp một khối hắn không nhận ra được đồ ăn. Lưu Căn Lai nếm thử một miếng, vẫn rất giòn, đây là cái gì? Măng mùa đông. Lưu Mẫn cười nói, chúng ta tiệm cơm sinh ý tốt, phía trên tới một nhóm măng mùa đông, cho chúng ta phát không ít, hai ngày này, thật nhiều khách nhân đều là hướng về phía măng mùa đông tới, kiểu gì, ăn ngon không? Cũng không tệ lắm. Lưu Căn Lai lại tăng thêm một câu, Nưu sư phụ tay nghề cũng tốt. Cái giám tay nghề tốt. Nưu sư phụ ngược lại là khiêm tốn, còn không phải dính ngươi ánh sáng, đoạn thời gian trước bán nhiều như vậy thịt, trong tiệm cơm còn lại không ít làm thịt dầu, dầu bên trong gia vị cũng không có ít thả, đều nhanh gặp phải liệu dầu, xào cái gì đồ ăn thêm vào đều hương. Nưu sư phụ khiêm tốn là khiêm tốn điểm, nhưng hắn lời này cũng không có tâm bệnh. Hà chủ nhiệm tiếp câu miệng, trong tiệm cơm đã sớm không có thịt, vì sao những khách nhân kia còn thật xa chạy tới dùng cơm? Cũng là bởi vì chúng ta bánh rán dầu, đồng dạng đồ ăn, chúng ta làm được hương vị chính là cùng khác quốc doanh tiệm cơm không giống. Hà chủ nhiệm, ngươi ý tứ ta đã hiểu, ngươi là muốn cho ta chút dầu đi. Lưu Căn Lai cười xấu xa. Cho hắn dầu. Hà chủ nhiệm cái này là muốn heo rừng. Tiểu tử ngươi cho ta giả bộ hồ đồ đúng không? Hà chủ nhiệm cười nói, muốn dầu có thể, cầm lợn rừng đến đổi. Nhìn đem ngươi móc, vẫn là cái chủ nhiệm đâu, liền chút dầu đều không nỡ cho. Lưu Căn Lai bĩu môi, giả bộ như lơ đãng đem một hộp đặc cung khói đem ra, tiện tay hướng trên mặt bàn vừa để xuống. Những người khác còn không có cái gì phản ứng, Hà chủ nhiệm hai cái con ngươi tử lập tức trợn tròn. Đặc cung khói, người chỗ nào làm? Hà chủ nhiệm hóa thân linh hoạt mập mạp, một bà nhấc lên đặc cung khói, vừa đi vừa về lên nhìn. Chủ nhiệm, đây chính là đặc cung khói. Lưu đại chú đem đầu rối tới, một bên giả dương cũng không uống trà, mấy bước đi tới, ánh mắt không có rời đi hộp thuốc lá kia. Cái gì là đặc cung khói? Lưu Mẫn không hiểu hỏi. Đặc cung khói ngươi cũng không biết. Trương Lệ cho nàng phổ cập khoa học nói, đặc cung khói chính là chuyên môn cho đại lãnh đạo hút thuốc lá, dân chúng bình thường có tiền cũng mua không đến. Ngươi không đến thời điểm, có một lần, một bàn khách nhân đến chúng ta chỗ này ăn cơm, có người lấy ra một cây đặc cung khói, nhưng làm một bàn người đều hâm mộ hỏng. Về sau ngươi đoán làm gì? Một bàn 3-40 tuổi đại nam nhân, sửng sốt một người một ngụm đem kia điếu thuốc hút, cũng không chê người khác miệng bẩn. Thuốc lá này tốt như vậy à? Lưu Mẫn có chút giật mình, Căn Lai, tốt như vậy khói, ngươi chỗ nào làm? Cha nuôi ta cho. Lưu Căn Lai cũng không có loạn nhận cha nuôi, Thạch Đường Chi thật cho hắn mấy đầu. Cha nuôi ngươi là làm gì? Trương Lệ hiếu kỳ hỏi. Đại lãnh đạo người bên cạnh. Lưu Căn Lai lời này đồng dạng không có nói sai, Thạch Đường Chi thân là cục thành phố phó cục trưởng, bên người nhưng không phải liền là có rất nhiều đại lãnh đạo sao? Có cái lợi hại như vậy cha nuôi, tiểu tử ngươi về sau tiền đồ khẳng định nhỏ không được. Hà chủ nhiệm cười đốt lên một điếu thuốc, hít thật sâu một hơi, một mặt hưởng thụ dáng vẻ. Lưu sư phụ cùng giả dương cũng không có khách khí, cũng một người cầm một cây, nhưng bọn hắn đều không có rút, đều thận trọng bỏ vào hộp thuốc lá của mình. Tốt như vậy khói, bọn hắn nhưng không nỡ hiện tại rút, đều muốn giữ lại ăn tết trở về tại thân thích trước mặt khoe khoang. Tiểu đồ đệ nhìn xem hộp thuốc lá, cũng nghĩ cầm một cây, lại không có ý tốt đưa tay. Lưu Căn Lai trực tiếp ném cho hắn một cây. Hắc hắc, tiểu Lưu ngươi thật cục khí, cảm ơn. Tiểu đồ đệ mặt mày hớn hở thuốc lá cất kỹ. Còn chờ cái gì? Một điểm nhãn lực sức lực cũng không có, còn không mau đem tiểu Lưu đồ vật lấy ra. Lưu sư phụ chừng tiểu đồ đệ một chút. Tạp cái này đi. Tiểu đồ đệ hấp tấp chạy vào phòng bếp, chỉ chốc lát sau, liền cầm lấy một cái túi nhỏ trở về. Cái túi nhỏ bên trong lấy 4 cái đĩa, một cái trong mâm chứa một cái tay gấu. Có nhiều như vậy tay gấu, tiểu tử ngươi cũng có thể qua cái tốt năm. Hà chủ nhiệm cười nói, khỏi phải nhớ thương những ngày tay gấu, sớm đã bị cha nuôi ta phân tốt, ta đều ăn không đến. Lưu Căn Lai ha có thể nghe không ra Hà chủ nhiệm ý tứ, lúc nói lời này, một mặt biệt khuất. Ha ha. Hà chủ nhiệm cười mắng, cái dám lớn một chút hải tử, ăn cái gì tay gấu? Cha nuôi ngươi là muốn cho ngươi thay cái tiền đồ tốt. Thứ này ăn tết tặng lễ, đến đâu mà đều đem ra được. Hắn muốn tiền đồ, cha nuôi còn cần đuổi. Thạch Đường Chi đã sớm an bài cho hắn tốt, chính là thỉnh thoảng muốn giao một thiên cảm tưởng để hắn có chút đau đầu. Hà chủ nhiệm, các ngươi lúc nào nghỉ? Lưu Căn Lai hỏi. Ngươi là tới đón ngươi nhị tỷ a? Hà chủ nhiệm cười nói, vốn là ngày mai thả, nhưng ngươi nhị tỷ rời nhà xa, có thể chiếu cố một điểm. Lưu Mẫn, cơm nước xong xuôi, ngươi liền cùng đệ đệ ngươi về nhà đi. Tạ tạ chủ nhiệm. Lưu Mẫn cũng tới sự tình, ngoài miệng nói tạ ơn, còn chưa quên dùng đũa một đầu khác cho Hà chủ nhiệm kẹp khối măng mùa đông. Căn Lai, chỗ ngươi còn có hiệu huyết tử sao? Cho ta cũng tới điểm. Hà chủ nhiệm cùng Vu chủ nhiệm có chuyện gì không có chuyện ngay tại cùng một chỗ uống trà, Lưu Căn Lai cho Vu chủ nhiệm một vò hiệu huyết tiểu sự tình, hắn cùng ngày liền biết. Thân thể ngươi tốt như vậy, còn cần uống hiệu huyết tiểu. Lưu Căn Lai kinh ngạc nói. Chính ta không uống, còn không thể tặng người. Hà chủ nhiệm cười nói. Chờ cơm nước xong xuôi, ta liền đi lấy cho người một vò. Lưu Căn Lai cái này mới phản ứng được, Hà chủ nhiệm còn có cái ngũ thúc là quốc doanh tiệm cơm lãnh đạo, đoán chừng niên kỷ so Vu chủ nhiệm còn lớn hơn, khẳng định cần bổ một chút. Sợ Hà chủ nhiệm chọn hắn lý, Lưu Căn Lai lại tăng thêm một câu, chờ qua năm ta lại đánh tới lợn rừng, cũng cho ngươi đưa một đầu. Hắn đi săn, một là vì kiếm tiền, hai là vì chiếu người cố già, cho Hà chủ nhiệm đưa lợn rừng, Hà chủ nhiệm lại có thể cho hắn tiền, lại có thể chiếu cố Lưu Mẫn, sao lại không làm? Liền chờ ngươi câu nói này đâu. Hà chủ nhiệm lại đẹp chật chật rút miệng đặc cung khói.
Chương 198, nha, còn thẹn thùng chương 198, nha, còn thẹn thùng Nưu sư phụ, ngươi có muốn hay không hiệu huyết hữu.
Lưu Căn Lai chưa quên Nưu sư phụ, tay gấu cũng không tốt làm, Nưu sư phụ xem như giúp đại ân của hắn.
Nưu sư phụ lại đối hiệu huyết hữu không nhiều hứng thú lắm.
Ta muốn đổ chơi kia làm gì?
Máu lần phân phật, canh đi à nha, còn không bằng hàng rời uống rượu ngon.
Vậy ta mang cho ngươi điểm rượu sái.
Cơm nước xong xuôi, Lưu Căn Lai lại đi một chuyến cung tiêu xã.
Chu Di không tại, Lưu Phương lại tại đan áo len, vừa đánh một cái tay áo, Lưu Căn Lai hỏi, đại tỷ, lông của ta áo còn không có đánh tốt.
Lông của ngươi áo đã sớm đánh tốt, tại trong ngăn tủ đặt bảo, ta dự định ăn tết về nhà mang cho ngươi, đây là cho tỷ phu ngươi đánh.
Lưu Phương cũng cười hỏi, ngươi nghỉ?
Ừm.
Lưu Căn Lai gật gật đầu, ngươi ăn tết về nhà,
chịu cho tiền đại trí đan áo len, xem ra vợ chồng hai cái những ngày này tình cảm tại ấm lên a, cũng coi là công việc tốt.
Ta đã 2 năm ăn tết không có về nhà, năm nay nghĩ về thăm nhà một chút.
Lưu Phương trong thần sắc mang theo một chút áy náy, rất nhanh vừa cười nói, về sau ta mỗi năm tất cả về nhà,
đây là thời gian có hy vọng.
Lưu Căn Lai cũng mừng thay cho Lưu Phương, đại tỷ, ngươi chừng nào thì về nhà?
Sáng sớm ngày mai liền đi, ban đêm ở nhà ở.
Nhà a, quả nhiên khác nhau, đều phải ở nhà ngủ lại.
Đầu năm nay gả ra ngoài nữ nhi ăn tết về nhà ngoại, có rất ít ở nhà ngủ lại, một mặt là gia không có các nàng lương thực, một mặt khác là gia không nhất định có các nàng chỗ ngủ. Còn có một vấn đề cũng rất trọng yếu, ăn tết đón giao thừa bình thường đều tại nhà mình.
Thì phu của ta đi sao?
Lưu Căn Lai lại hỏi.
Đi, tại sao không đi?
Ăn tết về nhà sự tình đều là hắn thu xếp, hắn cho cha ta mẹ, còn có gia gia mãi mãi đều mang không ít thứ đâu.
Lưu Phương trên mặt tràn đầy tiêu dung, Lưu Căn Lai nhìn ra được, nàng là thật vui vẻ.
Cái này đại tỷ thật đúng là dễ dàng thỏa mãn a.
Bất quá, nàng vui vẻ là được rồi, cũng không hưởng công hắn cái này làm đệ đệ như vậy giúp nàng.
Làm sao không gặp Chu Di đâu?
Nàng đi đâu?
Lưu Căn Lai mỗi lần tới, Chu Di đều rất nhiệt tình, Chu Di cái này một không tại, hắn cũng có điểm không thích ứng.
Chúng ta cung tiêu xã ngày mai buổi sáng còn muốn buổi sáng ban, ta về nhà không thể tới, chủ nhiệm chúng ta liền thả Chu Di một ngày nghỉ, để nàng ngày mai buổi sáng tới.
Lưu Phương giải thích nói.
A, Lưu Căn Lai gật gật đầu, Vu chủ nhiệm có hay không tại?
Ở bên trong tính sổ sách đâu?
Hai ngày này hắn nhưng bận rộn, một năm sổ sách đều muốn bàn một lần.
Vậy ta đi xem hắn một chút.
Vu chủ nhiệm sát thực bận điệu, trên bàn công tác chất đống cung tiêu xã cả năm sổ sách, hắn đều không dành phản ứng Lưu Căn Lai.
Lưu Căn Lai đâm một đầu, hướng hắn văn phòng bên trên ném đi dễ đặc cùng khói liền đi.
Vu chủ nhiệm cầm lấy xem xét, không khỏi lắc đầu cười.
Tiểu tử này, có thuốc xịn còn chuyên môn chạy tới cùng ta khoe khoang.
Hắn là hiểu lầm Lưu Căn Lai.
Lưu Căn Lai đã sớm khoe khoang đủ rồi, căn bản không có cùng hắn ý để bãi, hắn chẳng qua là cảm thấy mình có thuốc xịn, đã cho Hà chủ nhiệm, đều đến người ta cung tiêu xã, nếu là không cho hắn Vu chủ nhiệm một tay, Vu chủ nhiệm biết, khẳng định sẽ tìm hắn nợ bí mật.
Ra cung tiêu xã, Lưu Căn Lai cưỡi xe thùng mổ tợ làm bộ ra ngoài dạo qua một vòng, lại trở lại quốc doanh tiệm cơm thời điểm, xe thùng bên trong đã nhiều 2 vỏ tử rượu, một vỏ hiệu huyết hữu, một vỏ rượu sái.
Lưu Căn Lai đem 2 vỏ rượu ôm xuống xe, phân biệt cho Hà chủ nhiệm cùng Nưu sư phụ, hai người đều nghĩ cho hắn tiền, Lưu Căn Lai làm sao chịu muốn.
Chính ngươi đẩy ta, ta đẩy ngươi, Lưu Mẫn thu thập xong vệ sinh ở một bên nhìn xem náo nhiệt.
Lưu Căn Lai lập tức hất ra kia hai người, lôi kéo Lưu Mẫn ra nước ngoài doanh tiệm cơm.
Lưu Mẫn cũng mua không ít đồ Tết, muốn trước về một chuyến đại tỷ nhà.
Chờ đến lúc đó, mới vừa vào cửa, Lưu Mẫn kéo lại Lưu Căn Lai, vội vã cuống cuồng mà hỏi, ngươi đi tìm Trình Sơn Xuyên rồi?
Thế nào, cái này đau lòng,
ngươi còn sợ ta hù dọa hắn?
Lưu Căn Lai chơi bừa.
Nói hiệu nói vượn cái gì?
Lưu Mẫn bật Lưu Căn Lai cánh tay một chút, vô duyên vô cớ, ngươi đi tìm người ta làm gì?
Đều nhanh thành ta 2 tỷ phu, còn gọi vô duyên vô cớ?
Lưu Căn Lai cười nói,
cái gì nha?
Ta còn không có đáp ứng hắn đâu.
Lưu Mẫn mặt đằng một chút liền đỏ lên.
Người này không tệ, ra cũng không có nào loạn thất bát tao sự tình, dù sao ta một cửa này hắn là qua, ngươi nếu là nguyện ý, liền sớm một chút đem chuyện này định ra đến, đừng tổng thân lấy người ta.
Hắn nói với Hoàng Vĩ ngày thứ hai, Hoàng Vĩ liền đem Trình Sơn Xuyên tình huống hỏi thăm rõ ràng. Ngoại trừ Hà chủ nhiệm nói cho hắn biết nào bên ngoài, Hoàng Vĩ hỏi thăm trọng điểm là nhà này người Nhật tính, bọn hắn quê nhà quan hệ chỗ cũng không tệ lắm, cha mẹ đối đại nữ tế rất tốt, đối mấy đứa bé giáo dục cũng rất đúng chỗ, không có tiền nhà nào cầu thí suối quậy phá sự.
Lưu Căn Lai cũng lợi dụng không gian quan sát đến Trình Sơn Xuyên, hắn không phải cho Trình Sơn Xuyên định vị sao, mặc dù nghe không được hắn đang nói cái gì, cũng không biết hắn cụ thể tại làm cái gì, nhưng đối hành tung của hắn cùng tiếp xúc qua người nào, vẫn có thể thấy rõ ràng.
Trình Sơn Xuyên hành động rất quy luật, đi làm, tan tầm, tìm Lưu Mẫn, về nhà, không có nào hồ bằng cầu hữu, ngẫu nhiên ra ngoài cũng đều là chuyện làm ăn.
Từ hắn tìm Lưu Mẫn tần suất cùng hai người ở chung một chỗ thời gian nhìn, Lưu Mẫn hẳn là cũng ngưỡng mộ trong lòng Trình Sơn Xuyên, bằng không cũng sẽ không một dính nhau chính là mấy giờ.
Ai thân lấy hắn rồi?
Ta kia là đang khảo nghiệm hắn.
Lưu Mẫn tranh luận, ta cũng không muốn giống đại tỷ, tùy tiện liền đem mình gả đi, lại nghĩ hối hận cái gì đã trễ rồi.
Tốt tốt tốt, vậy liền thi tiếp nghiệm.
Lưu Căn Lai nét miệng lên, an tiết muốn hay không đem hắn mang về nhà, để cha mẹ giúp ngươi cùng một chỗ khảo nghiệm một chút.
Ngươi làm sao chán ghét như vậy?
Lưu Mẫn lại đập Lưu Căn Lai bả vai một chút, hung tợn uy hiếp, đừng nói ta không có cảnh cáo ngươi. Về nhà không cho phép xách chuyện này, nếu không, ta không để yên cho ngươi.
Ôi ôi ôi, còn thẹn thùng.
Lưu Căn Lai một mặt cười xấu xa.
Không đề cập tới chưa kể tới, Lưu Mẫn qua năm cũng mới 20 tuổi,
nếu là không đối tượng, có thể sẽ lấy điểm gốc, có đối tượng cũng không cần gốc, trước chỗ, qua 1-2 năm lại kết hôn cũng không muộn. Không phải có câu nói nha, nam nữ quan hệ trong đó bắt đầu tại nhan giá trị, tính tại tài hoa, phù hợp tính cách, lâu tại thiện lương, rốt cục nhân phẩm, từ góc độ này nói, Lưu Mẫn nhiều khảo nghiệm một chút Trình Sơn Xuyên cũng không sai. Người còn nói, Lưu Mẫn đạp Lưu Căn Lai cái mông một cước, vừa hung ác vặn hắn một chút, lúc này mới coi xong. Lưu Mẫn đều gọi Lưu Căn Lai tiến vào gian phòng của nàng, chỉ vào giường trước một cái bao tải to, cầm, đây là ta cho nhà mang hàng Tết. Đều cái gì a? Lưu Căn Lai hiếu kỳ mở ra bao tải nhìn thoáng qua. Một bao lớn hạt dưa, đại khái 5-6 cân dáng vẻ, hai đại bao điểm tâm, bóng nhẫy, nhìn không ra cụ thể là cái gì, hẳn là cho ra gian mãi mãi mang. Trừ cái đó ra, còn có 4 đỉnh cầu thí mũ, tứ đại 3 tiểu lục cái bông vải thủ sáo, hai cái màu vàng khăn trùm đầu khăn cùng một đầu màu trắng khăn quàng cổ. Đông vải thủ sáo không cần phải nói, ra gian mãi mãi thêm vào nhà 5 người một cái, 4 đỉnh chó mũ ra hẳn là cho nhà 4 nam nhân, khăn trùm đầu khăn là cho mãi mãi cùng Lý Lan Hương, khăn quàng cổ tự nhiên là cho Lý Thải Hà. Đồ vật mặc dù không nhiều, nhưng mỗi người đều chiếu cố đến, Lưu Mẫn hẳn là phí hết một phen tâm tư. Ngươi đây, ngươi cho nhà mang cái gì rồi? Lưu Mẫn nhắc nhở lấy đệ đệ, ta nhìn xe của ngươi bên trên không có cái gì, ngươi nếu là không chuẩn bị, hiện tại đi mua cũng được. Chương 199, ngươi có thể mặc, ta vì sao không thể mặc? Chương 199, ngươi có thể mặc, ta vì sao không thể mặc? Ta giữa chưa trở về lộ nhà, đem tuổi của ta hàng đều đưa trở về. Lưu Căn Lai mang theo bao tải ra cửa, hướng xe thùng bên trong ném một cái, ta nếu là không sớm đưa một chuyến, ngươi liền không có địa phương ngồi. Ngươi mang theo bao nhiêu thứ? Lưu Mẫn khóa lại cửa, ngồi lên xe thùng. Dù sao không ít. Lưu Căn Lai lập lờ nước đôi nói. Nói một chút đều có cái gì? Lưu Mẫn hứng thú. Về thăm nhà một chút ngươi sẽ biết. Hắn còn chưa nghĩ ra về nhà đều lấy cái gì, ngoại trừ Vu chủ nhậm cho hàng Tết, còn có những cái kia hải ngư, cùng cha nuôi mẹ nuôi để hắn mang đồ vật. Hắn không gian bên trong còn có không ít đồ tốt đều có thể lấy ra, về phần đều lấy cái gì, đến lúc đó lại nói. Ngươi không phải cầm đồ vật quá ít, không có ý tứ nói đi. Lưu Mẫn trêu ghẹo nói, không có chuyện, ngươi vừa công việc, còn không có lãnh lương, không mua được quá nhiều đồ vật cũng bình thường, ngươi nếu là cầm được ít, nhị tỷ những vật này tính ngươi một nửa. Lưu Mẫn đương nhiên biết Lưu Căn Lai bán lợn rừng kiếm không ít tiền, có thể mua xe đạp, mua cái tiểu viện này, lại mua công việc, không sai biệt lắm cũng đều tiêu xài, trong tay hắn hẳn là không thừa nổi bao nhiêu tiền. Dừng a. Lưu Căn Lai bĩu môi, ngươi những vật này ngay cả ta số lẻ cũng chưa tới. Ngươi liền thổi a. Về nhà ta ngược lại muốn xem ngươi đến cùng cầm thứ gì. Lưu Mẫn vậy mới không tin đâu. Lưu Căn Lai cũng không giải thích, đạp ra xe gắn máy, cưỡi lên liền đi. Hắn là thật không muốn cùng Lưu Mẫn khoe khoang. Người trong nhà khoe khoang trái trứng. Hiện ở thời điểm này, tứ cửu thành đường xá cũng không tệ lắm, ra tứ cửu thành, đường liền càng ngày càng khó đi, Linh Tiền thôn còn không có thông đường cái, chờ lừa gạt đến hồi hương thổ trên đường thời điểm, xe thùng mổ tơ lắc lư đơn giản giống đang khiêu vũ. Ta vốn còn muốn để ngươi ngày mai đem đại tỷ cùng đại tỷ phu nhận lấy, vẫn là thôi đi. Cái này xe nát như thế điên, đừng đem đại tỷ trong bụng hải tử điên rơi mất. Lưu Mẫn đỉnh lấy gió sông Lưu Căn Lai la hét. Hắc hắc. Lưu Căn Lai thả chậm một điểm tốc độ, hiện tại thế nào? Rời nhà đều hơn 10 ngày, hắn có chút lòng chỉ muốn về, bất chi bất giác liền đem tốc độ xe lái đến 6-70, có thể không điên sao? Vẫn là điên. Lưu Mẫn dùng khăn quàng cổ che miệng lại, lớn tiếng nói, vẫn là để đại tỷ chậm rãi đi thôi. Đại tỷ nhưng bảo bối đứa bé trong bụng của nàng, muốn thật sự là xảy ra ngoài ý muốn, còn từ bỏ mệnh của nàng. Vậy liền nghe ngươi. Lưu Căn Lai cũng muốn sáng sớm ngày mai đi đón Lý Phương, nhưng Lưu Mẫn tiểu nói này, hắn liền bỏ đi ý nghĩ này. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Nếu là có chiếc xe dịp liền tốt. Nhưng ý nghĩ này, hắn chỉ có thể tưởng tượng, liền hắn một cái vừa công tác nhỏ công an, có thể trộn lẫn chiếc xe thùng mổ tở cũng không tệ rồi, xe dịp. Đừng có nằm động. Coi như thật có biện pháp làm một cỗ, hắn cũng không dám mở. Xe thùng mổ tở liền đã đủ chói mắt, nếu là hắn lại mở chiếc xe dịp, không cần mấy ngày, hắn liền sẽ trở thành tứ cựu thành toàn bộ hệ thống công an danh nhân. Sốc này mười mấy phút, xe thùng mổ tở đứng tại cửa nhà. Hiện tại mới hơn 2 giờ chiều, đội sản xuất còn tại bắt đầu làm việc, căn hỉ căn vượng tiểu ca 2 không biết đi đâu, ra cắm cửa. Khóa lại. Kia là trong thành, trong thôn có mấy nhà người có thể mua nổi khóa, đều là dùng gậy gỗ giữ cửa từ biệt, buộc lên dây cỏ coi như xong. Phòng quân tử không phòng tiểu nhân. Lưu Mẫn tuần thục giải khai dây cỏ, quăng ra gậy gỗ, đẩy ra cửa sân, Lưu Căn Lai mang theo bao tải cùng ở sau lưng nàng. Trong viện tuổi vẫn là như vậy nhiều, than đá cũng không có ít hơn bao nhiêu, bên cạnh cái ao trong chậu gỗ đặt vào mấy món muốn tắm giặt quần áo. Ra hết thể cùng hơn 10 ngày trước không có gì khác biệt, Lưu Căn Lai nhìn xem liền thân thiết. Đẩy ra hở khép lòng bếp gian phòng cửa, Lưu Căn Lai đem bao tải tiện tay vừa để xuống, cầm lấy hồ lô bầu ngay tại bếp lò phía sau bình nhỏ bên trong múc nửa gáo nước, cô đông uống vào. Vẫn là ra nước dễ uống. Lưu Căn Lai còn tại cảm khái, Lưu Mẫn đã bắt đầu làm việc. Nàng trước nhìn thoáng qua trong phòng bắt nước, lại đi trong nội viện treo trên tường đòn gánh cùng thùng gỗ hái xuống. Ngươi nghỉ ngơi trước, ta đi chọn hai gánh nước, trở về đem quần áo tẩy. Nuôi nhi tử có làm được cái gì, vẫn là nữ nhi chi kỷ. Nhìn xem Lưu Mẫn chọn đòn gánh bóng lưng, Lưu Căn Lai lại là một trận cảm khái. Cho nhà cầm chút gì đồ tết đâu? Lưu Căn Lai suy nghĩ một chút, trước tiên đem Vu chủ nhậm cho hắn đồ tết cùng cha nuôi mẹ nuôi để hắn mang đồ vật đem ra, lại đi trong nội viện, đem chồng chất tại góc tường tuyết động lay mở, bắt hắn cho ra chuẩn bị hải ngư đều cất vào bao tải, chôn vào. Hắn lại vào nhà mở ra lương bạc đóng kiểm tra một chút. Mặt trắng, bột ngô cùng gạo đều ít không nhiều, xem ra Lý Lan Hương tính toán tỉ mỉ thói quen vẫn là không thay đổi gì.
Lưu Căn Lai dứt khoát đem hai vạc đều tràn đầy, mặt trắng, bột ngô cùng gạo đều có 7-80 cân, cộng lại đến có hơn 200 cân, vạc đóng đều nhanh đóng không lên. Ta nhìn ngươi còn có ăn hay không? Lưu Căn Lai có chút xấu xa nghĩ đến. Nhìn xem kiệt tác của mình, hắn lại đem các loại rau quả đều lấy ra một đống lớn, còn lấy ra một đầu 7-80 cân lợn rừng cùng đầu kia thiếu hai đầu chân sau hiệu. Nghĩ, hắn lại đem đứt châu gà hầm lấy ra một cái. Đang cha nuôi mẹ nuôi nhà thời điểm, hắn đã cầm hai con ra, có những cái kia hải ngư đặt cơ sở, cha nuôi mẹ nuôi đối đứt châu gà hầm không có quá lớn phản ứng, Thạch Lôi ngược lại là rất thích ăn, một người ăn một bữa hơn phân nửa chỉ, trêu đến mẹ nuôi trực phiên nàng bạch nhãn. Gà vịt thịt cá, còn kém vịt. Nhìn xem đầy đất ăn đồ vật, Lưu Căn Lai liền nghĩ tới thịt vịt nướng. Tứ Cựu Thành thịt vịt nướng cả nước đều nổi danh, đáng tiếc hắn vẫn luôn không có thời gian đi mua. Lần sau à, chờ qua năm, nhất định mua một con nếm thử, nếu là thật có trong truyền thuyết ăn ngon như vậy, liền hướng nhà mang một ít. Căn Hỉ cùng Căn Vượng đi đâu? Lưu Căn Lai mở ra hướng dẫn địa đồ. Thải Hà khẳng định tại Dục Đỏ Ban, kia tiểu ca hai không biết đi chỗ nào đi rồi, Lưu Căn Lai có chút nghĩ các đệ đệ muội muội. Rất nhanh, Lưu Căn Lai đã tìm được tiểu ca hai. Nhìn vị trí, bọn hắn hẳn là tại Tam đội đội sản xuất. Bọn hắn đi chỗ nào làm gì? Lưu Căn Lai đem hướng dẫn địa đồ phóng đại, trên bản đồ lập tức cho thấy 20-30 đạo thân ảnh, có đại nhân cũng có tiểu hài. Hắn hơi chút suy nghĩ, liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Đây là công xã đến thu nhiệm vụ heo. Hôm nay làm thịt, ban đêm liền có thể trở về phân thịt, công xã những người lãnh đạo ngày mai đều có thể qua cái tốt năm. Ngày mai ăn Tết. Ngày mai ăn Tết. Lưu Căn Lai thì thầm vài câu, trong đầu hiện ra một thân ảnh, lão gương đầu. Càng là quá niên quá tiết, hắn cái này mẹ đóa con tôi lão đầu thì càng có chịu, ngày mai phải đem lão đầu hô về đến trong nhà cùng một chỗ ăn cơm tất nhiên. Trước cùng hắn chào hỏi, Lưu Căn Lai lại tại hướng dẫn trên bản đồ tìm kiếm lấy Lao Vương Đầu thân ảnh, phát hiện hắn lại cũng tại Tam đội đội sản xuất. Lão nhân này cũng chạy tới xem náo nhiệt rồi. Lưu Căn Lai suy nghĩ một chút, cưỡi lên xe thùng mô tơ, thẳng đến Tam đội đội sản xuất. Vừa mới đi qua một loạt phòng ở, Lưu Mẫn chọn đòn gánh đâm đầu đi tới. Lưu Căn Lai nhìn nàng một cái, đột nhiên cảm giác được có điểm lạ, liền đem xe ngừng đến bên người nàng. "Ngươi làm gì đi?" Lưu Mẫn hỏi. "Ngươi trước đừng quản ta." Lưu Căn Lai nhìn từ trên xuống dưới Lưu Mẫn, "Ta mới chú ý tới ngươi còn mặc quần áo lao động, ngươi về nhà ăn Tết cũng không thay đổi đến." Lưu Mẫn còn mặc quốc doanh tiệm cơm phục vụ viên quần áo, tại Tứ Cựu Thành thời điểm, hắn vẫn không cảm giác được đến một, trở lại trong thôn, Lưu Mẫn bộ quần áo này cũng quá chói mắt. Nhưng Lưu Mẫn một câu liền để hắn bó tay rồi. "Ngươi không phải cũng mặc công an chế phục sao? Ngươi có thể mặc, ta vì sao không thể mặc?" Chương 200, Linh Tiền Thôn Phúc Tinh chương 200, Linh Tiền Thôn Phúc Tinh đúng a. Lưu Căn Lai chợt phát hiện mình còn mang theo hậu thế tư tưởng, luôn cho là công an chế phục mới gọi chế phục, những nghề nghiệp khác chế phục đều là phổ thông quần áo. Nhưng tại hiện tại, Lưu Mẫn cái này thân tiệm cơm phục vụ viên chế phục tuyệt không so với hắn công an chế phục kém. Đây chính là đường đường bát đại viên một trong, công việc tốt như vậy, nhiều ít người đều hâm mộ không tới. Lưu Mẫn mặc bộ quần áo này về nhà, bọn hắn cái kia thích khoe khoang lão cha đều không cần nhiều lời, chỉ cần mang theo nàng hướng người một chặng trước, sống lưng của hắn liền có thể nhô lên tới. Lưu Căn Lai trong đầu không khỏi nổi lên Lưu Xuyên trụ ngậm lấy điếu thuốc túi nổi chắp tay sau lưng đi ở phía trước, bọn hắn tỷ đệ ba cái đều mặc riêng phần mình chế phục xếp thành một loạt đủ bước đi theo phía sau hắn tình hình. Đoán chừng như thế trong thôn đi đến một vòng, Lưu Xuyên trụ có thể đẹp bong bóng nước mũi đều có thể ra. "Ngươi còn không có nói với ta ngươi đi đâu vậy đâu?" Lưu Mẫn bưng lên nhị tỷ giá đỡ. "Ta đi đem Căn Hỉ Căn Vượng tiếp trở về." Lưu Căn Lai méo méo chân ga, xe gắn máy oanh minh lao ra ngoài. "Nhìn em ngươi đã ý, đến trong thôn còn mở xe." Lưu Mẫn nói thầm, trên mặt lại mang theo cười. "Đệ đệ tiền đồ." Nàng cái này nhị tỷ trên mặt cũng có ánh sáng không phải. Trở về nhà, Lưu Mẫn buông xuống đòn gánh, mang theo thùng nước tiến vào lòng bếp ở giữa, nàng nghĩ trước tiên đem vạc nước chọn đầy, lại gánh nước giặt quần áo. Mới vừa vào cửa, nàng liền bị đầy đất ăn đồ vật sợ ngây người. Ông trời ơi, Căn Lai cầm về nhiều năm như vậy hàng. Hắn từ đâu tới tiền? Sau khi kinh ngạc, Lưu Mẫn lại là một trận xấu hổ. Nàng còn muốn đem mình mang về hàng Tết coi như hắn một nửa đâu, nhưng cái này tiểu hỗn đản mang về đồ vật là nàng gấp bội. Cố ý không nói, nghĩ cười nhạo ta đúng không? Ngươi cái tiểu hỗn đản chờ lấy. Nhìn ngươi trở về ta làm sao thu thập ngươi." Lưu Mẫn âm thầm phát ra hung ác, đem hai thùng nước rót vào vạc nước, lại chọn đòn gánh ra cửa. Chính nàng đều không có lưu ý đến chuyến này tựa hồ so chuyến thứ nhất còn có sức lực. Tam đội đội sản xuất cũng tại cửa thôn bờ sông nhỏ, cách một đội đội sản xuất không tính quá xa, đội sản xuất dựa vào bờ sông gần, cũng là vì uống ra súc thuận tiện. "Đại ca đại ca." Lưu Căn Lai chạy đến thời điểm, xe thùng mộ tờ anh minh hấp dẫn ánh mắt mọi người. Vừa thấy là nhà mình đại ca, Căn Hỉ Căn Vượng tiểu ca hai lập tức hoan thiên hỉ điệu chạy tới, tranh nhau chen lấn bò lên trên xe thùng. Trong thôn mấy cái tiểu đồng bọn cùng sau lưng bọn hắn, muốn lên xe thùng lại không dám, từng cái trong mắt đều là hâm mộ. Muốn chơi liền chơi đi, chớ lộn xộn là được. Chính Lưu Căn Lai cũng là hải tử, đương nhiên biết đám này tiểu gia hỏa tâm tư, cũng liền hào phóng một hồi. Trong thôn hải tử cũng không giống như trong thành, sẽ còn nói tiếng cảm ơn cái gì, Lưu Căn Lai mặc dù lên tiếng, bọn hắn vẫn là thật không dám lên xe. Lưu Căn Vượng tiểu tử này ngược lại là rất đại khí, hướng bọn hắn la hét, muốn lên tới chơi liền lên thôi, từng cái bên trên, đừng đem ta đại ca xe gắn máy ép hỏng. Ta tới trước. Lưu Căn Vượng một chiêu hô, một cái gan đại tiểu hài liền hướng trên xe bò. Hắn khẽ động, mấy cái khác gan đại tiểu hào cũng lòng ngưỡng ấy. Lưu Căn Hỉ thấy thế đứng lên lớn tiếng la hét, các ngươi nhường một chút, ta đi mở xe, các ngươi chỉ có thể bên trên xe thùng, không thể lên phía trước. Nhị ca, ta cũng phải lái xe. Lưu Căn Vượng hai mắt sáng lên, cút sang một bên, ta trước nói.
vậy ngươi chơi một hồi ta lại chơi. Ngươi thế nào như vậy đáng ghét? Chờ ta chơi chán lại nói. Đến, tiểu ca hai lại nói nhau nhau mở. Lưu Căn Lai cười cười, hướng trong đám người Vương lão đầu đi đến. Vương lão đầu rõ ràng là đến giúp đỡ bắt heo, trên thân buộc lên phá vây váy, hai tay đen xỉ, đều là heo trên thân dính phân. Trên mặt cùng trên tóc cũng đều có không ít bùn điểm, nhìn xem Lưu Căn Lai hướng mình đi tới, mặt mo cười đến đều là nếp may. Căn Lai, về ăn Tết a. Cầu Hữu Phúc xông Lưu Căn Lai lên tiếng chào hỏi. Hắn là tam đội đội trưởng, công xã thu nhiệm vụ heo, hắn đương nhiên muốn ở đây, nhưng hắn lại là chắp tay sau lưng đứng đấy, trên thân không có một cái nào bùn ý tưởng. Lưu Căn Lai vốn cho rằng gia hỏa này thoát ly quần chúng, nhìn kỹ lại, con của hắn Cầu Vượng Tài đang giúp lấy mổ heo, trên thân so lão Vương đầu còn bẩn, lập tức đối với hắn ấn tượng tốt mấy phần. Hữu Phúc thúc, năm nay heo làm sao trong thôn giết? Lưu Căn Lai đi qua, đưa cho Cầu Hữu Phúc một cây thuốc lá Trung Hoa. Là ngươi Ngũ Thập Cửu đại gia yêu cầu. Cầu Hữu Phúc châm thuốc, trong thôn bắt lợn rừng đều bị công xã muốn đi, nhiệm vụ heo xuống nước cùng máu heo đều muốn cho trong thôn lưu lại, bằng không, hắn liền đi trong huyện cùng công xã thưa kiện. Ngũ Thập Cửu đại gia lại làm bên trên đại đội trưởng rồi. Chuyện lúc nào? Liên hôm qua, ngươi Ngũ Thập Cửu đại gia hy vọng trong thôn ai cũng không sánh bằng, chỉ cần tuyển cử, đại đội trưởng liền không có người khác. Cầu Hữu Phúc thanh âm rất lớn, rõ ràng không riêng gì nói cho Lưu Căn Lai nghe. Lưu Căn Lai thuận ánh mắt của hắn nhìn sang, quả nhiên thấy một người mặc kiểu áo tôn trung sơn trung niên nhân. Gia hỏa này hẳn là công xã xuống tới a. Lưu Căn Lai nhìn xem trung niên nhân kia cũng đang nhìn hắn, hai người liếc nhau một cái, Lưu Căn Lai rất nhanh liền đưa ánh mắt rời đi. Trung niên nhân cười ha hả đi tới, vị tiểu đồng chí này là. Không chờ hắn nói xong, Lưu Căn Lai liền đi ra. Hắn đối công xã hạ người tới không có một điểm ấn tượng tốt, đừng nói hiện tại, liền lúc trước, hắn cũng không thèm để ý người kia bị phơi ngay tại chỗ, lập tức lúng túng. Hảo tiểu tử, liền nên làm như vậy, thật hả giận. Cầu Hữu Phúc trong lòng cười thầm, vẫn là hướng người kia đi tới. Hắn là sản xuất đội trưởng, không thể thiếu cùng công xã liên hệ, không thể thật đem công xã hạ người tới đắc tội hung ác. Dương làm việc, ngươi biết hắn là ai sao? Còn có thể là ai? Không phải liền là cái công an sao? Có gì đặc biệt hơn người? Người kia hừ một tiếng. Ngươi đây có thể nói sai, hắn vừa đương công an ngày ấy, ngươi biết ai tới rồi sao? Bên kia chú quân đoàn đoàn trưởng. Đoàn trưởng cũng đích thân tới. Hắn quan hệ cứng như vậy. Người kia rõ ràng có chút giật mình. Đây coi là cái gì? Cầu Hữu Phúc thần thần bí bí nói, chú quân đoàn trưởng chỉ là cái truyền lời, chân chính tìm hắn một người khác hoàn toàn. Thật. Người kia hai con mắt đều trợn tròn. Cái kia còn là giả. Cầu Hữu Phúc rất hài lòng người kia phản ứng, ngươi suy nghĩ một chút, có thể để cho chú quân đoàn trưởng truyền lời sẽ là quan lớn gì? Người ta Lưu Căn Lai có thể cùng lớn như vậy lãnh đạo dính líu quan hệ, ngạo khí điểm còn không bình thường. Đúng thế, đúng thế. Người kia liên tục gật đầu, phía sau lưng đều toát mồ hôi. Nếu không phải Cầu Hữu Phúc đụng lên đến, hắn vừa rồi đều muốn phát tác, nếu là thật phát tác, hậu quả kia. Hắn ngẫm lại liền nghĩ mà sợ. Bất quá nha, Căn Lai quan hệ mặc dù cứng rắn, nhưng đối trong thôn vẫn là rất quan tâm, ngươi cũng nhìn thấy, ta chính là cùng hắn lên tiếng chào, hắn liền cho ta một cây thuốc lá Trung Hoa, thuốc lá này nhưng không rẻ. Không hổ là uy tín lâu năm đội sản xuất dài, Cầu Hữu Phúc dựa thế bản sự tương đương không tệ. Đúng vậy đúng vậy, chúng ta công xã bí thư mới rút đại tiền môn. Người kia phía sau mồ hôi càng nhiều, nhìn về phía Lưu Căn Lai ánh mắt nhiều hơn mấy phần kính sợ. Ngươi nhìn nhiệm vụ này heo. Cầu Hữu Phúc khẽ miệng mang theo cười. Đều cho các ngươi thôn theo nhất đẳng tính. Nhiệm vụ heo đều là có đẳng cấp, càng mập đẳng cấp càng cao. Đẳng cấp càng cao giá thu mua càng cao, nhưng đầu năm nay ngay cả người đều ăn không đủ no, nhiệm vụ heo làm sao có thể quá mập. Nếu là thật thẻ đẳng cấp, lĩnh tiền thôn nhiệm vụ heo đều là tam đẳng, một chút nâng lên nhất đẳng, một cân heo liền cho thêm một bao tiền. Lưu Căn Lai một không để ý ra hỏa này, lĩnh tiền thôn một chút nhiều kiếm lời hơn mấy chục. Tiểu tử này thật đúng là lĩnh tiền thôn phúc tinh. Cầu Hữu Phúc thầm than. Chương 201, Tôn Bảo Căn có thể làm việc. Chương 201, Tôn Bảo Căn có thể làm việc. Căn Lai trở về, cách ta xa một chút, trên người của ta bẩn. Gặp Lưu Căn Lai hướng mình đi tới, lão Vương đầu cười đến trên mặt nếp may đều đóng cùng một chỗ, dính đầy phân heo tay lại về sau rụt lại. Lưu Căn Lai lấy môi ngậm lấy một điếu thuốc, điểm, hướng lão Vương đầu miệng bên trong bịt lại, trời tối ngày mai đừng nấu cơm, cơm tất nhiên đi nhà ta ăn. Ngươi thật vất vả trở về một chuyến, nhiều cùng người trong nhà họ gặp, ta thì không đi được. Lão Vương đầu cự tuyệt. Ngươi nếu không đi, ta liền đem buộc kéo về nhà. Lưu Căn Lai xoay tay lại một chỉ, tựa như đầu kia heo. Ngươi cái danh con. Lão Vương đầu cười mắng, vành mắt lại có chút phím hồng. Vậy cứ thế quyết định, đến lúc đó ta đi đón ngươi, ta còn có chuyện muốn đi, liền không chậm trễ ngươi cùng ngươi làm ấm giường cáo biệt. Lưu Căn Lai phất phất tay, quay người rời đi. Làm ấm giường. Lão Vương đầu sửng sốt một chút mới hiểu được Lưu Căn Lai là ý gì, đưa tay liền muốn đánh, một nhìn tay bẩn thỉu của mình, lại buông xuống. Ngươi cái danh con liền khí ta đi, ngươi mới dùng heo làm ấm giường. Ha ha ha. Đám người lập tức cười vang một mảnh. Gặp Lưu Căn Lai đối một cái mẹ góa con tôi lão đầu đều tốt như vậy, công xã tới cái kia Dương làm việc đối Cầu Hữu Phúc càng tin tưởng hơn không nghi ngờ, âm thầm may mắn mình cơ linh, tránh khỏi một trận hai bay và gió. Tút tút tút. Lưu Căn Lai trở lại xe thùng mổ tớ bên cạnh thời điểm, Lưu Căn Hỉ chính nắm chặt tay lái, dẫm lên chân đạp, học xe gắn máy thanh âm, nước bọt phun ra một xe đầu. Lưu Căn Mượn ba ba chờ ở bên cạnh, thùng xe hơn mấy cái tiểu hài tại leo lên leo xuống, chơi quên cả trời đất. Lưu Căn Lai quạt một chút Lưu Căn Hỉ cái mông, ta xe thật sạch sẽ không cần ngươi cho ta tẩy. Hỉ hỉ, ta lau cho ngươi xoa. Lưu Căn Hỉ cười đùa tí từng nhảy xuống xe, vung lên quần áo liền muốn lao xe. Cút sang một bên. Lưu Căn Lai hướng hắn cái mông lại là một ước. dùng quần áo lau xe, thua thiệt tiểu tử này làm được. Hắn vây quanh xe thùng bên cạnh, đem bàn tay đến thùng dầu đằng sau, lấy thêm ra tới tay, trong tay có thêm một cái bao tải phiến. Dùng cái này xoa. Lưu Căn Lai đem bao tải phiến ném cho Lưu Căn Hỉ. Ngay tại thùng xe bên trong chơi mấy cái tiểu hài đều túi đầu hướng thùng xe bên trong nhìn xem. Bọn hắn vừa rồi chơi thời điểm, ai cũng không thấy bên trong có bao tải phiến, làm sao Lưu Căn Vượng đại ca khẽ vươn tay liền có thể cầm tới. Lưu Căn Vượng đại ca chính là lợi hại. Lưu Căn Hỉ ra là gia điểm, làm việc lại không tệ, ca ca tỷ tỷ đều không ở nhà, hắn là gia lớn nhất hài tử, giúp đỡ gia làm không ít việc nhà, bao tải phiến cầm ở trong tay, chỉ chốc lát sau liền đem đầu xe xoa sạch sẽ. Đi lên, đi. Lưu Căn Lai cưỡi trên xe gần máy, kêu gọi tiểu ca hai. Tiểu ca hai tại đám tiểu đồng bạn ánh mắt hâm mộ bên trong lên xe, cũng đều ngồi đàng hoàng. Xe gắn máy mới vừa dậy thời điểm tốc độ còn không mau, những cái kia đám tiểu đồng bạn hưng phấn ở phía sau đuổi một trận. Trở lại trong thôn, Lưu Căn Lai đem xe dừng ở kế toán cửa phòng, để tiểu ca hai về nhà trước. Hắn ghé vào kế toán cửa phòng pha lê bên trên đi đến nhìn thoáng qua, đẩy cửa đi vào thời điểm, trong tay có thêm một cái bao tải to. Hắn đoán không lầm, Trịnh Lao Đam hôm qua mới phục mặc cho, công việc khẳng định không có giao tiếp xong. Triệu Đức Thuận cũng tại kế toán thất, trên bàn công tác bày biện một đống sổ sách. Căn Lai trở về, nghe xong xe gắn máy động tĩnh, ta liền biết là tiểu tử ngươi. Ngươi đây là cầm cái gì? Triệu Đức Thuận cười cùng Lưu Căn Lai chào hỏi. Ta làm điểm mới mẹ rau quả, cho ngươi cùng Ngũ Thập Cửu đại gian đến cái tươi. Lưu Căn Lai đem bao tải phóng tới bên cạnh bàn làm việc, cho Trịnh Lao Đam cùng Triệu Đức Thuận một người tản dễ thuốc lá Trung Hoa. Mới mẻ rau quả, cái này nhưng là đồ tốt. Triệu Đức Thuận mở ra bao tải miệng, từ bên trong xuất ra một cái dưa leo cùng một cái dương quả hồng. Ngũ Thập Cửu ca ngươi nhìn, tốt bao nhiêu dương quả hồng, tốt bao nhiêu dưa leo, chúng ta trong thôn trước kia loại thời điểm đều không có tốt như vậy. Ngươi chỉ toàn nói lời nói thật. Lưu Căn Lai cười thầm, trong thôn cũng liền dùng điểm phân heo, liền chút phân hóa học đều không có, có thể cùng không gian bên trong so sao? Căn Lai, ngươi nói cái kia suối nước nóng ở đâu? Ta hỏi Lư Hữu Tài cùng Hầu Tam, bọn hắn cũng không biết. Trịnh Lao Đam cười nhìn lấy Lưu Căn Lai. Thế nào, Ngũ Thập Cửu đại gia, ngươi muốn cấp ta giá cả thị trường? Lưu Căn Lai kéo qua một cái ghế, ngồi xuống. Ta chính là thuận miệng hỏi một chút. Trịnh Lao Đam cười nói. Đều bao lớn tuổi rồi, còn như thế liêu kỷ, ruộng cho ngươi vẫn là đại đội trưởng. Lưu Căn Lai bĩu môi. Ngươi cái con thỏ nhỏ con non. Không nói thì không nói, còn đến viên ngươi giáo huấn ta rồi. Trịnh Lao Đam cười mắng. Ngươi liền không nên hỏi. Lưu Căn Lai nửa điểm không quen lấy hắn. Tốt tốt tốt, ta không hỏi. Trịnh Lao Đam cười lắc đầu, ngươi đến có chuyện gì? Tới quay hai ngươi mông ngựa a. Lưu Căn Lai chỉ bao tải to, trương trạc đàng hoàng nói, đồ vật đều cho các ngươi lấy ra. Ha ha ha. Trịnh Lao Đam bị chọc cười, cũng làm công an, còn như thế không có chính hành. Đây coi là cái gì? Triệu Đức Thuận cũng cười nói, tiểu tử này lần trước còn muốn bắt ta đây. Ngươi nói có tức hay không người? Ha ha ha. Trịnh Lao Đam lại là một trận cười to, chuyện này, tiểu tử này làm được. Đức Thuận thúc, ta không trong khoảng thời gian này, cha ta mẹ có hay không bị người khi dễ? Lưu Căn Lai hỏi Triệu Đức Thuận, trên thực tế cũng là nói cho Trịnh Lao Đam nghe. Triệu Đức Thuận cái này dân binh đại đội trưởng mặc dù có thể bảo vệ được Lưu gia, nhưng lĩnh tiền thôn chân chính định đoạt vẫn là Trịnh Lao Đam. Đây cũng là hắn cho Triệu Đức Thuận đưa đồ ăn, cố ý mang lên Trịnh Lao Đam nguyên nhân. Triệu Đức Thuận cùng Trịnh Lao Đam liếc nhau, Trịnh Lao Đam lật ra một cái sổ sách, đưa cho Lưu Căn Lai, chính ngươi nhìn. Cái này sổ sách, Lưu Căn Lai tương đối quen thuộc, cái này là sản xuất đội trưởng tỷ số bảng, đội sản xuất tên của mỗi người đều ở phía trên. Dựng thẳng sắp xếp là danh tự, hàng ngang ngày hôm đó kỳ, ở giữa khoảng trắng bên trong lấp lấy mỗi người mỗi ngày công điểm. Trịnh Lao Đam cho hắn là một đội sổ sách, Lưu Căn Lai rất nhanh đã tìm được Lưu Xuyên Trụ cùng Lý Lan Hương danh tự. Lại xem bọn hắn công điểm, lại cùng những người khác vừa so sánh, Lưu Căn Lai rất nhanh đã tìm được khác biệt. Lưu Xuyên Trụ là cả lao lực, bình thường một ngày 10 cái công điểm, Lý Lan Hương là phụ nữ lao lực, bình thường một ngày 8 cái công điểm. Gần nhất cái này 10 ngày qua, Lưu Xuyên Trụ bị nhớ 3 cái 12 phần, Lý Lan Hương khoa trương hơn, có 5 ngày bị nhớ 10 cái công điểm, đều nhanh đến một nửa. Những người khác cũng có bị nhiều ghi điểm, nhưng tối đa cũng liền một ngày, căn bản không có cách nào cùng Lưu Xuyên Trụ cùng Lý Lan Hương so. Tôn Bảo Căn thật đúng là có thể làm việc a. Nhìn ra khác nhau không có. Trịnh Lao Đam hỏi. Đã nhìn ra, Lưu Căn Lai gật gật đầu, cha ta mẹ gần nhất biểu hiện rất không tệ nha, đều có đương nhân viên gương mẫu tiềm chất. Người ít cho ta giảng u. Trịnh Lao Đam chợt nhìn Lưu Căn Lai một chút, ta còn không biết Tôn Bảo Căn là ai, kia là cái vô lợi không dậy sớm ra hỏa, hắn như thế giúp ngươi, ngươi có phải hay không hứa hẹn hắn chỗ tốt gì? Ngũ Thập Cửu đại gia, nói chuyện muốn giảng chứng cứ, ngươi cũng không thể ngậm máu phun người. Lưu Căn Lai đương nhiên sẽ không thừa nhận, ta hỏi ngươi, cha ta mẹ gần nhất biểu hiện thế nào? Theo ta quan sát, hoàn toàn chính xác so trước kia tích cực. Trịnh Lao Đam gật gật đầu. Kia không phải. Lưu Căn Lai buông tay, biểu hiện tích cực còn không nên ban thưởng công điểm. Ta cảm thấy Bảo Căn ca làm đúng. Biểu hiện tích cực lại không riêng gì cha mẹ của ngươi, hắn làm sao chỉ cấp cha mẹ của ngươi ra công thêm phần? Trịnh Lao Đam nghi ngờ nói. Bắt điển hình biết hay không? Bảo Căn ca khẳng định là muốn cho những người khác đều cái cọc tiêu. Lưu Căn Lai hồ liệt cười toe toét, trong đầu đống nhiên linh quang lóe lên, bật thốt lên, Ngũ Thập Cửu đại gia, ngươi nói Bảo Căn ca có phải hay không muốn tiến bộ? Chương 202, kẻ đầu têu chương 202. Kẻ đầu têu Lưu Căn Lai không phải châm ngòi ly gián, bản ý của hắn là nghị chuyện di Trịnh Lao Đam lực chú ý, đừng tổng nếu lấy Tôn Bảo Căn cho Lưu Xuyên Trụ cùng Lý Lan Hương nhiều ghi việc đã làm phân sự tình không thả. Nào biết được Trịnh Lao Đam căn bản không để ý tới hắn cái này cha nhi. Tôn Bảo Căn vốn chính là đại đội trọng điểm bồi dưỡng người nối nghiệp, hắn muốn tiến bộ còn không bình thường.
cũng là như thế cái lý nhi. Lưu Căn Lai chợt kịp phản ứng, trong thôn năm cái đội sản xuất độ dài, Tôn Bảo Căn là trẻ tuổi nhất, so những đội trưởng khác đều trẻ ra hơn 10 tuổi. Trước kia còn không có cảm thấy có cái gì, chỉ coi là bởi vì hắn tài giỏi, Trịnh Lao Đam tiểu nói này, hắn mới ý thức tới đại đội là muốn trọng điểm bồi dưỡng Tôn Bảo Căn. Ngũ thập cửu đại gia, liếc thuật thúc, ta còn có chuyện, đi trước, không phải rời hai người đối trường mục. Lưu Căn Lai đứng dậy liền đi. Triệu Đức Thuận cái này tiền nhiệm đại đội trưởng cùng Trịnh Lao Đam cái này đương nhiệm đại đội trưởng đều tại một đội sổ điểm bên trên ký tên của mình, nói rõ bọn hắn đối Tôn Bảo Căn ghi điểm đều không có có dị nghị, cái kia còn đợi làm gì? Đi nhanh lên đi. Lấy Trịnh Lao Đam có khéo, hắn lại nhiều đợi một hồi, chưa chừng sẽ nói bóng nói gió hỏi ra chút gì. Hắn cũng không thể đem Tôn Bảo Căn không được sự tình khắp nơi ồn ào a. Tiểu tử này dính lên lông so khỉ còn con tình. Nhìn xem Lưu Căn Lai đi xa bóng lưng, Trịnh Lao Đam lắc đầu cười. Ngươi nói hắn hứa cho Tôn Bảo Căn chỗ tốt gì, Tôn Bảo Căn như thế giúp hắn. Triệu Đức Thuận cau mày thầm thì. Trịnh Lao Đam đá đá bên cạnh bàn làm việc bên cạnh bao tải, còn có cái gì đứng chỗ tốt? Những vật này còn chưa đủ. Cũng thế. Triệu Đức Thuận cười cười, giữa mùa đông, mới mẻ rau quả thế nhưng là khó được đồ tốt. Ngũ thập cửu ca ngươi trước đội vàng, thừa dịp còn không thu công, ta phải mau đem đồ ăn đưa về nhà. Chơi chơi tối, ta lại ngươi kia phần đưa qua. Triệu Đức Thuận đem lúc trước lấy ra dưa leo cùng dương quả hồng lại bỏ vào bao tải, cầm lên đến liền đi. Trịnh Lao Đam không nói gì, lại cúi đầu nhìn lên sổ sách. Lưu Căn Lai chưa có về nhà, cũng không có mở mộ tờ, thuận kế toán cửa phòng trước trên đường sườn núi, đi tới dục đỏ ban. Hắn muốn đem Lưu Thái Hà tiếp về nhà. Đuổi theo về tình hình, Lưu lão sư còn tại đọc lấy báo chí, một vòng hài tử thành thành thật thật vây quanh lò ngồi. Hơn 10 ngày không thấy đại ca bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt, đem Lưu Thái Hà cao hứng đại ca hô hào, chạy đến Lưu Căn Lai trước người giật nảy mình. Lưu Căn Lai ôm nàng, cùng Lưu lão sư lên tiếng chào hỏi, liền ra dục đỏ ban. Đi ngang qua khoai lang hầm thời điểm, Lưu Căn Lai lập tức nhớ tới lần trước sự tình, Tôn Bảo Căn cùng Điển Quế Hoa sẽ không lại ở chỗ này yêu đương bụng chụp a. Bất quá, cũng không nhất định, bởi vì cái gọi là chỗ nguy hiểm nhất cũng là chỗ an toàn nhất, hai người này nếu là thật lên đầu, lại chạy chỗ này yêu đương bụng trộm cũng không tính là cái gì sự tình. Thải Hà, còn muốn đi khoai lang trong hầm nhìn xem sao? Lưu Căn Lai đùa với tiểu nha đầu. Không nghĩ. Lưu Thái Hà đầu dao cùng chống lúc lắc giống như. Không đúng, nàng không nên liễu dĩu cùng hắn nói một chút mình làm sao so Lý Viện Triều dũng cảm sao? Thế nào sẽ là cái phản ứng này? Thế nào, ngươi sợ? Vẫn là Lý Viện Triều so người còn dũng cảm. Lưu Căn Lai tiếp tục đùa với tiểu nha đầu. Lưu Thái Hà chính là không nói, hỏi nhiều, còn đem ôm cổ của hắn, đem cái đầu nhỏ giấu đi. Dỗ tiểu hài, Lưu Căn Lai vẫn rất có một bộ. Hắn cơ một khối đại bạch thỏ nãi đường, rất nhanh liền đem lời nói thật moi ra tới. Lưu Thái Hà hoàn toàn chính xác cùng Lý Viện Triều khoe khoang, Lý Viện Triều chỗ nào chịu bại bởi một tiểu nha đầu. Không riêng gì hắn, dục đỏ ban những đứa bé trai cũng đều bị Lưu Thái Hà bộ kia dương dương đắc ý bộ dáng đả kích. Thế là, bọn hắn liền thừa dịp Lưu lão sư đi nhà xí công phu, hô phần phật tất cả đều chạy đến khoai lang trong hầm. Những đứa bé trai đều đi khoai lang hầm, tiểu nữ hài nhóm cũng đều không cam lòng yếu thế, cũng đều nhao nhao đi theo. Lưu lão sư suốt ngày niệm báo chí vẫn rất có hiệu quả, ít như vậy tiểu nữ hài liền biết phụ nữ có thể gánh nửa bầu trời. Chờ Lưu lão sư bên trên xong nhà xí trở về, phát hiện bọn nhỏ đều không thấy, lập tức hoảng hồn. Nhiều như vậy hài tử nếu là một chút bước hết, tội lỗi của nàng nhưng lớn lắm. Chờ rốt cục trên mặt đất dưa hầm tìm tới bọn hắn thời điểm, bọn nhỏ có một cái tính một cái đều thành bùn cầu, đem Tôn lão sư khí lần lượt đánh đông nhiên cái mông. Cái này cũng chưa hết, chờ đội sản xuất hạ công, nàng lại lần lượt tìm ra trưởng. Kết quả là, vào lúc ban đêm, lĩnh tiền thôn tiểu hài tiếng khóc gọi là một cái liên tiếp. Từ ngày đó trở đi, những đứa trẻ liền cũng không dám lại đi khoai lang hầm, thậm chí ngay cả sách cũng không dám sách. Lưu Căn Lai cái này vui à, đám con nít kia sợ là nằm mộng cũng nghĩ không ra bọn hắn kêu bỗng nhiên đánh đều là hắn đưa tới. Chờ hắn mang theo muội muội khi về đến nhà, Lưu Mẫn ngay tại tắm quần áo, Căn Hỉ Căn Vượng tiểu ca hai ngay tại đảo lấy bùn đất. Hai người một người cầm cái cuốc, một người cầm phân bá, làm ngược lại cũng ra dáng, xem xét chính là bình thường làm không ít. Nhị tỷ nhị tỷ. Vừa bị Lưu Căn Lai ôm hạ xe thùng, Lưu Thái Hà liền ngã đằng lấy nhỏ chân ngắn bổ nhào vào Lưu Mẫn trong ngực. Cùng Lưu Mẫn ngủ ở một cái trên giường non nửa năm, tỷ hai thân đây. Lưu Mẫn ở trên người xoa xoa ướt dầm dề tay, đem Lưu Thái Hà ôm vào trong ngực, tại nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một cái, lại quay đầu lại hướng Căn Hỉ Căn Vượng nói ra, ta liền nói ngươi hai không cần đi đi, đại ca các ngươi khẳng định sẽ đem tiểu muội tiếp trở về. Đại ca, Lưu Căn Vượng đem phân bán ném một cái, chạy đến Lưu Căn Lai trước mặt, ngửa cái đầu hỏi, những cái kia pháo là cho chúng ta mua sao? Lưu Mẫn đã đem Lưu Căn Lai mang về hàng Tết đều thuộc về sửa lại, ăn đặt ở một khối, xuyên đặt ở một khối, chơi cũng đặt ở một khối, tiểu ca hai rất nhanh liền thấy kia một cái túi pháo, hưng phấn không muốn không muốn. Lưu Căn Hỉ nhiều ít còn thận trọng một điểm, Lưu Căn Vượng lại không sự chịu đựng của hắn, đại ca vừa về nhà một lần, hắn liền không kịp chờ đợi hỏi, ngươi muốn làm gì? Lưu Căn Lai sờ sờ đầu của hắn, ta nghĩ đốt pháo. Lưu Căn Vượng đầy mắt đều là tiểu tinh tinh, Lưu Căn Hỉ mặc dù không nói chuyện, nhưng cũng chống cái quốc hướng Lưu Căn Lai trông lại, đồng dạng đầy mắt khát vọng. Ngươi nghĩ lúc nào thả? Lưu Căn Lai lại hỏi. Hiện tại liền thả. Lưu Căn Vượng một khắc cũng không muốn các loại, vừa nghĩ tới nhiều như vậy pháo, trong lòng của hắn liền cùng đốt mèo cào giống như ngứa. Vậy các ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, ngày mai mới ăn Tết, hôm nay nếu là đem pháo đều thả xong, ngày mai liền không có thả. Lưu Căn Lai nhìn xem tiểu ca hai. Nghe xong đại ca nói như vậy, Lưu Căn Hỉ cũng không giả, vứt xuống cái quốc liền chạy tới, đại ca, chúng ta hôm nay chỉ thả một nửa, không, chỉ thả 1/3,
còn lại ngày mai ngày mốt thả. Nha a, đều sẽ nói điểm số. Lưu Căn Lai lại sờ lên Lưu Căn Hỉ đầu. Vậy thì tốt, đại ca hiện tại cho các ngươi phân tháo. Lưu Căn Lai từ trong bao bố lấy ra một bàn roi, mở ra giấy đóng gói, khoa tay một chút chiều dài, dùng tiểu đao từ giữa đó đem tuyến chặt đứt, lại thận trọng đem vê tuyến giải khai, cho tiểu ca hai một người một nửa. Đều không cần Lưu Căn Lai phân phó, tiểu ca hai lập tức ngồi xổm xuống, học đại ca bộ dáng, đem pháo từng cái mở ra. Điểm cùng một chỗ thả. Kia làm sao có thể? Hiện tại hài tử hận không thể đem pháo tất cả đều mở ra, từng cái thả, không có vang lên pháo cũng muốn dùng tảng đá nện cái vang, kia thật đúng là một chút xíu thuốc nổ cũng không chịu lãng phí. Tại bọn nhỏ trong mắt, đại nhân đem cả bàn roi cùng một chỗ thả hành vi chính là phung phí của trời. Chương 203, dùng lời nói thật gạt người chương 203, dùng lời nói thật gạt người tiểu ca hai hủy đi pháo công phu, Lưu Căn Lai đi một chuyến lòng bếp ở giữa, làm bộ từ lòng bếp bên trong chọn củi lửa, trên thực tế là từ không gian trong đống lửa lấy ra hai khối điểm cây khô củi. Cây đốt thổi tắt chỉ lưu hỏa tinh liền có thể đương hương điểm pháo dùng, trong thôn gọi cái đồ chơi này gỗ mục hương. Chân chính hương là bày đồ cũng dùng, cũng không thể cho tiểu hài trà đạp. Dùng diêm. Thôi đừng chém gió, nhà ai tiểu hài nếu dám cầm ra diêm, cha mẹ có thể đem hắn cái mông mở ra hoa. Chơi đi thôi. Lưu Căn Lai đem hai khối gỗ mục hương cho tiểu ca hai. Tiểu ca hai cầm gỗ mục hương, cất pháo, hoan thiên hỉ địa ra bên ngoài chạy trước. Chờ pháo một vang, hai người bọn họ chính là toàn thôn nhất tịch tử. Hai người cách củi lửa đống xa một chút. Lưu Mẫn gào to một cú họng. Biết. Tiểu ca hai tiếng đáp lại từ ngoài viện truyền trở về, lại có đáp lại thời điểm, đã là pháo giòn vang. Lý Thải Hà không có đi theo tiểu ca hai đi điền, nàng là nữ hài tử, đối đốt pháo không có bao nhiêu hứng thú. Hai người ca ca đều có chơi, Lưu Căn Lai đương nhiên sẽ không để cho cái này nhỏ nhất muội muội làm nhìn xem. Hắn vào phòng, làm bộ đi gian phòng của mình dạo qua một vòng, lại trở lại trong viện thời điểm, trong tay đã nhiều một cái chim én hình dạng chơi diều. Thải Hà, nhìn đại ca mang cho ngươi cái gì rồi? Lưu Căn Lai canh chừng tranh tại Lưu Thái Hà trước mắt cơ. Thật xinh đẹp. Lưu Thái Hà lanh lợi tiếp nhận đi, cầm ở trong tay vừa đi vừa về nhìn trong chốc lát, dơ lên ngây thơ gương mặt hỏi Lưu Căn Lai, đại ca, cái này chơi như thế nào? Ngươi cầm, đại ca dạy ngươi. Lưu Căn Lai đem dây diều nhét vào đến tiểu nha đầu trong tay, dạy cho nàng làm sao cầm, mình dơ chơi diều trong sân chạy trước. Lúc này gió không lớn, Lưu Căn Lai chạy hai vòng, buông lòng tay, chơi diều liền rơi trên mặt đất, hắn dứt khoát lại đem cuộn dây lấy tới, đem tuyến thả dài, dắt lấy chơi diều chạy. Đáng tiếc, gió vẫn là không góp sức, hắn chạy mấy lội đều không có canh chừng tranh thả. Dù là như thế, cũng đem chưa bao giờ thấy qua chơi diều tiểu nha đầu sướng đến phát rồi, nện bước nhỏ chân ngắn mà cùng sau lưng Lưu Căn Lai chạy trước, hai con mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm chơi diều, thẻ đến cũng không khóc, lập tức đứng lên cười khanh khách tiếp tục chạy. Chờ Lưu Căn Lai chạy đã mệt, ngồi xuống hút điếu thuốc nghỉ một lát thời điểm, tiểu nha đầu lại mình cầm chơi diều trong sân chạy trước vòng, cười khanh khách âm thanh truyền ra thật xa. Ở một bên giặt quần áo Lưu Mẫn thỉnh thoảng nhìn hai minh muội một chút, nụ cười trên mặt đều nở hoa rồi. Thay xong quần áo, phơi tốt, Lưu Mẫn lại đi nấu cơm, về đến nhà nàng một khắc cũng không nhàn rỗi. Lưu Căn Lai không có đi theo bận rộn, hắn ngồi tại trên ghế đầu, ôm chơi mệt rồi Lưu Thái Hà cùng Lưu Mẫn câu được câu không trò chuyện. Hai tỷ đệ mặc dù đều tại tứ cửu thành, gặp mặt thời gian cũng không nhiều, giống như vậy nói chuyện phiếm càng là chưa hề đều chưa từng có. Lưu Mẫn nói đều là trong tiệm cơm chuyện lý thú, cố ý không có sách trình sân xuyên, Lưu Căn Lai biết nàng có chủ ý của mình, cũng liền không có sách cái này gốc dạng. Bất chi bất giác, mặt trời nhanh xuống núi, đến đội sản xuất kết thúc công việc thời điểm, Lưu Xuyên Trụ cùng Lý Lan Hương về nhà. Một khối về nhà lại không riêng gì hai người bọn họ. Lưu Xuyên Trụ hất lên áo khoác chắp tay sau lưng đi ở phía trước, Lý Lan Hương đi tại cuối cùng, hai người ở giữa còn kẹp lấy ủ rũ túi đầu Lưu Căn Hỉ cùng Lưu Căn Vượng. Tiểu ca hai đây là thế nào? Lưu Căn Lai lệch ra cái đầu nhìn kỹ, không khỏi vui vẻ. Tiểu ca hai toàn thân bẩn thỉu đều là bùn ý tưởng. Căn Lai, Mẫn Tử, các ngươi trở về. Lưu Xuyên Trụ vừa mới tiến viện liền cùng nhi tử nữ nhi chào hỏi, mặc dù kiệt lực nghĩ để cho mình có một chút làm cha uy nghiêm, nhưng trên mặt làm sao cũng không che giấu được tiếu dung lại đem nội tâm của hắn vui sướng bại lộ không thể nghi ngờ. Nghĩ có làm cha uy nghiêm, ngươi ngược lại là đừng nói chuyện trước a. Để chúng ta trước đánh với ngươi chào hỏi, ngươi uy nghiêm không liền đến sao? Lưu Căn Lai ngầm cười lên, đưa cho Lưu Xuyên Trụ một cái khói, nói lại là xông phía sau Lý Lan Hương nói, mẹ, hai người bọn họ thế nào? Hai cái này tiểu hỗn đản dùng pháo nổ phân châu, nhìn xem nổ cái này một thân. Lý Lan Hương mắng, ha ha ha. Lưu Căn Lai nhịn không được một trận cười to, náo loạn nửa thiên tiểu ca hai trên người bùn điểm là phân châu a. Đại ca cười một tiếng, tiểu ca hai cũng cào cái đầu đi theo cười. Hai người còn có mặt mũi cười. Lý Lan Hương một người đạp bọn hắn một cước, còn không tranh thủ thời gian cởi quần áo ra, nếu có lần sau nữa, ta lột hai người ra. Nghe xong lời này, tiểu ca hai liền biết hôm nay đánh chịu xong, lập tức hoan thiên hỉ địa đem áo khoác cởi một cái, liền hướng trong phòng chạy trước. Hai người trước đừng lên giường, đem đầu tẩy. Lưu Mẫn mang theo cái nước ấm ấm ngăn cản tiểu ca hai, nấu cơm trước đó, nàng đã đốt đi hai ấm nước nóng, không nghĩ tới nhanh như vậy liền dùng tới. Phích nước nóng, đốt thuốc, mới vừa ở lòng bếp ở giữa ngưỡng cửa tòa hạ Lưu Xuyên Trụ thấy một lần Lưu Mẫn cầm phích nước nóng, lập tức lại đứng lên, thận trọng tiếp nhận phích nước nóng. Trên dưới trái phải nhìn xem. Mẫn Tử, Mẫn Tử, phích nước nóng là ngươi mua? Lý Lan Hương cũng đi tới. Căn Lai mua, chúng ta chỗ ấy cung tiêu xã không có phích nước nóng. Lưu Mẫn chỉ Lưu Căn Lai. Ngươi đứa nhỏ này lại xài tiền bậy bạn. Lý Lan Hương ngoài miệng nói Lưu Căn Lai, lại đem Lưu Xuyên Trụ trong tay phích nước nóng tiếp tới, đồng dạng yêu thích không buông tay. Lưu Căn Lai cười cười, không có lên tiếng. Lúc này mới chỗ nào cùng chỗ nào. ngươi đau lòng còn ở phía sau đâu. Quả nhiên, chẳng được bao lâu, Lý Lan Hương liền phát hiện ra ăn nhiều thứ không ít, biết nhi tử săn thú bản sự, lợn rừng, giá hiệu cùng những cái kia rau quả ngược lại là không có để nàng nhiều kinh ngạc, nhưng đợi nàng mở ra lương bạc, nhìn thấy tràn đầy một bạc mặt trắng, bột ngô cùng gạo, kinh hãi miệng đều không khép lại được. Người đứa nhỏ này làm sao mua nhiều như vậy lương thực? Xài hết bao nhiêu tiền? Ra cũng không phải không ăn. Nhiều như vậy lương thực, người chỗ nào làm? Lưu Mẫn trước đó chỉ riêng thu thập Lưu Căn Lai thả ở bên ngoài đồ vật, còn không thấy được lương trong bạc lương thực, lúc này thấy một lần, khiếp sợ trong lòng tuyệt không so Lý Lan Hương ít, thậm chí nhiều hơn. Như trước kia không giống, nàng hiện tại đã coi như là nửa cái tứ cựu thành người, đã sớm biết tứ cựu thành bên trong lương thực cũng không dư giả, không nói người, chính là quốc doanh tiệm cơm, cũng không có khả năng một lần đi vào nhiều như vậy lương thực. Lưu Căn Lai đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác, hắn không nhanh không chậm đốt điếu thuốc, bị người mở miệng. Ta không phải tại đứng trước đồn công an đi làm sao? Chúng ta đồn công an cùng nhà ga đồn công an cách rất gần, quan hệ chỗ rất tốt. Nhà ga đồn công an nhân viên bảo vệ mỗi ngày đều ngồi xe lửa cả nước các nơi đi công tác, chúng ta chỗ này thiếu lương thực, có là địa phương không thiếu. Bọn hắn liền đem lương thực đổi lại, lại cho người của đồn công an đổi những vật khác, ta những này lương thực đều là dùng thịt heo rừng đổi lại. Cái này lý do thoái thác đơn giản hoàn mỹ vô khuyết, coi như Lưu Mẫn đi nghe ngóng, nghe được cũng là cảnh sát trên xe lửa cùng phục vụ viên thường xuyên từ bên ngoài đổi đồ vật, ngược lại càng thêm nghiệm chứng hắn lý do thoái thác. Quả nhiên, Lưu Mẫn tin. Căn Lai, công việc của ngươi thật tốt, chắc không được có thể đáng nhiều tiền như vậy. Kiến thức rộng rãi nữ nhi đều tin, Lưu Xuyên Trụ cùng Lý Lan Hương càng sẽ không hoài nghi, hai người nhìn xem kia tràn đầy một vạc lớn lương thực đều như là đang nằm mơ. Đây chính là thai năm A. Nhiều ít người ăn không no, ai có thể nghĩ tới nhà bọn hắn lại có tràn đầy một vạc lớn lương thực tinh, cái này nếu là chuyển ra ngoài, còn không phải đem người hâm mộ chết. Không, không thể chuyển đi, nhất định không thể để cho người trong thôn nhìn thấy, vàng không, lần trước ngăn cửa chuyện mượn tiền khẳng định sẽ còn một lần nữa. Vợ chồng hai cái lướt nhau, không hẹn mà cùng hành động.